Kia đại nội thống lĩnh Ngụy Tử Vân giờ phút này sắc mặt từ thanh biến bạch, nói, không tệ. Chuyện này, nhất định phải cho hoàng thất cùng thiên hạ có một cái công đạo. Nhưng mà, giết chết chân hoàng đế Diệp Cô Thành đã chết. Chu Ất nói, vừa rồi ta hỏi câu nói kia sao? Đến tột cùng là ai đã giết hoàng đế? Vốn là Diệp Cô Thành giết chân hoàng đế, nhưng là, chết trên tay ta hoàng đế, cũng không phải là như vậy giả. Nếu như không có chúng ta đến đây, kia giả hoàng đế cũng đã thành chân hoàng đế, cho nên, kỳ thật ta giết cũng là một cái hoàng đế. Ngụy Tử Vân thật sâu nhìn xem Chu Ất, nói, ngươi phải gánh vác hạ đây hết thảy. Chu Ất nói, hôm nay nơi này, kỳ thật cũng chỉ chết một cái hoàng đế, đó chính là bị ta giết chết cái kia, cho nên, các ngươi muốn đuổi bắt ta, các ngươi muốn khiển trách ta, các ngươi muốn khắp thiên hạ truy nã ta, các ngươi nhất định phải như thế làm, bởi vì hôm nay cái này trần tướng, cũng không phải là như vậy tốt, có lúc mọi người lẽ ra không biết những cái kia đáng sợ trần tướng. Lục Tiểu Phụng lại là vội la lên, ngươi cũng không phải là tội nhân a, ngươi là trảm diệt bọn hắn âm như người, ngươi thế nào sẽ là hung thủ, ngươi giết chết chỉ là loạn thần tặc tử a. Nhưng mà, Ngụy Tử Vân lại là bị thuyết phục, hắn hít sâu một hơi nói, hắn nói không sai, chúng ta không thể không đuổi bắt hắn, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể cho chuyện đêm nay, làm ra một hợp lý giải thích. Triều đình, cần phải có một cái cho hạ giận đối tượng. Diệp Cô Thành đã chết, cho nên, chỉ có Chu Ất gánh chịu mang trên lưng đây hết thảy, bởi vì, hắn cũng giết một cái hoàng đế, thật thật giả giả, một tuyến ở giữa. Lục Tiểu Phụng bi ai ngưỡng vọng trên đại điện, nói, tại sao có thể như vậy? Chu Ất lại là đi qua vô vô Lục Tiểu Phụng bả vai, nói, bất quá là trên lưng một cái để người trong thiên hạ vì đó phỉ nhổ tiếng xấu mà thôi, ta lại không biết chết. Nghe câu nói này, Ngụy Tử Vân cùng Lục Tiểu Phụng đều nhìn về Chu Ất. Chu Ất không quay đầu lại, hắn cứ như vậy cất bước đi ra Nam Thư Phòng. Không khí nơi này, lập tức yên lặng tới cực điểm. Mấy cái kia đại nội cao thủ cùng nhau nhìn về phía Ngụy Tử Vân, một người chăm chú nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói ra, tướng quân, hạ mệnh lệnh đi. Lục Tiểu Phụng bi ai nhìn về phía môn kia bên ngoài. Cùng lúc đó, Nam trong thư phòng, truyền ra một tiếng rung khắp tứ phương buồn thét lên, nghịch tặc Chu Ất hành thích hoàng đế, hoàng thượng băng hà, toàn thể cấm quân nghe lệnh, tập giết Chu Ất bốn. Đạo mệnh lệnh này không bao lâu liền từ Nam thư phòng truyền khắp toàn bộ hoàng cung đại nội. Tất cả nghe được mệnh lệnh này cấm quân, nhao nhao sắc mặt hãi nhiên. Chu Ất, giết hoàng đế. Hoàng thượng chết. Một nháy mắt, cả tòa Tử Cấm Thành tựa như xuất hiện trước nay chưa từng có động đất. Không đến một thời ba khắc, Tử Cấm Thành đèn đuốc sáng trưng. Vô số mang giáp tướng sĩ đều tập kết. Tử Cấm Thành các đạo cửa thành bị cấp tốc phong tỏa. Tập giết thích khách Chu Ất ba. Một đạo huyết hồng sắc lệnh cấm nhanh chóng truyền tới Tử Cấm Thành phòng giữ vệ binh các ngõ ngách. Cùng lúc đó, nam bên ngoài thư phòng, cách đó không xa trên thiên tiểu, vang lên chấn thiên động địa tiếng la giết. Là thích khách Chu Ất, nhanh ba. Chỉ gặp Chu Ất một người một kiếm, không ngừng xông phá lấy vây giết mà đến cấm quân. Một đường hướng Tử Cấm Thành Bắc Môn Chân Vũ cửa mà đi. Một đêm này, Tử Cấm Thành cấm quân bị điều động. Gần 2 vạn cấm quân, liền vì tập giết một người. Một cái gai giết hoàng đế người. Lục Tiểu Phụng cùng Ngụy Tử Vân bọn người ở tại Tử Cấm Thành chỗ cao nhìn xem kia một đường bị Chu Ất trùng sát đi ra huyết lộ. Lục Tiểu Phụng một mặt phức tạp mà nói, hắn có thể giết ra ngoài sao? Ngụy Tử Vân nói, hắn cuối cùng chỉ là một người. Lục Tiểu Phụng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngụy Tử Vân, nói, hắn giết không đi ra sẽ như thế nào? Ngụy Tử Vân trầm mặc một hồi, nói, ám sát hoàng đế, trên đời này còn có so đây càng nặng tội danh sao? Lục Tiểu Phụng sắc mặt tái nhợt một mảnh. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên, tại Chu Ất thẳng hướng Bắc Môn con đường bên trên, chẳng biết tại sao, lại có địa phương khác vang lên tiếng la giết, đồng thời hơn 10 chỗ địa phương đều lên đại hỏa. Trong lúc nhất thời, Tử Cấm Thành bên trong ánh lửa ngút trời. Ngụy Tử Vân lập tức biến sắc, thế nào chuyện, địa phương khác thế nào cũng xuất hiện tiếng la giết, còn có lửa này. Không bao lâu, có cấm quân bối rối hồi báo, không xong, chúng ta cấm quân huynh đệ bên trong xuất hiện phản đồ, chẳng biết tại sao, có mấy trăm người vậy mà hướng phía huynh đệ của mình vung lên đao, những người kia mỗi cái cũng là có thể lấy một chọi 10 cao thủ. Đồng thời, Bảo Hòa Cung, Càn Thanh Cung, Ngự Hoa Viên các loại hơn 10 chỗ địa phương, đều có người phóng hỏa. Hiện tại, chúng ta vây hướng thích khách kia đội ngũ, tất cả đều bị tạm thời ngăn cản tại thông hướng Bắc Môn nhất định phạm vi bên ngoài. Nghe nói lời ấy, Ngụy Tử Vân lập tức chấn kinh thất sắc, hô lớn, cái này, cuối cùng là thế nào chuyện? Nhưng mà, Lục Tiểu Phong lại là thân thể chấn động mãnh liệt, hắn nghĩ tới vừa rồi Chu Ất trước khi đi nói với hắn câu nói kia dù sao hắn lại không biết chết. Chẳng lẽ, đây hết thảy? Lục Tiểu Phụng đương nhiên, nghĩ thông suốt. Hắn sắc mặt đại biến. Từ lúc mới bắt đầu Tử Cấm Chi đỉnh quyết chiến, lại đến sau đó hắn giết chết giả hoàng đế, cùng hiện tại có người ngăn cản cấm quân đuổi bắt. Đây hết thảy, như thế giống một cái đã sớm tính toán kỹ vòng tròn, đem mỗi một cái khâu, đều chăm chú mà chụp vào trong đó. Hắn sở dĩ dám đem tội kia tên nhận lành đến, là bởi vì, hắn đã sớm có kế hoạch. Không, là hắn đã sớm có kế hoạch, cho nên mới chủ động gánh chịu tội kia tên. Từ lúc mới bắt đầu Chu Ất tại sao lại biết Tử Cấm Chi Đỉnh quyết chiến ngày cải biến, lại đến sau đó Chu Ất trên tay tơ lụa, cùng, hắn cùng Diệp Cô Thành kia tối nghĩa nan giải đối thoại. Lục Tiểu Phụng trong lòng sợ hãi nói, Chu Minh, nguyên lai, ngươi mới là hết thể âm mưu người sáng lập, ngươi mới là cười đáp cuối cùng nhất người. Hắn mới phát hiện, nguyên lai Chu Ất những lời vừa rồi, cũng là vì khiến cái này người đem hắn tội danh ván đã đóng thuyền, căn bản cũng không phải là có bao nhiêu sao không biết sợ muốn làm một cái vì thiên hạ nỗ lực anh hùng. Căn bản cũng không phải là muốn vì duy trì thiên hạ ổn định, mà lựa chọn gánh vác tội nghiệt anh hùng vô danh. Đây hết thảy, vốn là tại hắn trong kế hoạch sự tình, lại nói thế nào chủ động gánh vác. Bác môn nơi đó, một cái có vẻ như làm vườn đùa chim nhàn tản lão nhân, như là đi bộ nhàn nhã đi qua cửa thành gần trăm hộ vệ, những nơi đi qua, binh vệ một cái tiếp một cái đổ xuống. Theo sau, hắn nhẹ phát một trường, kia cửa thành xôn xao mở rộng. Cửa thành, Chu Ất toàn thân nhuốm máu, lại một mặt bình tĩnh đi đến nơi này. Tiểu lão đầu cười khổ nói ra, tiên sinh quả nhiên giết đại minh hoàng đế. Tối nay chú định ghi vào sử sách. Từ xuân thu sau này, trải qua hơn 2.000 năm, kế muốn cách, khánh kỵ, kinh kha những này thích khách về sau, cuối cùng lại có một người, ám sát nhất quốc chi quân chủ. Đồng thời, còn sống rời đi. Trần Vũ cửa chỗ. Chu Ất trở lại nhìn thoáng qua kia bốn phía bốc cháy hoàng cung, nói, ngươi ẩn hình nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Ẩn hình nhân, am hiểu nhất chính là dung nhập trong đám người, không bị người phát hiện. Những này tử sĩ vì Chu Ất ngăn cản phần lớn truy binh, để hắn thuận lợi ra Tử Cấm Thành. Tiểu lão đầu đi theo Chu Ất phía sau, hai người rời khỏi nơi này. Trong hoàng cung, chỉ để lại bốn phía cứu hỏa cùng các nơi tiếng la giết. Ngụy Tử Vân đã sớm tham dự tại đánh giết những cái kia ẩn hình nhân tử sĩ trong đội ngũ. Chỉ có Lục Tiểu Phụng một người ngồi tại cung điện trên bậc thang. Hắn đem hết thảy đều nghĩ thông rồi. Duy chỉ có một chút. Chu Minh, ngươi như thế làm, đến tột cùng đạt được cái gì a? Lục Tiểu Phụng vô giải nhìn xem mảnh này trăng tròn. Tại đêm nay cái này trăng tròn phía dưới, phát sinh sự tình, đủ để cho toàn bộ thiên hạ đều chấn động. Là đủ, để sử sách đều ghi chép trong đó. Một cái Tử Cấm Chi Đỉnh quyết chiến, cuối cùng nhất thế mà đã dẫn phát dạng này cơ hồ khiến trời đều sụp xuống biến đổi lớn. Đêm nay, quá bất phàm. Chương 63, Lục Tiểu Phụng thế giới, kết thúc. Trên giang hồ tất cả mọi người đang mong đợi Tử Cấm Chi Đỉnh bên trên trận chiến kia, đến tột cùng ra sao kết quả. Nhưng mà, còn không có đợi đêm đó từ Tử Cấm Chi Đỉnh những cái kia ra 20 vị giang hồ nhân sĩ truyền ra chuyện đêm đó. Một kiện khác, từ Hoàng Cung Đại Nội truyền tới chân trời góc biển lệnh truy nã, lại là trước một bước với kia 20 cái giang hồ cao thủ miệng, truyền khắp thiên hạ. Đạt được kia một tin tức về sau. Toàn bộ giang hồ, toàn bộ thiên hạ, đều phát sinh xưa nay chưa từng có địa chấn. Hoàng đế bị ám sát bốn. Đêm qua Tử Cấm Chi Đỉnh, Chu Ất ám sát hoàng đế, còn sống trốn ra hoàng cung đại nội. Phái Võ Đang, phái Nga Mi, Điểm Thương kiếm phái, Ba Sơn kiếm phái các loại giang hồ các đại môn phái, tại ngắn ngủi không đến trong vòng 3 ngày, tất cả đều tiếp thụ lấy cái này đủ để rung động thiên hạ tin tức. Không có người sẽ tin tưởng chính là thật. Thế nhưng là, kia chính là từ hoàng cung đại nội truyền tới người, truyền khắp thần châu đại địa lệnh truy sát. Lại há có thể là giả? Đêm đó, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? 3. Đây là tất cả mọi người như liệt hỏa lo lắng một dạng gấp muốn biết đáp án. Thẳng đến, sau nửa tháng, Lục Tiểu Phụng xuất hiện ở trên giang hồ, từ trong miệng của hắn, mọi người mới biết sự tình từ đầu đến cuối. Kinh thành cái bang phân đà chỗ, nơi này hội tụ cơ hồ trên đời này một nửa giang hồ nhân sĩ, bọn hắn tất cả đều là muốn biết Tử Cấm Chi Đỉnh đêm hôm đó đến tột cùng phát sinh cái gì người. Rồi mới, Lục Tiểu Phụng bắt đầu giảng thuật. Đêm hôm đó Tử Cấm Chi Đỉnh, thực sự là từ trước tới nay vĩ đại nhất lại lớn nhất âm mưu tính một lần biến đổi lớn. Đầu tiên là Chu Ất xâm nhập Thái Hòa Điện. Tử Cấm Chi Đỉnh bên trên Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến, biến thành Chu Ất ở bên trong 3 người quyết đấu. Sau đó, Chu Ất một kiếm giết Diệp Cô Thành, một kiếm trọng thương Tây Môn Suy Tuyết. Hắn cũng chỉ ra một kiếm, liền đặt vững Tử Cấm Chi Đỉnh bên trên thiên hạ đệ nhất kiếm chi danh. Vốn là Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết đấu, lại bị chưa hề xếp vào cuộc quyết đấu này danh sách Chu Ất chiếm đầu khôi. Đồng thời, lưu lại kinh diễm thiên cổ một kiếm. Khi chuyện này từ Lục Tiểu Phụng trong miệng nói ra được thời điểm, cơ hồ không có người sẽ tin tưởng. Không ai có thể tin tưởng, đương thời vĩ đại nhất hai cái tuyệt đỉnh kiếm khách, sẽ thua tại Chu Ất thủ hạ, đồng thời, Chu Ất còn chỉ xuất một kiếm. Nhưng mà, chuyện này mau chóng liền có đêm đó quan chiến những người khác bằng chứng. Bọn hắn nhao nhao đều biểu thị Lục Tiểu Phụng ngôn ngữ, tuyệt không nửa điểm hư giả. Bọn hắn tự mình chứng kiến một kiếm kia. Bọn hắn biết một kiếm kia đáng sợ. Một đạo nhân giờ phút này cũng ở tại chỗ, vướt râu vẫn là lòng vẫn còn sợ hai nói ra, một kiếm kia, đã nhập thần tiên chi cảnh. Nếu như nói Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đều là đem kiếm cảnh giới đạt đến người đỉnh phong, như vậy, Chu Ất một kiếm kia, đã thành thần. Một đêm kia, hắn đã thành kiếm thần. Một đêm kia cũng có những người khác ở đây, một vị tên là Bốc Cự Giang Hồ hào khách vui lòng phục tùng, thậm chí mang theo cuồng nhiệt nói ra, Mục Tiền Bối nói không sai, đối với luyện kiếm chi nhân đến nói, một đêm kia Chu Ất đã thành thần. Hắn một kiếm kia, giống như là thẩm phán hết thể sinh mệnh tử thần. Một kiếm phía dưới, tuyệt không sinh cơ, bởi vì, tử thần chi kiếm, tuyệt không phải phàm nhân có khả năng ngăn cản. Ở đây giang hồ đám người nghe được đêm đó ở đây cái này 20 vị võ lâm cao thủ bằng chứng, lại không một người dám nhắc tới ra chất vấn. Bởi vì, đêm đó đi trước 20 người, đều là bây giờ trong chốn võ lâm thái đầu nhân vật, bọn hắn cơ hồ liền đã đại biểu cái này toàn bộ giang hồ. Bị những người này cùng nhau phụng làm kiếm thần Chu Ất, một đêm kia đâm ra một kiếm kia, tất nhiên là như bọn hắn miêu tả giống nhau như lúc. Chu Ất, kiếm thần. Một kiếm kia hạ, hắn lấy thành thần. Một cái thần, giết chết một phàm nhân. Trọng thương một phàm nhân, còn có ai sẽ đi chất vấn. Những này giang hồ đám người chỉ là chấn kinh cùng mê mẩn. Chu Ất, tuổi chưa qua 20, xuất đạo chưa tới nửa năm, một kiếm một người, từ kiếm chống Nga Mi bắt đầu, đến tàn sát Thiếu Lâm, lại đến một đêm kia tử cấm chi đỉnh. Vẹn vẹn chưa tới nửa năm thời gian bên trong, ngay tại trên thế giới này lưu lại một cái kiếm thần truyền thuyết. Chỉ là, bọn hắn còn có cuối cùng nhất một cái lớn nhất nghi hoặc. Lục Đại Hiệp, Chu Ất ám sát hoàng đế, đây là sự thực sao? Ngươi nhưng có tận mắt nhìn đến. Một đạo nhân giờ phút này cũng là trầm giọng hỏi, Lục Tiểu Phụng, đêm đó Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô thành bại về sau, chúng ta liền bị thanh rời hoàng cung, đến tuột cùng kia về sau, phát sinh chuyện gì? Không sai, Lục Đại Hiệp. Đêm đó cũng chỉ có ngươi cùng Tây Môn Suy Tuyết cùng Chu Ất ở đây, Tây Môn Trang chủ từ cái này một đêm về sau, cũng lui khỏi vị trí Vạn Mai Sơn Trang không ra, hiện tại toàn bộ trên giang hồ, cũng chỉ có ngươi cùng người trong cuộc Chu Ất biết nội tình. Đến cuối cùng, kiếm thần có phải là bị oan uổng? Một người khuôn mặt xúc động phẫn nộ mà hỏi. Chu Ất tại tử cấm chi đỉnh bên trên lưu lại một kiếm kia, tại đêm đó khâm phục hơn 10 người, bọn hắn đều đã đem một kiếm kia là vì suốt đời truy cầu. Càng đem sử xuất một kiếm kia Chu Ất phụng làm trong kiếm thần thoại. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, vị này kiếm thần sẽ làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng là, Lục Tiểu Phụng lại là mở miệng nói ra, đích thật là Chu Ất giết hoàng đế. Không, đây không có khả năng, ta không tin. Lập tức có rất nhiều đám người tình xúc động. Lục Tiểu Phụng lại lạnh lùng nói, các ngươi tin hay không, sự thật chính là như vậy, ta cũng muốn không tin, thế nhưng là chuyện này liền muốn đã bị đưa vào triều ta trong sử sách. Chỉ đợi Tân Hoàng đăng cơ, sử sách bên trên sẽ xuất hiện một câu nói như vậy. 15 tháng 9, Chu Ất đâm đế, đế chết với Nam Thư Phòng. Đây đã là không thể thay đổi sự thật lịch sử. Nói xong câu đó, Lục Tiểu Phụng liền rời đi. Lưu lại nơi này đông đảo giang hồ người, từng cái khuôn mặt rung động, khó có thể lý giải được. Đến cuối cùng, Chu Ất vì sao muốn ám sát Hoàng đế? Cái này không chỉ có là nơi này tất cả mọi người nghi hoặc, cũng là Lục Tiểu Phụng sâu nhất nghi hoặc. Hắn nóng lòng tìm tới Chu Ất. Hắn muốn hỏi rõ ràng. Thế nhưng là, hắn lại thế nào cũng tìm không thấy. Phảng phất Chu Ất đã biến mất tại thế gian này. Chu Ất đương nhiên còn không có đi. Hắn giờ phút này lẻ loi một mình an vị tại hắn vừa tới đến thế giới này cái thứ nhất nơi đặt chân, tòa nào khách sạn nóc nhà. Từng ngụm uống rượu. Hắn đang chờ một thanh âm. Mấy ngày qua sau, khi ngự sử bút sắt đem hắn chi danh chữ để thư lại minh sử thời điểm. Ngươi thành công đưa ngươi danh tự ghi vào sử sách. Mặc dù chỉ là trong sử sách không vì người thành đạo giải rác mấy bút, nhưng cũng là tạo thành sử thi cấp bậc ảnh hưởng, đạt được thời đại này đại lượng khí vận. Là Chư Thiên Vương lệnh thanh âm. Chu Ất nhìn xem trong kinh thành hoàng hôn. Giáng chiều nhuộm đỏ đại địa. Chúng ta có thể rời đi sao? Có thể, ngươi ở cái thế giới này đạt được đại lượng khí vận, không chỉ có thể rời đi thế giới này, còn có thể cung cấp ta mang ngươi tiếp tục xuyên qua kế tiếp thế giới. Chu Ất đứng lên. Đồng nhiên. Con mắt nhìn qua thoáng nhìn trên đường cái một người. Hắn mỉm cười, không có xuống dưới, ở trong lòng nói, rời đi đi. Liền như là hắn tới thời điểm đồng dạng, không có bất kỳ cái gì dị tượng, như là một sợi gió im ắng không vang lên biến mất tại thế giới. Lục Tiểu Phụng ngay tại trên đường cái thất hồn lạc phách vòng chuyển, đồng nhiên, từ một khách sạn bên trong chạy ra ngoài một vị tiểu nhị, đi vào Lục Tiểu Phong trước mặt, Lục Đại Hiệp, có vị khách nhân muốn ta đem cái này đồ vật giao cho ngươi. Lục Tiểu Phụng lập tức trong lòng hơi động, hỏi, là Chu Ất sao? Tiểu nhị kia sắc mặt tái đi, đại hiệp ngài chớ nói nhảm, khách sạn chúng ta thế nào khả năng cùng người kia có quan hệ, người kia không phải hắn, bọn hắn dáng dấp đều không giống. Lục Tiểu Phụng nhận lấy bao khỏa kia, cho tiểu nhị một thỏi bạc, để hắn đi. Rồi mới, mở ra bao khỏa về sau, vừa mắt về sau không ngờ chính là Chu Ất lưu lại thư. Lục huynh, trong cái này sự vật, có thể ảnh hưởng một thời đại tiến trình, Chu Ất cần dùng cái này vật, làm lưu cho thế giới này người nhóm lễ vật, ngươi có thể lựa chọn thiêu hủy nó, cũng có thể lựa chọn mình thành sự, hay là hiến cho triều đình. Cái này một trang giấy bên trên cũng chỉ có cái này ngắn ngủi vài câu lời nói, cuối cùng nhất, lưu lại một cái Chu Ất danh tự. Lục Tiểu Phụng lấy mở cái này một trang giấy, nhìn xuống đi, vậy mà tất cả đều là bản vẽ. Hắn càng xem càng cảm thấy kinh hãi, đồ vật trong này, mỗi một dạng đều là hắn chưa từng thấy qua thần kỳ sự vật, nếu là dựa theo bản vẽ bên cạnh miêu tả, thật có làm như vậy dùng, vậy cái này thế gian. Lập tức, hắn hảo hảo thu về cái này bao đồ vật, không dám vọng động. Hắn nhất định phải tìm tới Chu Ất, hỏi cho rõ. Không chỉ là hắn đang tìm Chu Ất, triều đình cũng tại rất tìm, các lộ giang hồ nhân sĩ cũng đang tìm. Nhưng mà, Chu Ất nhưng thủy chung tìm không gặp. Cuối cùng nhất, theo thời gian từng năm qua đi. Chậm rãi, liền triều đình đều không đang chăm chú cái này đã từng ám sát hoàng đế người. Chỉ có đại hiệp Lục Tiểu Phụng từ đây buôn ba toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ vì tìm tới Chu Ất. Thế nhưng là, Chu Ất lại như là trong nhân thế bốc hơi đồng dạng. Cũng từ cái này về sau, Vạn Mai Sơn Trang trang chủ Tây Môn Suy Tuyết Phong Kiếm Mai Lâm phía dưới, lại không bước ra giang hồ, Chu Ất một kiếm kia trở thành hắn ác mộng cùng suốt đời khó mà với tới truy cầu. Mấy năm sau, một cái tên là Tiết Băng nữ tử xuất ra. Giang hồ truyền ngôn, Chu Ất có lẽ là tại một đêm kia đâm ra không thuộc về nhân loại một kiếm, rồi sau đó nhận quỷ thần phản vệ, như vậy tuyệt mệnh thế gian. Cũng có người nói, hắn chính là đi thuyền ra biển. Lại có người nói, hắn chính là kiếm thông quỷ thần, đã phi thăng thành tiên. Tóm lại, Chu Ất đích thật là không còn có xuất hiện tại cái này giang hồ. Hắn vẹn vẹn tiến vào cái này giang hồ chưa tới nửa năm, liền rời đi giang hồ. Thế nhưng là hắn mấy tháng này tạo thành ảnh hưởng, là người khác cả một đời cũng không thể so sánh. 100 năm sau hậu nhân nói về thời đại kia, tiểu gì cũng sẽ mê mẩn. Chương 64, trở về cùng khiêu chiến. U tĩnh giữa núi rừng. Gió tiếp tục thổi. Lá cây dần dần phiêu đãng. Một người bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Chu Ất nhìn xem lấy quen thuộc cảnh vật, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, ta trở về. Tại Lục Tiểu Phụng trong thế giới trải qua gần 4 năm tháng, hắn cuối cùng lại trở về. Hắn nhẹ nhàng che ngực, đối với ngực trái tim bên trong Chư Thiên Vương lệnh, cảm giác được một cách rõ ràng tồn tại. Đây hết thảy đều không phải mộng. Chu Ất đột nhiên hỏi, Vương lệnh, ta tại Lục Tiểu Phụng thế giới dừng lại hơn 4 tháng, Huyền Đạo Tông bên này trôi qua thời gian bao nhiêu? Chư Thiên Vương lệnh nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi tại cái kia thế giới trôi qua hơn 4 tháng, bên này mới trôi qua 4 cái hô hấp mà thôi. Chu Ất sắc mặt dừng một chút, hắn thật đúng là sợ bên này cũng là trôi qua 4 năm tháng, như thế liền không có biện pháp cùng sư phụ giải thích. Không nghĩ tới, bên này thế mà chỉ mới qua 4 cái hô hấp. Chu Ất nội tâm có một chút tư tâm, cái này Chư Thiên Vương lệnh sự tình, liền xem như đem hắn nuôi lớn sư phụ, hắn cũng không có ý định nói cho. Hắn chợt hỏi, vì sao thời gian sẽ khác biệt? Chư Thiên Vương lệnh hồi đáp, cái này dính đến thế giới đẳng cấp, ngươi vừa mới đi thế giới kia, chẳng qua là đẳng cấp thấp nhất thức tàng cấp bậc thế giới, mà ngươi bây giờ trô đứng lập thế giới này, lại là trước nay chưa từng có đại thiên hỗn nguyên thế giới, tự nhiên có thời gian khác biệt. Đồng dạng, ngươi chỗ thế giới khác biệt, đạt được thế giới khí vận cũng là không giống. Nếu như ngươi ở cái thế giới này đạt đến thanh danh vang dội, kia đạt được khí vận, chính là một vạn cái Lục Tiểu Phụng thế giới cộng lại cũng không thể so sánh. May mắn, ngươi bây giờ tại cái này thức tàng trong thế giới đạt được khí vận, đủ để cho ta lần sau mang ngươi xuyên qua đến một cái thai tàng đẳng cấp thế giới, thậm chí còn có dư thừa, cái này thừa ra ta có thể giúp ngươi chuyển hóa thành một chút thế giới khác đồ vật, tỉ như công pháp, đan dược, thần binh trở. Những này trước không nóng nảy, ta còn không vội mà lần nữa xuyên qua, hối đoái sự tình cũng hơi sau lại nói. Chu Ất ánh mắt lấp lóe, hỏi, ta chỉ muốn hỏi, ngươi xuyên qua thế giới thời điểm, có thể hay không dựa theo ý chí của ta tìm tới chuyên môn thế giới. Hắn đã thường đến lần này tại Lục Tiểu Phụng trong thế giới ngon ngọt, biết rõ kịch bản mang đến ưu thế thực sự quá lớn. Cho nên, hắn mới có câu hỏi này. Chuyện của tôi lốt nét. Ai ngờ, Chư Thiên Vương lệnh lại là nói, nếu như cần định vị cái nào đó thế giới, cái kia cần ngoài định mức khí vận, hiện giai đoạn, ta cũng không đề nghị ngươi như thế làm. Chu Ất nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được. Chư Thiên Vương lệnh nói, ngươi không vội mà xuyên qua. Vậy thì do ngươi, nghị xuyên qua, tùy tùy thời tại nội tâm kêu gọi ta liền tốt, chỉ cần có khí vận, ta có thể tùy thời tùy chỗ mang ngươi xuyên qua thế giới. Chu Ất nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta về trước chúng ta tiểu huyền ngọn núi. Chư Thiên Vương lệnh cái này cuối cùng nhất một câu mang tới tin tức cũng là rất là hữu dụng. Cái này tùy thời xuyên qua năng lực có thể để hắn mặc kệ tại đứng trước rất lớn địch tình huống dưới, đều có thể ung dung đào tẩu. Có Chư Thiên Vương lệnh, hắn liền tương đương với có vô số cái dị thế giới làm hậu hoa viên, gặp được đại địch thời điểm, chỉ cần xuyên qua đến dị thế giới là được rồi. Chư Thiên Vương lệnh nếu không nói, Chu Ất tại nguyên chỗ nâng lên kia trước đó bị hắn giết chết đại hùng gân cốt máu bao. Hắn tại trở về thời điểm, liền đã đổi về lúc đầu quần áo, trên thế giới này không có ai biết hắn biến mất tại nơi này 4 cái hô hấp, kỳ thật lại là tại một cái thế giới khác chờ đợi hơn 4 tháng. Chu Ất có huyết sắc bao khỏa đi hướng Tiểu Huyền Phong. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa tới đến Tiểu Huyền Phong sơn chân thời điểm, lại nhìn thấy một người. Một cái, mặc đại Huyền Phong đệ tử phục sức nam tử. Phương Hồng cuối cùng chờ đến Chu Ất. Hắn nhìn kỹ Chu Ất, trên mặt lộ ra cười lạnh, ngươi chính là Chu Ất. Chu Ất nhàn nhạt lườm người này một chút. Không để ý đến, tiếp tục hướng trên núi mà đi. Kia đại Huyền Phong thủ tịch đệ tử Dư Thiên Vũ mới ở đây ăn một cái bế môn canh, người này tới nơi này, có thể có cái gì hảo tâm. Hắn nếu biết người này tất nhiên không có ý tốt, là lấy, như thế nào lại nguyện ý phản ứng hắn. Phương Hồng thấy Chu Ất thế mà lờ đi mình, giống như một quyền đánh vào trên đông, trên mặt hiện hiện nổi giận, nói, ta đã nói với ngươi ngươi nghe không được sao. Chu Ất tiếp tục không để ý tới hắn, một hồi này, đã cùng Phương Hồng thác thân mà qua. Đi hơn 10 bước khoảng cách. Phương Hồng thấy thế sắc mặt giận quá, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lạnh giọng phẫn nộ quát, Chu Ất, ngươi có dám cùng ta tại luận võ bãi bên trên đánh một trận? Chu Ất cuối cùng dừng bước. Coi như Phương Hồng trên mặt lộ ra cười lạnh thời khắc, đồng nhiên, bên hai truyền đến Chu Ất ngữ điệu càng lạnh lùng hơn một câu. Ngươi tính là cái gì, ta vì sao muốn đánh với ngươi một trận? Ngươi Phương Hồng sắc mặt đỏ lên, giận không kèm được. Chu Ất đang nói xong câu nói này về sau, liền trở lại tiếp tục leo núi. Nhưng mà, Phương Hồng lại là sắc mặt từ giận chuyển thành tỉnh táo, hắn cười lạnh tới một câu, Chu Ất, ngươi chẳng lẽ không muốn chúng ta đại sư huynh hồi thiên đan, cứu ngươi sư phụ sao? Nghe được một câu nói kia, Chu Ất đứng vững thân thể, hắn chậm rãi trở lại tới, một mặt bình tĩnh nhìn người này. Phương Hồng thấy thế, tiếp tục cười lạnh nói, chúng ta đại sư huynh nói, không đành lòng thấy lý sư thuốc đạo tiêu bỏ mình, cho dù hôm qua hắn tại các ngươi nơi này nhận lấy khó xử đối đãi, nhưng hắn vẫn là lòng từ bi. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta tại luận võ bãi một trận chiến, bất luận thắng bại, ngươi cũng có thể cầm tới viên kia hồi thiên đan. Chu Ất híp mắt nhìn xem người này. Trừ phi hắn là cái kẻ ngu, không phải thế nào sẽ nhìn không ra đây là một cái bẫy. Một cái để hắn mắc câu cái bẫy. Phương Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Ất, nói, ra sao? Ngươi bây giờ vẫn là lựa chọn không đáp ứng sao? Chu Ất nói, thời điểm nào? Nghe được Chu Ất quả nhiên đáp ứng, Phương Hồng mừng rỡ trong lòng. Hắn liền sợ tiểu tử này nhát gan sợ chết, biết rõ là cái bẫy, không dám lên câu. Nhưng bây giờ, quả nhiên ứng đại sư huynh lời nói, Tiểu Huyền Phong người đều là cứng nhắc trọng tình người, mắt thấy có thể cứu mình sư phụ, coi như biết rõ mình hẳn phải chết, cũng vẫn là đáp ứng xuống. Phương Hồng nết miệng lên tàn nhẫn mỉm cười, nói. Ngay tại ngày mai buổi trưa, luận võ bãi, sinh tử chi đấu. Chu Ất nghe xong câu nói này, quay người hướng trên núi mà đi, thanh âm lại bình ổn truyền đến, biết, ngày mai buổi trưa thấy. Phương Hồng cười lạnh nói một câu, xin đợi. Nói xong câu đó, hắn cũng quay người rời đi Tiểu Huyền Phong. Trên sơn đạo gió lạnh xâm xương. Trên đường, Chu Ất ánh mắt lấp lóe, lạnh lùng tự nói, nghĩ lấy hồi thiên đan làm mồi nhử, dẫn ta chịu chết, tại luận võ bãi giết ta, tiết hôm qua mối hận à. Dư Thiên Vũ, như thế độ lượng, còn muốn làm huyền đạo tông trưởng môn. Hắn sắc mặt lạnh lùng. Đã ngươi đem đan dược này ngoan ngoãn đưa ra, cũng đừng trách ta vui lòng nhận. Hồi thiên đan cái này sư phụ hắn thương thế có cực lớn hiệu quả, lúc đầu hắn còn muốn từ dị thế giới tìm kiếm một chút đan dược. Không nghĩ tới, lần này trở về, vốn đã vô vọng hồi thiên đan, lại mình đưa tới cửa tới. Mặc dù chỉ là rời đi chủ thế giới 4 cái hô hấp, nhưng là thực lực của hắn đã cùng trước đó có long trời lở đất khác biệt. Kia Phương Hồng, chính là một cái tới cửa đưa đồng tử. Đã mình muốn chết, đừng trách hắn đem người này chi mệnh cùng đan dược cùng nhau cầm xuống. Chương 65, Tô Tú Thưởng. Đại Huyền Phong thanh bích trên sườn núi. Huyền đạo tông thủ tịch đệ tử Dư Thiên Vũ giờ phút này chắp tay đứng ở chỗ này, trông về phía xa phía trước. Nghe nói thêm nửa năm nữa, tông chủ liền sẽ cho ngươi bày ra 7 đạo khảo nghiệm, không biết sư huynh nhưng có lòng tin. Nói chuyện chính là một người mặc màu hồng váy áo mỹ lệ nữ tử, dung nhan tuyệt lệ, dáng người huyền ước, là một cái 10 phần mỹ nữ. Nữ tử này chính là Huyền đạo 13 phong trong đó Diệu Nhạc phong nữ đệ tử, tên là Thẩm Linh Bích, cùng Dư Thiên Vũ vị này thủ tịch đệ tử đồng dạng, đồng liệt bảy vị chân truyền đệ tử áo tím bên trong. Dư Thiên Vũ chắp tay đứng thẳng, cười nhạt nói, sư muội nhưng biết bản tông dĩ vãng tiền bối tông chủ tại hoàn thành bảy đạo khảo nghiệm thời điểm, tối cao là cái gì cảnh giới. Thẩm Linh Bích nhẹ nhàng ngưng lông mày, túi đầu suy tư một chút, nói, cái này, dĩ vãng liệt vị đám tông chủ, sư muội cũng không hiểu rõ, chỉ là biết đương nhiệm tông chủ khi lấy được bảy đạo khảo nghiệm thời điểm, chính là ma ha sơ kỳ, hoàn thành khảo nghiệm về sau, trước chỉ là trở thành tông chủ hậu tuyển, cuối cùng nhất ở tiền nhiệm tông chủ đi về coi tiên về sau, mới đương nhiệm tông chủ. Dư Thiên Vũ cười nhạt nói, ngươi nói không sai. Bất quá ngươi cũng chỉ biết đương nhiệm trưởng môn, ta cho ngươi biết, bản tông sáng tạo 5400 hơn 5 năm, các đời đời thứ 13 tông chủ, từ đời thứ nhất khai sơn tổ sư Huyền Đạo Tử lên định ra người tông chủ này hậu tuyển bảy đạo khảo nghiệm chi quy định, từ nay về sau 12 vị tông chủ, tại hoàn thành cái này bảy đạo khảo nghiệm thời điểm, cảnh giới không có một cái vượt qua ma ha hậu kỳ. Thẩm Linh Bích tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt đặt vào hơi sáng mang. Vậy sư huynh cảnh giới bây giờ là? Dư Thiên Vũ chắp tay đứng thẳng sườn núi đỉnh, thản nhiên nói, vi huynh đã với một tháng trước, đột phá đến ma ha hậu kỳ. Thẩm Linh Bích vui vẻ nói, xem ra lấy bây giờ sư huynh cảnh giới, đối với cái này bảy đạo khảo nghiệm, chắc là bắt vào tay. Dư Thiên Vũ cười nhạt không nói. Đồng nhiên, Dư Thiên Vũ trông thấy vị sư muội này tựa hồ thần sắc khác thường, liền đi qua nắm chặt tay của nàng, hỏi, ngươi, thế nào rồi? Đối mặt Dư Thiên Vũ thân mật như vậy cử động, Thẩm Linh Bích không có tị húy, nàng ánh mắt phức tạp nói, tục truyền chúng ta Huyền Đạo Tông cùng thần đầm long tộc ngàn năm giao hảo, từ bên trên hai đời tông chủ bắt đầu, liền bắt đầu cùng thần đầm long tộc thông gia, đã sư huynh tất nhiên có thể hoàn thành bảy đạo khảo nghiệm, như vậy cũng dĩ nhiên chính là hiện nay tông chủ thiên cổ về sau đời tiếp theo Huyền Đạo Tông chủ, ngươi tự nhiên làm ớn. Nói tới chỗ này, Dư Thiên Vũ trong mắt thần sắc lấp lóe, nhưng rất nhanh biến mất. Hắn đem Thẩm Linh Bích ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, ta như thành tông chủ, tự nhiên không cần lấy tổ tông pháp làm thí dụ, ta cùng kia thần đầm công chúa chưa bao giờ thấy qua, như thế nào lại cưới nàng đâu. Thẩm Linh Bích sắc mặt đỏ lên, tựa hồ đối với đáp án này rất là hài lòng. Cũng liền ở thời điểm này, Dư Thiên Vũ nói khẽ, có người đến. Thẩm Linh Bích nghe vậy rời đi Dư Thiên Vũ trong ngực, sửa sang lại một chút hỗn loạn quần áo. Theo sau, kia vách đá trên đường núi, đi tới một người. Chính là từ Tiểu Huyền Phong trở về Phương Hồng. Phương Hồng trông thấy núi này đỉnh một nam một nữ. Có chút không người, sư huynh, thẩm sư tỷ. Dư Thiên Vũ trực tiếp nhàn nhạt hỏi, sự tình làm được như thế nào? Phương Hồng mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, kia tiểu tử quả nhiên như sư huynh sở liệu, ngày mai giữa trưa, chính là tử kỳ của hắn. Thẩm Linh Bích có một ít nghi ngờ hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Chật, Dư Thiên Vũ một mặt đạm mạc đem hôm qua tại Tiểu Huyền Phong lấy hồi thiên đan cầu thần thông bị cự sự tình nói cho Thẩm Linh Bích. Thẩm Linh Bích mặt lộ vẻ giật mình, nhẹ giọng cười nhạt nói, thì ra là thế. Dư Thiên Vũ cười nhạt nói, sư muội, ngày mai liền theo ta cùng nhau thưởng thức kia Tiểu Huyền Phong đệ tử tử tướng đi, có ngươi tương bồi, vi huynh sẽ càng thêm vui vẻ. Thẩm Linh Bích cười một tiếng, nói, nếu là sư huynh mời, tiểu muội tự nhiên đều đồng ý lý lẽ. Tiểu Huyền trên đỉnh, Chu Ất đem kia cự hùng gân cốt cùng gan những vật này tất cả đều dẫn tới hiệu thuốc bên trong. Hắn cũng không định muốn đem ngày mai đi ứng chiến sự tình nói cho sư phụ. Chuyện này, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết sư phụ sẽ không đồng ý. Ngay tại hắn dự định đem cái này gân cốt cùng gan đều chế biến thành luyện thể bảo dược thời điểm, đột nhiên thần sắc khẽ động, nghe được thanh âm quen thuộc. Chu Ất sắc mặt khẽ nhúc nhích, là nàng trở về rồi. Tiểu Huyền Phong hết thể ba người, trừ hắn cùng sư phụ Lý Thiên Cương bên ngoài, hắn còn có một sư tỷ. Vị sư tỷ này là sớm Chu Ất vài chục năm nhập môn. Sư phụ hắn Lý Thiên Cương tại trọng thương trở về sau, trước sau phân phát tất cả nguyên bản Tiểu Huyền Phong đệ tử, duy chỉ có vị sư tỷ này cũng không nhận được phái cách. Chu Ất giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, nói đến cái này Tiểu Huyền trên đỉnh chỉ có ba người, nên xác nhận một bộ tiểu gia ấm áp tình cảnh. Nhưng kỳ thật, Chu Ất cùng vị sư tỷ này cũng không có bao nhiêu cảm tình sâu đậm. Cũng không phải hắn không nguyện ý đem cái này sư tỷ xem như thân nhân, mà là bởi vì vị sư tỷ này một mực tận lực đối với hắn có xa lánh cùng lạnh lùng, coi như giúp hắn thời gian trước đi săn manh thu chế biến bảo dược, cũng là phụng mệnh lệnh của sư phụ. Hắn thời niên thiếu đã từng cố ý thân cận, nhưng đều là mặt nóng dán mông lạnh. Sau đó liền không có lại tự tìm mất mặt. Cho nên, hắn cùng vị sư tỷ này ở giữa, trừ tại cộng đồng bái kiến sư phụ thời điểm, trên cơ bản liền lại không có cái gì thâm hậu dây dưa. Mà vị sư tỷ này vì sao đối với hắn như thế xa lánh cùng thái độ lạnh lùng, Chu Ất kỳ thật cũng đã sớm minh bạch. Đơn giản cũng là bởi vì nàng không hiểu vì sao sư phụ sẽ đối với mình như thế một người coi trọng như vậy. Tại hôm nay trước đó, Chu Ất cũng là cho là mình không có cái gì dùng. hắn tại hôm nay trước đó, kỳ thật mình cũng mười phần tán đồng vị sư tỷ này đối với mình cách nhìn, chính hắn chính là một cái người vô dụng. Nhưng từ Lục Tiểu Phụng thế giới trở về sau, hắn liền hiểu mình đặc thù. Chu Ất sắc mặt bình tĩnh sở lấy trái tim của mình chỗ, nơi đó không chỉ có sư phụ chỗ mong đợi Linh Lung Đạo Tâm, còn có một cái so Linh Lung Đạo Tâm càng thần kỳ Chư Thiên Vương Lệnh. Có hai thứ đồ này, hắn tự nhận mặc kệ là tại dị thế giới vẫn là ở cái thế giới này, đều có thể đi hướng đỉnh phong. Cứ việc nghe được vị sư tỷ kia trở về thanh âm, nhưng Chu Ất nhưng không có lựa chọn ra ngoài cùng vị sư tỷ này gặp mặt, mà là tại hiệu thuốc bên trong chờ đợi 3 giờ, đem tất cả vật liệu đều xử lý thành bảo dược bồi luyện về sau, mới lựa chọn ra hiệu thuốc, đi tới sư phụ chỗ gian phòng bái kiến sư phụ. Hắn tới thời điểm, vị sư tỷ kia tựa hồ lại rời đi, không biết là lại rời đi Huyền Đạo Tông đi làm tông môn nhiệm vụ, vẫn là đi hướng trong tông địa phương khác. Hướng sư phụ gian phòng bên trong đi một chuyến, mời một cái mạnh khỏe, rời phòng về sau. Chu Ất trong lòng nói, xem ra sư phụ tựa hồ cũng không có phát hiện ta đã thức tỉnh bộ phận Linh Lung Đạo Tâm chi lực. Ánh mắt của hắn lấp lóe, cái này thức tỉnh một chuyện quan hệ đến Chư Thiên Vương Lệnh, đã không có ý định đem Chư Thiên Vương Lệnh sự tình nói cho sư phụ, như vậy tự nhiên tới quan hệ lớn lao Linh Lung Đạo Tâm thức tỉnh, cũng tự nhiên không thể tiết lộ. Cùng nó biên cái gì hoang ngôn cứ thế với ngày sau trăm ngàn chỗ hở, còn không bằng liền duy trì như bây giờ liền tốt. Tiểu Huyền trên đỉnh, buồn vẻ mà bình thản một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Chu Ất vừa mới rời giường, bỗng nhiên hắn biến sắc. Chỉ gặp, gian phòng bên trong, một cái dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh lệ nữ tử đưa lưng về phía hắn, an vị tại phòng của hắn bên cạnh bàn, nhàn nhạt uống trà. Đúng là hắn sư tỷ Tô Tú Thường. Chu Ất vẫn không nói gì. Tô Tú Thường thanh lãnh thanh âm truyền tới, nghe nói, ngươi muốn đi luận võ bãi muốn chết. Chương 66, luận võ bãi. Chu Ất một mặt bình tĩnh mặc quần áo đứng dậy, thuận miệng hỏi, ngươi thời điểm nào tiến đến? Tô Tú Thường nhìn xem Chu Ất đứng dậy, thản nhiên nói, vừa mới tiến đến một khắc đồng hồ. Chu Ất ra mặt lắc một cái, mặc về sau xuống giường, đi vào phía trước bàn, rót một chén nước uống một ngụm sau nói ra, ngươi thế nào biết đến? Tô Tú Thường lạnh lùng ngưng lông mày, ngươi không cần phải để ý đến ta là thế nào biết đến, ta chỉ nói cho ngươi một sự kiện. Chu Ất để ly xuống, nhìn về phía người sư tỷ này. Tô Tú Thường lạnh lùng nói, không cho ngươi đi chịu chết. Chu Ất chậm rãi nói ra, kia hồi thiên đan đối sư phụ thương thế rất hữu hiệu. Hồi thiên đan mặc dù hoàn toàn chính xác đối sư phụ rất hữu hiệu, nhưng là, cũng không thể đáng giá cho ngươi đi chịu chết. Tô Tú Thường đứng lên. Chu Ất hiện tại 18 tuổi, đã coi như là rất cao, thế nhưng là nàng vị sư tỷ này thế mà đứng lên về sau, vẫn còn so sánh cao một bàn tay độ cao. Tô Tú Thường mang theo vài tia nộ khí, chính ngươi cũng không phải là không biết, sư phụ như thế nhiều năm đối ngươi có bao nhiêu che chở. Hiện tại, ngươi liền vì một viên đan dược, muốn để sư phụ đối ngươi tâm huyết uổng phí. Muốn không công chịu chết. Chu Ất nói, chính là bởi vì sư phụ đối ta ân tình như núi, ta mới đang muốn cho hắn cầm tới viên đan dược kia. Đa tạ sư tỷ ngươi có hảo ý, ta không nghĩ tới, ngươi thế mà lại chuyên tới cùng ta nói những này, quả thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn, bất quá, ý ta đã quyết, sư tỷ không cần lại nói. Kia hồi thiên đan ta quyết định được, mà lại, ta cũng tuyệt đối sẽ không chết ở nơi đó. Chu Ất nói xong mấy câu nói đó, liền tự lo đi ra ngoài cửa. Tô Tú Thường lời nói lạnh lùng từ phía sau đuổi kịp, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta từ đầu đến cuối đều không phải vì ngươi, ta chỉ là không nguyện ý sư phụ đối ngươi che chở cùng yêu mến, đều bị ngươi ngu xuẩn chôn vùi rơi. Nhưng mà, trả lời nàng là Chu Ất ngay cả đầu cũng không quay bóng lưng, cùng kia tùy tiện hướng sau vung mấy lần tay, tựa hồ để nàng không nên nói thêm nữa. Nhìn xem Chu Ất đẩy cửa rời đi. Tô Tú Thường tức giận đến đầy mặt phấn hồng, Chu Ất, ngươi. Theo sau. Nàng một mặt do dự nhìn về phía viện lạc bên ngoài cách đó không xa hậu viện. Không được, sư phụ gần đây thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, nếu đem việc này nói cho hắn biết, hắn tất nhiên khí cấp công tâm, đối thương thế thật to bất lợi. Tô Tú Thường cắn chặt răng ngà, âm thầm nắm chặt nắm đấm, ta tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này chết tại luận võ bãi bên trên. Nàng như sao con ngươi bên trong, lấp lóe vài tia quyết tuyệt, coi như muốn bại lộ thực lực cùng kia Dư Thiên Vũ đối đầu, cũng tuyệt đối không thể để cho cái này đồ đần bị bọn hắn tính toán chết. Huyền Đạo Tông, luận võ bãi. Nơi này, là Huyền Đạo Tông náo nhiệt nhất mấy chỗ địa phương một trong. Cơ hồ mỗi một ngày, đều có trong tông môn người, tới nơi đây luận bàn đọ sức. Huyền Đạo Tông lập phái tôn chỉ chính là thừa hành vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn phát tắc, tại loại này tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh bên trong. Cứ việc mỗi một năm đều có đại lượng đệ tử chết tại tự giết lẫn nhau hầu đấu phía dưới, nhưng là có thể từ đó lan truyền ra người, tất nhiên là thiên truy bách luyện ra tinh cương lương đống. Mấy ngàn năm xuống tới, kia luận võ bãi bên trên tảng đá lớn nham đài cơ hồ đã đi tất cả đều biến thành màu đỏ thẫm, kia cũng là máu nhuộm đỏ. Cho nên, loại này tác phong Hạ Huyền Đạo Tông tại ngoại giới bên trong người xem ra, không phải Ma Tông cũng cùng Ma Tông không kém là bao nhiêu. Hôm nay luận võ bãi bên trên. A, Đại Huyền Phong nội môn đệ tử thế nào tới như thế nhiều? Bọn hắn thân là trong tông nhất thanh thế thật lớn một mạch, đồng thời, những người này cũng đều là nội môn đệ tử, hôm nay đến tột cùng là thế nào chuyện? Nội môn đệ tử, tên như ý nghĩa chính là đã bái sư đệ tử, trở thành một môn bên trong đệ tử, không giống những này ngoại môn đệ tử, còn tại thống nhất ngoài sơn môn đệ tử đường tập thể ở lại. Tại Huyền Đạo Tông bên trong, một khi trở thành nội môn đệ tử, đại biểu cho tu luyện có thể đạt được tài nguyên tự nhiên sẽ càng nhiều, loại tình huống này, trừ phi là lẫn nhau ở giữa có cái gì thâm cừu đại hận. Nếu không, tuyệt đối sẽ không đến luận võ bãi. Nơi này, rất nhiều thời gian đều là tài nguyên thiếu thốn ngoại môn đệ tử thường xuyên vào xem, chỉ có dạng này, mới có thể có đến những người khác tài nguyên, dẫm lên những người khác thi thể, leo đi lên. Thế nhưng là, hôm nay thế mà ở đây tới như thế nhiều Đại Huyền Phong nội môn đệ tử, đây quả thật là để trong này ngoại môn đệ tử không nghĩ ra. Lập tức, hai người xuất hiện, càng làm cho bọn hắn hít sâu một hơi. Dư Thiên Vũ, vậy mà là Đại Sư Huynh. Đại sư huynh thế mà giá lâm đến nơi này. Dư Thiên Vũ chính là bảy vị đệ tử áo tím bên trong đệ nhất nhân, tự nhiên mà vậy, cũng đã thành cái này Huyền Đạo Tông gần mấy ngàn đệ tử đại sư huynh. Còn có Thẩm sư tỷ. Ông trời của ta, luận võ bãi bên trên thế mà xuất hiện hai vị đệ tử áo tím, ta không phải đang nằm mơ chứ? Chẳng lẽ là đại sư huynh cùng Thẩm sư tỷ ở giữa có cái gì thù hận? Ngươi ngậm miệng, điên rồi phải không? Có người tranh thủ thời gian che lời mới vừa nói người kia miệng. Rồi mới khẩn trương mà nói, ngươi không muốn chết đừng hại chúng ta, đại sư huynh cùng thẩm sư tỷ quan hệ ai không rõ ràng, ngươi lại dám nói lung tung, vạn nhất chọc giận tới đại sư huynh, chúng ta bính chữ phòng người, đều muốn bởi vì ngươi chơi xong. Người kia chột dạ nuốt nước miếng một cái, hối hận cuống quýt. Đến tột cùng hai vị này tôn quý đệ tử áo tím là tới nơi này làm cái gì? Những này ngoại môn đệ tử một mực nhìn lấy Dư Thiên Vũ cùng Thẩm Linh Bích cầm đầu Đại Huyền Phong các đệ tử, đi tới luận võ bãi phía dưới. Cái này không chỉ là nghi ngờ của bọn hắn, vẫn là đóng giữ luận võ bãi phán quyết trưởng lao nghi hoặc. Hắn nhìn về phía Dư Thiên Vũ, nhíu mày hỏi, Dư Sư Điệt, ngươi mang như thế nhiều người tới đây chuyện gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn cùng ai ở đây sinh tử nhất quyết? Dư Thiên Vũ cười nhạt nói, chử trường lao hiểu lầm, hôm nay ta đến đây, chẳng qua là vì thưởng thức một trận bản mạch đệ tử cùng một người khác ở giữa sinh tử đấu mà thôi. Chử trường lao nghe vậy nội tâm thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ là vị này thủ tịch đệ tử muốn ở chỗ này cùng người nào đó làm sinh tử chi quyết, giống như Dư Thiên Vũ dạng này cảnh giới, toàn bộ Huyền Đạo Tông có thể làm đối thủ của hắn, một cái đều không có. Nếu thật là hắn muốn cùng người sinh tử đấu, đó chính là đơn phương đồ sắt cùng nghiền ép, cái này căn bản liền không phù hợp luận võ bãi thành lập tôn chỉ, hắn cũng không có khả năng để chiến đấu như vậy phát sinh. Bây giờ nghe Dư Thiên Vũ nói là Đại Huyền Phong một mạch đệ tử cùng những người khác quyết đấu, Trừ Trường lão hỏi. Là cái kia hai người ở giữa quyết đấu. Cái này không chỉ có là Trừ Trường lao vấn đề, vẫn là chậm rãi vây tới rất nhiều hiếu kỳ nhìn xem luận võ bãi ngoại môn đệ tử vấn đề. Nghe được Trừ Trường lao tra hỏi, Đại Huyền Phong nội môn đệ tử trong đội ngũ, một người đứng dậy. Khởi bẩm Trừ Trường lão, hôm nay, chính là đệ tử cùng một người khác quyết đấu. Người này chính là Phương Hồng. Đại Huyền Phong Phương Hồng, vậy mà là hắn, kia cùng hắn quyết đấu người là ai? Người nơi này đều hiếu kỳ chờ lấy đáp án. Trừ Trường lao cũng nhìn xem Phương Hồng, hỏi, là ngươi? Kia một người khác là ai? Phương Hồng khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, hồi bẩm trưởng lão, là Tiểu Huyền Phong Chu Ất sư đệ. Lời vừa nói ra, thoáng chốc nơi này cả sảnh đường ồn ào. Chu Ất, cái kia đại môn không ra nhị môn không bước như là một cô vợ nhỏ đồng dạng đợi tại Tiểu Huyền trên đỉnh cái kia Chu Ất. Cái này, ta, đây chẳng lẽ là đang nói đùa? Chu Ất, cái kia lên núi 8 năm còn tại hình tàng cảnh giới kỳ hoa. Cái này sao khả năng, không nói trước Chu Ất tuyệt không có khả năng là Phương Hồng sư huynh đối thủ, chỉ nói hắn căn bản liền không khả năng đáp ứng loại này quyết đấu. Trừ Trường Lao cũng là như thế cho rằng, hắn nhìn thoáng qua Dư Thiên Vũ, rồi mới vừa nhìn về phía Phương Hồng, nhíu mày hỏi, ngươi xác định là Chu Ất? Phương Hồng vẫn là bộ kia cười lạnh, xác nhận nói, chính là Tiểu Huyền Phong Chu Ất. Trừ Trường Lao nhíu mày hỏi, hắn đáp ứng ngươi rồi. Ngươi phải biết, cái này luận võ bãi quy tắc, nhất định phải là ngang nhau cảnh giới ở giữa. Còn được song phương đều đáp ứng mới có thể bắt đầu quyết đấu. Ngay tại Phương Hồng chuẩn bị lúc nói chuyện, có một đạo trong trẻo thanh niên thanh âm truyền vào nơi này. Ta đáp ứng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Là Chu Ất, ông trời ơi. Hắn thế mà thật tới. Chương 67, âm thầm chú ý. Ánh mắt mọi người đi tới chỗ, Chu Ất cất bước đi tới. Hắn thế mà thật đáp ứng cùng Phương Hồng Sinh tử đấu. Cái này Chu Ất, hắn điên rồi phải không? Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Luận võ bãi nơi này các ngoại môn đệ tử nghị luận không dứt, nhao nhao dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía chậm rãi đi tới Chu Ất. Vị kia chủ trường lão giờ phút này nhìn xem Chu Ất, rồi mới một mặt nặng nề mà hỏi, Chu Ất, ngươi thật đã đồng ý sao? Ngươi muốn rõ ràng, cái này luận võ bãi chính là ta Huyền Đạo Tông mấy ngàn năm xuống tới truyền thống, chỉ cần đáp ứng lên luận võ bãi, đó chính là sinh tử nắm chắc, tất cả cá nhân thực lực, coi như ngươi là tiểu huyền phong hai con dòng độc đinh một trong, cũng không có khả năng đối ngươi có cái gì đặc thù ưu đãi, chết ở chỗ này, chính là chết. Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Ất, đang chờ đợi Chu Ất tiếp xuống trả lời. Chỉ thấy Chu Ất bình tĩnh nhìn hướng về phía một người. Dư Thiên Vũ. Chu Ất bình tĩnh nói, nghe nói đại huyền phong dư sư huynh nhân tử, đưa ra chỉ cần ta nguyện ý tại cái này luận võ bãi bên trên cùng người nhất quyết, bất luận thắng bại, đều nguyện ý đem trong tay một viên hồi thiên đan giao cho ta, đã như vậy, ta lại thế nào khả năng không đến đâu. Nghe được Chu Ất thời khắc này câu nói này, Dư Thiên Vũ sắc mặt hiện lên sắc. Chật, hắn sâm mạc cười một tiếng, nói, không sai, chỉ cần ngươi cùng Phương Hồng ở đây quyết đấu một trận, mặc kệ ai thắng ai bại, cái này hồi thiên đan chính là của ngươi. Nói, trong tay hắn xuất hiện một viên tử văn đỏ ra đan dược. Chính là hồi thiên đan. Thẩm Linh Bích một mặt cười nhạt nhìn xem Chu Ất, thầm nghĩ, tại cái này trước mắt bao người nói ra việc này, là nghĩ đến để đại sư huynh khó mà đổi ý sao, bất quá, ngươi nhưng lại không biết. Đan dược này đối với đại sư huynh đến nói cũng không nhiều sao quý giá, hắn chỉ cần ngươi chết ở chỗ này là được rồi. Không nói giờ phút này Dư Thiên Vũ cùng Thẩm Linh Bích những này tâm tư. Những cái này ngoại môn đệ tử nghe được Chu Ất cùng Dư Thiên Vũ tất cả một đáp, cuối cùng đem sự tình ngọn nguồn biết rõ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhao nhao đều là ánh mắt phức tạp nhìn xem Chu Ất. Đối với Chu Ất vì sao đến luận võ bãi nguyên nhân cũng rõ ràng. Tiểu Huyền Phong phong chủ Lý Thiên Cương chìm tổn thương mấy năm, thật lâu khó lành. Chuyện này Huyền Đạo Tông không có mấy người không biết, mà hồi thiên đan hiệu lực, cũng là kỳ tên lan xa. Chu Ất khẳng định là nghĩ lấy tính mạng của mình, cho mình sư phụ đổi lấy cái này một viên có thể trị chìm a ám thương kỳ dược. Trong lúc nhất thời, coi như Huyền Đạo Tông bên trong ân tình mở nhạt, những người này cũng không khỏi được vì Chu Ất phần nhân tình này mang xúc động. Một người cam nguyện lấy tính mạng của mình, đi cứu một người khác, những người này lúc đầu coi là tại cái này tàn khốc băng lãnh Huyền Đạo Tông bên trong. Tất cả mọi người đã sớm đem kia tình nghĩa hai chữ tôi luyện đến cơ hồ biến mất, nhưng không có nghĩ đến, hôm nay còn có thể trông thấy dạng này một màn. Đến tốt cùng, Tiểu Huyền Phong như thế nào đắc tội Dư Thiên Vũ sư huynh, mới có thể để Dư Thiên Vũ có như thế quang minh chính đại tính toán, muốn để Tiểu Huyền Phong người bồi mệnh ở đây đâu. Những này ngoại môn đệ tử đều là trong lòng phỏng đoán, nhưng không có một người dám ở loại chuyện này bên trên nói nhiều một câu. Bởi vì, Dư Thiên Vũ địa vị, để bọn hắn không dám có chút xen vào cùng chuyện phiếm, trừ phi mình là sống không kiên nhẫn được nữa. Kia chủ trường lão cũng biết nguyên nhân, nội tâm thầm than một tiếng, Huyền Đạo Tông bên trong cho tới bây giờ là cường giả vi tôn, Lý Thiên Cương như là đã bị xa lánh đến biên giới chi địa, sinh tử của hắn cũng không có mấy người sẽ quan tâm. Hiện tại đây là song phương ngươi tình ta nguyện quyết đấu, hắn tự nhiên không có cái gì lý do ngăn cản. Thế là hồ, chủ trường lão liền im lặng mà nói, đã quyết đấu là song phương đồng ý, vậy liền mời lên đài đi. Hắn lời nói rơi xuống, kia Phương Hồng liền không kịp chờ đợi leo lên luận võ bãi. Chu Ất thì tại mọi người đồng tình trong ánh mắt, theo sau leo lên. Bọn hắn cơ hồ đã có thể đoán được, hôm nay cái này luận võ bãi, nhất định phải tăng thêm một vòng bi tráng thảm liệt. Đại Huyền Phong Phương Hồng, hình tàng định phong cảnh giới, mời. Phương Hồng một mặt tàn nhẫn đối Chu Ất chắp tay. Chu Ất nhàn nhạt mở miệng nói, Chu Ất, hình tàng cảnh giới, mời. Giờ phút này, tại trận này bắt đầu quyết chiến trước đó, phía dưới đông đảo ngoại môn đệ tử đều ở trong lòng thở dài. Cứ việc song phương đều là hình tàng cảnh giới, nhưng thế nào nhìn đều là Phương Hồng phần thắng càng lớn a. Khẳng định là như vậy, hôm nay trận này sinh tử quyết đấu, là người liền có thể nhìn ra, chính là Dư Thiên Vũ sư huynh muốn quang minh chính đại mượn nhờ luận võ bãi chi tàn nhẫn quy tắc, tại tông môn cho phép phạm vi bên trong, chu sát rơi Tiểu Huyền Phong người. Luận võ bãi quy tắc là, chỉ có thể cho phép người cùng cảnh giới lẫn nhau quyết đấu, cho nên Dư Thiên Vũ sư huynh phái ra Phương Hồng khẳng định là có 100% phần thắng, cũng không biết cái này Phương Hồng đến tột cùng có cái gì chỗ lợi hại, để Dư Thiên Vũ sư huynh có thể tự tin nghiền ép cùng cảnh giới Chu Ất. Đại Huyền Phong các đệ tử nhao nhao nhìn xem trên đài lộ ra cười lạnh, người khác không rõ ràng, bọn hắn thân là Đại Huyền Phong đệ tử, tự nhiên rõ ràng. Phương Hồng cảnh giới là tùy thời ở vào đột phá hình tàng cảnh giới biên giới, lại thêm Dư Thiên Vũ sư huynh cho hắn đồ vật, lần này quyết chiến bên trong, thế tất sẽ đột phá đến thức tàng cảnh giới. luận võ bãi quy tắc nhưng cũng không có nói không cho phép có người chiến đấu bên trong đột phá. Luận võ bãi bản ý, vốn là kích thích các đệ tử ở chỗ này lẫn nhau siêu việt cùng tiến lên. Dư Thiên Vũ quả thực chính là đem tất cả có thể lợi dụng quy tắc đều suy tính đi vào. Hắn hôm nay chính là muốn ở đây quang minh chính đại tru sát Tiểu Huyền Phong đệ tử, đồng thời, còn muốn cho bị người tìm không ra một điểm ma bệnh. Dư Thiên Vũ cùng Thẩm Linh Bích mặt không thay đổi nhìn xem trên đài, hai người bọn họ nhìn về phía Chu Ất, tựa hồ ngay tại nhìn một bộ thi thể. Lúc này, Tiểu Huyền Phong Tô Tú Thường cũng chạy đến nơi này. Nàng nhíu chặt đôi mi thanh tú nhìn lướt qua trên đài, rồi mới nhìn xem Dư Thiên Vũ hai người, ánh mắt hiện lạnh. Họ Dư, thật đem chính ngươi xem như tông chủ, một hồi liền tính vứt đem hết toàn lực, ta cũng định để ngươi biết, chúng ta Tiểu Huyền Phong coi như cô đơn, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể khi dễ. Nàng đặt quyết tâm, nhất định phải tại một hồi Chu Ất hãm nguy thời điểm, liều lĩnh xuất thủ. Cùng lúc đó, trận này sinh tử đấu tin tức, cũng không riêng gì địa phương khác các đệ tử biết, nhao nhao tò mò hướng nơi này chạy đến. Huyền Đạo Tông bên trong cao nhất một ngọn núi. Nơi đây thẳng vào Vân Tiêu, tựa hồ trong mây thiên cung. Một cái trầm muộn thanh âm tại trong thiên cung vang lên, "Tông chủ, ngươi nhìn kia Dư Thiên Vũ cử động lần này." Một thanh âm khác nhàn nhạt hồi đáp, mặc dù kẻ này tâm tư chật hẹp, không dung người chi lượng, nhưng lại tại tu vi một cảnh giới bên trên viễn siêu cùng cảnh giới đệ tử, như hắn có thể thông qua khảo nghiệm, dựa theo quy củ, chính là tiếp nhận ta người, dù sao chúng ta tu hành giới chỉ nhìn thực lực. Huống hồ, hắn hành động hôm nay, cũng chưa xúc phạm bất luận tông môn gì luật pháp. Lý sư đệ bên kia, tông chủ thanh âm đột nhiên lạnh mấy phần, hắn ngoan cố không thay đổi, tình nguyện mình tọa hóa, cũng không nguyện ý tham dự tông môn đại kế, mắt thấy 6.000 năm đại kiếp liền muốn đi vào, hắn lại còn làm lấy mình kia ảo tưởng không thực tế chi mộng. Như thế hành vi, hiển nhiên là đã không làm mình là chúng ta bên trong người, đã như vậy, ta cần gì phải quan tâm hắn Tiểu Huyền Phong đệ tử chết sống. Một người khác trầm mặc một hồi, nói, nhưng cái này dù sao cũng là đệ tử của hắn, ngươi nói, hắn hôm nay có thể hay không xuất thủ. Tông chủ mặt ngưng như nước, hừ lạnh một tiếng, nhìn xem trước mặt thủy tinh mặt kính không nói thêm gì nữa, tựa hồ là không muốn trả lời vấn đề này. Ở trong mây trong thiên cung, có một mặt lớn thủy tinh mặt kính, chiếu rọi chính là luận võ bãi bên trên một màn. Hình tượng bên trong, chính là trên đài hai người lẫn nhau báo tu vi về sau, sắp xuất thủ, cũng chia sinh tử một khắc. Chương 68, một kiếm, quyết thắng. Luận võ bãi bên trên. Tại tất cả nhìn chăm chú, theo chữ trường lão một tiếng, bắt đầu đi. Phương Hồng nhe răng cười một tiếng, hai con tay háo nháy mắt phồng lên lên, hắn hai bàn tay hiện ra xanh thẳm chi sắc, giống như phồng lớn lên một vòng. Kinh đao kình. Có người nhận ra Phương Hồng trên bàn tay biến hóa, nhao nhao biến sắc. Thế nhưng là trong tông môn hiếm thấy có người có thể luyện thành cực phẩm võ kỹ. Môn võ kỹ này chính như kỳ danh, uy lực giống như cự kình đánh ra biển cả chi sóng lớn, có vô cùng hùng vĩ lực lượng đáng sợ. Đại Huyền Phong các đệ tử nội tâm thầm cười, chính là không cần đột phá, dựa vào cái này kình đạo kình, Phương Hồng đều có thể tùy tiện tru sát tiểu tử này. Nơi này đệ tử đều sợ hãi với Phương Hồng giờ phút này triển lộ ra cực phẩm võ kỹ. Cũng làm như bọn hắn đều nhìn về Chu Ất, tựa hồ đã nhận định Chu Ất tất thua. Hẳn phải chết thời điểm. Chu Ất chậm rãi rút ra kiếm của hắn. Trước mặt, Phương Hồng cười gằn, lấy cự kình đập sóng chi đáng sợ thế công đánh tới. Hắn nghĩ, đem Chu Ất nháy mắt giết chết. Đối mặt cái này phô thiên cái địa sát ý cùng hùng hồn khí kình. Chu Ất liền như là bị mưa rơi gió thổi lục bình không dễ. Rồi mới, đám người chỉ thấy, Chu Ất hướng trước mặt đâm ra một kiếm. Một kiếm này đâm ra. Lúc đầu thường thường không có gì lạ. Nhưng nháy mắt sau đó, nó tạo ra biến hóa. Rung động nơi này tất cả mọi người. Lập tức, tất cả mọi người vì đó biến sắc. Chu Ất, một kiếm này lực lượng, vậy mà là... Thức tàng 4. Dư Thiên Vũ lúc đầu đạm mạc thần sắc lập tức biến đổi. Trên mặt của hắn, xuất hiện một cỗ không dung tưởng tượng tức giận. Cái này, không chỉ có là hắn, cái này luận võ bãi bên ngoài các đệ tử, cùng nhau vì Chu Ất một kiếm này sợ kinh giật mình. Thức tàng lực lượng. Thế nào khả năng, Chu Ất không phải hình tàng cảnh giới sao? Kia Chử Trường Lão kinh hãi nhất, bất quá, hắn cũng nháy mắt kịp phản ứng. Chử Trường Lão nội tâm rung động, kẻ này, vậy mà như thế yêu nghiệt. Hắn đã nhìn ra, Chu Ất đích thật là chỉ có hình tàng cảnh giới. Thế nhưng là, hắn một kiếm này lực lượng, lại là thức tàng. Đây là bởi vì chiêu thức của hắn trước tu vi một bước, đạt đến thức tàng uy lực. Một kiếm kia bên trong, tràn ngập nồng đậm tử vong ý vị. Huyền Đạo Tông trong mây trong thiên cung. Huyền Đạo Tông chủ hòa một người khác đồng cảm chấn kinh. D. Học chuyện với cái này. Tiểu Huyền Phong cái này đệ tử, lại có thực lực như vậy, tại hình tàng cảnh giới vậy mà có thể đâm ra thức tàng uy lực một kiếm, mà lại một kiếm này, viễn siêu trong tông tuyệt đại đa số võ kỹ uy lực. luận võ bài trước. Chu Ất giờ phút này đâm ra tới một kiếm này. Chỉ là trong nháy mắt, liền chấn kinh đầy đất ánh mắt. Bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai, người này thế mà từ đầu đến cuối đều tại ẩn giấu thực lực. 8 năm chưa từng đột phá cảnh giới kỳ hoa. Câu nói này, bây giờ tại một kiếm này phía dưới, là như thế buồn cười. Nhưng càng khiến người ta khiếp sợ vẫn là Chu Ất tại chưa tiến vào thức tàng cảnh giới, liền có thể có được thức tàng cảnh giới thực lực chuyện này. Cái này có thể nói là để trong này người, cảm nhận được trước nay chưa từng có rung động. Nhất là Chu Ất sư tỷ Tô Tú Thường. Nàng giờ phút này một mặt không dám tin, một kiếm này, Chu Ất hắn. Nàng mới phát hiện, nguyên lai từ đầu đến cuối, nàng đều không hiểu rõ Chu Ất. Không chỉ là nàng, tất cả mọi người xem thường Chu Ất, cứ thế với Chu Ất hiện tại đâm ra một kiếm này, nháy mắt, dẫn bạo toàn trường, kinh bạo một chỗ ánh mắt. Một kiếm kia đâm ra, trong phạm vi 10 trượng hoàn toàn tĩnh mịch rung động, làm cho tất cả mọi người đều hai mắt trừng lớn. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn chưa hề triển lộ thực lực, nhưng lại tại một kiếm phía dưới, tất cả mọi người nhìn thấy chân chính Chu Ất. Chu Ất, thì ra là như vậy một thiên tài. Những này mọi người phản ứng, kỳ thật đều là trong nháy mắt đồng thời xuất hiện, là lấy, tại hiện trường kỳ thật mới bất quá một sát na mà thôi. Mà, đối mặt cái này khiến 10 trượng tĩnh mịch một kiếm, cảm xúc phản ứng là cường liệt nhất dĩ nhiên chính là một kiếm này đâm về Phương Hồng. Trong mắt của hắn tất cả đều là sợ hãi. Một kiếm này mang cho hắn là tử vong. Thức tàng cấp bậc lực lượng, hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Lúc đầu, hắn trong tay háo giấu giếm một viên luyện thần bảo phù, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt bóp nát này phù bên trong lực lượng tinh thần liền có thể kích thích cho hắn tại cực hạn tu vi, làm cho có rất lớn tỷ lệ cũng tiến vào thức tàng cảnh giới. Chân chính thức tàng cảnh giới, là muốn đem toàn thân tinh thần đều dung nhập vào mình mỗi một cái động tác bên trong. Cứ thế với nhất cử nhất động, đều sẽ có tự thân ý chí tăng thêm, gọi là thần thức bảo tàng. Thức tàng cảnh giới tu sĩ, chỉ cần mắt thường xem xét, liền có thể nhìn ra. Bởi vì cảnh giới này đã đem ý chí dung nhập vào nhất cử nhất động, hành tẩu ngồi nằm ở trong. Sở dĩ vừa rồi Trừ Trường Lão liếc mắt liền nhìn ra đến Chu Ất chỉ là một kiếm này đạt đến thức tàng cảnh giới, mà không phải chân chính cảnh giới tiến vào thức tàng, cũng là bởi vì hắn đã nhìn ra, Chu Ất thân thể vẫn là hình tàng, cũng không có bất kỳ cái gì ý chí hiện hiện. Dư Thiên Vũ giờ phút này mặt trầm như nước. Sắc mặt hắn u ám tựa như muốn giết người. Hắn chuẩn bị cho Phương Hồng luyện thần phù giờ phút này thế mà mảy may không phát huy được tác dụng. Bởi vì, kia 10 trượng phạm vi bên trong, hết thảy đều tại một kiếm kia tử vong ý chí bao phủ phía dưới. Hết thảy đều chết hết. Hết thảy đều bị kia cố ý chí ảnh hưởng, ở vào tuyệt đối bất động. Cho nên, Phương Hồng căn bản ngay cả đơn giản nhất chớp mắt đều làm không được. Tự nhiên là càng chưa nói tới sử dụng luyện thần phù. Phương Hồng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một kiếm này đâm về phía chính mình. Tại Phương Hồng tràn ngập sợ hãi cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Hắn trên cổ cảm thấy một tia hơi lạnh chi ý. Rồi mới, hắn liền lâm vào vĩnh cửu hắc ám bên trong. Trận này đám người đối Chu Ất 10 phần không coi trọng, cho rằng Chu Ất hẳn phải chết không nghi ngờ sinh tử đấu. Cuối cùng nhất, thế mà chỉ là Chu Ất ra một kiếm, liền lật đổ bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Một kiếm ra, Phương Hồng chết. Hắn vì một trận chiến này chuẩn bị tất cả, đều không có phát huy được tác dụng. Không có người sẽ nghĩ tới một trận chiến này là như thế nhanh chóng, như thế khiến người không dám tin. Khi Phương Hồng thi thể phanh một tiếng đổ xuống luận võ bãi bên trên một khắc. Nơi này, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Ất ánh mắt, đều chỉ có không thể tưởng tượng nổi. Chu Ất, để bọn hắn phỏng đoán toàn bộ thất bại. Là hắn thắng. Mà lại, thắng được là như thế dễ dàng, như thế đơn giản. Trừ Trường Lão không dám tin, nhưng cũng trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn hít sâu một hơi. Rồi mới hét lớn một tiếng, sinh tử đấu, Tiểu Huyền Phong, Chu Ất, thắng. Khi Trừ Trường Lão nói ra mấy chữ này thời điểm. Chỉ một thoáng, nơi này tất cả mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía một người. Dư Thiên Vũ. Chỉ gặp, giờ khắc này Dư Thiên Vũ sắc mặt khó coi, trước nay chưa từng có. Trong đó, càng có không thể giải thích điên cuồng sát ý cùng phẫn nộ. Tại sao? Tại sao, có thể như vậy? Dư Thiên Vũ ngón tay tức đến phát run, trong hốc mắt lửa giận tựa hồ muốn dâng trào ra. Tại bên cạnh hắn, Thẩm Linh Bích nhìn về phía Chu Ất ánh mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Nhưng mà, nàng ánh mắt như vậy lại càng làm cho Dư Thiên Vũ muốn giết người. Rõ ràng để Thẩm Linh Bích theo hắn đến, là vì thưởng thức Chu Ất tử trạng. Hiện tại thế nào? Biến thành, thưởng thức hắn kế hoạch bị tùy tiện đánh vỡ sau này khó xử cùng mất mặt. Giờ phút này, đứng tại Dư Thiên Vũ bên người Đại Huyền Phong các đệ tử. Nhao nhao trong lòng nhảy loạn. Bọn hắn cảm nhận được giờ phút này đại sư huynh kia cơ hồ lửa giận điên cuồng. Không chỉ là bọn hắn, nơi này cơ hồ tất cả mọi người đều cảm nhận được nơi này tràn đầy một cỗ như địa ngục rét lạnh cùng phẫn nộ cùng điên cuồng sát ý. Ma ha hậu kỳ dư thiên vũ chi nổi giận, để trong này tất cả mọi người tại toàn thân phát lạnh. Nhưng lại tại lúc này, một cái không đúng lúc thanh âm, vậy mà không để ý cỗ này khí thế đáng sợ, chuyển khắp giữa sân. Hồi thiên đan. Chu Ất một mặt bình tĩnh nhìn dư thiên vũ, cũng đưa bàn tay ra. Ba chữ này vừa xuất hiện. Dư thiên vũ sắc mặt thoáng chốc xanh đỏ thay đổi. Một máy mắt, nơi này sát ý cơ hồ ngưng kết thành vì thực chất. Một cơn gió lớn sinh ra. Càn quét toàn trường. Dư thiên vũ trường bào phồng lên mà lên, trong ánh mắt của hắn, là lửa giận về sau băng lãnh vô tình. Tất cả mọi người e ngại hướng sau nhanh chóng rút lui, cũng đều kinh hãi nhìn xem Chu Ất. Lúc này, hắn thế mà còn dám xách hồi thiên đan. Chương 69, họ Dư, ngươi thật coi ta Tiểu Huyền Phong không người nào sao. Khi Chu Ất trong miệng nói ra hồi thiên đan ba chữ này thời điểm, hết thảy mọi người nhìn về phía Chu Ất, đã có thương hại, cũng có bội phục. Bọn hắn thương hại là, giờ phút này bọn hắn đều có thể tưởng tượng Dư Thiên Vũ lửa giận đến tột cùng đạt đến để trình độ nào. Vị đại sư huynh này lúc đầu tràn đầy tự tin muốn ở chỗ này quang minh chính đại chu sát Tiểu Huyền Phong đệ tử, nhưng không có nghĩ đến, Chu Ất chỉ xuất một kiếm, đem hắn hết thể ý nghĩ chạm diệt trở thành bọt nước. Hồi thiên đan có lẽ đối với Dư Thiên Vũ đến nói, cũng không như thế nào quý giá, mấu chốt là tại cùng hắn giờ phút này bị trà đạp mặt mũi. Chu Ất đây không phải đánh mặt là cái gì. Hiện tại, tất cả mọi người mắt thấy Dư Thiên Vũ nhăn mặt cùng nổi giận. Lúc này, Chu Ất lại còn dám ở Dư Thiên Vũ lửa giận bên trên, lại dội lên liệt dầu, đây không phải ngại chết không đủ nhanh sao. Nhưng bọn hắn lại càng thêm bội phục Chu Ất dũng khí cùng tình nghĩa. Biết rõ giờ phút này là tại tiến một bước chọc giận Dư Thiên Vũ, y nguyên không quên cho mình sư phụ tác thủ cái này hồi thiên đan. Chu Ất nhìn xem đã ở vào buộc phát biên giới Dư Thiên Vũ, hắn biểu lộ y nguyên vẫn là bình tĩnh, nói, thế nào, Dư sư huynh muốn lật lọng. Lấy ngài dạng này địa vị, chắc hẳn phải làm không ra loại này để người chế nhạo khinh bị sự tình a. Tất cả mọi người nhìn xem Chu Ất, đều là cắn răng kinh hãi. Cái này Chu Ất thật là một cái ngon nhân. Loại thời điểm này, thế mà còn tại cố gắng kích thích Dư Thiên Vũ, thật không biết hắn là không thèm đếm xỉa, vẫn là bản thân liền đối chết không sợ hãi chút nào. Chu Ất đối diện, là Dư Thiên Vũ âm trầm gương mặt, trên mặt của hắn tựa hồ cũng ngưng kết thành xương. Sát khí của hắn từng chút tụ tập lại, tựa như sóng lớn, hướng phía Chu Ất đổ xuống mà ra đi. Ngươi, thật sự cho rằng ta không dám ở này giết ngươi. Hắn tựa hồ tựa như cắn răng tung ra như thế một câu. Nhưng Chu Ất lại tựa như nghe không hiểu, nhàn nhạt hỏi, giết ta. Ta đây liền nghe không hiểu, xin hỏi Chu Ất có chỗ nào đắc tội sư huynh sao? Lại hoặc là, Chu Ất có nào hành vi xúc phạm tông môn điều lệ, vậy mà để thời khắc này Dư sư huynh, có như thế không hiểu chi nộ lửa, quả thực để người khó hiểu không thôi. Nghe được Chu Ất cái này ngay cả đỉnh mang đụng, cộng thêm quanh co lòng vòng niệm ai, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không có bất kỳ địa phương nào nói sai. Dưới đây tất cả mọi người, đều là bội phục thêm khiếp sợ nhìn xem Chu Ất. Tại toàn bộ Huyền Đạo Tông bên trong, đây chỉ có hình tàng cảnh giới Chu Ất, chỉ sợ là cái thứ nhất dám như thế năm đó châm chọc Dư Thiên Vũ người. Dư Thiên Vũ thân là Huyền Đạo Tông đệ tử áo tím đứng đầu, Huyền Đạo Tông thủ tịch đệ tử, dĩ vãng, tất cả mọi người gặp phải hắn, cái nào không phải tất cung tất kính, sợ trêu đến vị đại sư huynh này nửa điểm bất mãn. Lại là không nghĩ tới, hôm nay cũng chỉ là một cái hình tàng cảnh giới Chu Ất, thế mà không để ý chút nào cùng bọn hắn kiêng kỵ những này, trực tiếp ở trước mặt cho Dư Thiên Vũ khó xử. Được nghe Chu Ất lời ấy, Dư Thiên Vũ thoáng chốc sắc mặt tái xanh, một cỗ nổi giận cuối cùng cũng không nén được nữa, muốn chết. Nháy mắt, Dư Thiên Vũ liền giơ bàn tay lên, một cỗ chỉ sợ cực kỳ đáng sợ ma ha cảnh giới thần lực, thẳng giết Chu Ất mà tới. Tất cả mọi người trong lòng hãi nhiên thất sắc. Nhưng duy chỉ Chu Ất lại là sắc mặt bình tĩnh. Ngay tại cái này một cỗ bá đạo đáng sợ thần lực đánh út về phía Chu Ất thân thể nháy mắt. Chu Ất trước mắt xuất hiện hai người. Một tiếng chân kinh, Dư sư điện. Ngươi muốn làm cái gì? Một tiếng lạnh giận, họ Dư, ngươi dám. Trong chớp nhoáng này, Chu Ất trước mặt xuất hiện hai người. Kia cô tập kích tới đáng sợ thần lực, lập tức bị hai người kia ngăn trở. Tiếp nhận cái này đáng sợ ma ha cảnh giới một kích, hai người này mặc dù bước chân hướng sau rút lui mấy bước, nhưng lại tuyệt không có việc. Chu Ất nhìn thấy trước mặt một người, một tia ra ngoài ý định bên ngoài kinh ngạc xuất hiện ở trên mặt. Hắn sở dĩ dám như thế nói với Dư Thiên Vũ lời nói. Chính là bởi vì rõ ràng minh bạch cái này luận võ bãi giải lao chử Vân Hán nhất định sẽ xuất thủ. Dư Thiên Vũ hoàn toàn chính xác tại Huyền Đạo Tông bên trong như mặt trời ban trưa. Cơ hồ có thể nói là các đệ tử bên trong đệ nhất nhân, hắn có lẽ cũng có thể trong bóng tối có thể làm ra càng không nhìn tông môn cấm luật sự tình. Nhưng là hiện tại, đây là trước mắt bao người. Coi như Dư Thiên Vũ dám liều lĩnh xuất thủ, Huyền Đạo Tông lại còn muốn mặt đâu? Huyền Đạo Tông đích thật là có để đệ tử tương hỗ tử đấu, lấy rèn luyện cường giả chân chính quý củ, nhưng cũng còn chưa tới nơi một người có thể tùy ý đồ sát những người khác tình trạng, nhất là tại cái này trước mắt bao người. Dư Thiên Vũ khả năng thật hôm nay coi như giết mình, cuối cùng nhất hắn cũng không nhất định sẽ có cái gì trừng phạt. Nhưng vị này trừ trường lão trên mặt liền nhịn không được rồi. Cái này luận võ bãi, dù sao vẫn là hắn trông coi địa phương, trơ mắt nhìn Dư Thiên Vũ giết chết Tiểu Huyền Phong đệ tử, hắn vị trưởng lão này mặt cũng liền mất hết. Cho nên, Trử Vân hắn xuất thủ. Đây cũng chính là Chu Ất có lực lượng tại Dư Thiên Vũ trước mặt dám mảy may không sợ chọc giận hắn nguyên nhân. Hắn biết Trử Trường Lão nhất định sẽ xuất thủ. Cho dù có một phần vạn tỷ lệ Trử Trường Lão không xuất thủ, vậy hắn cũng không cần lo lắng. Hắn còn có Chư Thiên Vương lệnh có thể tự do thoát thân. Dư Thiên Vũ rõ ràng là đang tính kế hắn, tại Tiểu Huyền Phong gặp khó về sau, liền đối Tiểu Huyền Phong có hận ý. Loại người này, Chu Ất như thế nào chiều hắn uy phong? Coi như hắn là ma ha cảnh giới trong tông thứ nhất đệ tử lại như thế nào? Có Chư Thiên Vương lệnh thêm Linh Lung Đạo Tâm Chu Ất, nhưng bất tất giống những người khác như thế coi hắn là cái gì cấm kỵ. Thế nhưng là, hắn duy chỉ có không nghĩ tới, thế mà lại còn có một người khác ngăn tại trước mặt mình. Người này là sư tỷ của mình. Tô Tú Thường. Chu Ất kinh ngạc nhìn trước mắt sư tỷ. Hắn kinh ngạc hơn chính là Tô Tú Thường lại có thể tiếp nhận ma ha cảnh giới Dư Thiên Vũ một kích mới chỉ thối hậu mấy bước, cứ việc cái này có Trừ Trường Lao chia sẻ một nửa sát thế nguyên nhân, nhưng cái này cũng không hề là nguyên nhân chủ yếu. Duy nhất một lời giải thích chính là, sư tỷ của nàng, thực lực tu vi lại có hư hư thực thực ma ha cảnh giới thực lực. Sư tỷ đến tột cùng thời điểm nào đạt đến dạng này cảnh giới. Hắn vậy mà không chút nào biết. Cái này không chỉ có là Chu Ất đang kinh ngạc, ở đây tất cả mọi người đang kinh ngạc. Trừ Trường Lao tại ngăn cản Dư Thiên Vũ một kích về sau, cũng là quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía cái này cực đẹp nữ tử. Nữ tử kia, giống như cũng là Tiểu Huyền Phong đệ tử. Tô Tú Thường, nàng lại có thực lực như vậy. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem kia cực đẹp nữ tử. Tiểu Huyền Phong một mạch tại Lý Thiên Cương bị thương về sau, môn nhân dần dần cô đơn, mấy năm này, cơ hồ làm nhạt tại các đệ tử trong tầm mắt. Đám người chỉ biết là Huyền Đạo 13 phong một trong Tiểu Huyền Phong chỉ còn lại sư đồ ba người. Ba người này xưa nay không cùng các mạch đệ tử lui tới, cho nên, hôm nay Chu Ất đâm ra viễn siêu mình cảnh giới một kiếm, tùy tiện chém giết Phương Hồng về sau, mới có thể dẫn tới như vậy nhiều người chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, trừ để người giật nảy cả mình Chu Ất, cái này Tiểu Huyền Phong mặt khác một vị nữ đệ tử, mới thật sự là chân nhân bất lộ tướng. Thẩm Linh Bích tại Dư Thiên Vũ phía sau chấn kinh, nàng mặt mày hơi biến sắc, Tô Tú Thường, nàng vừa rồi tiếp sư huynh một trưởng tất cả lộ ra ngoài tu vi ba động, vậy mà cũng là ma ha. Ma ha cảnh đệ tử, thế nhưng là có tư cách tiến vào áo tím danh sách. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều hiếu kỳ, rung động nhìn xem vị kia khí chất thanh lãnh cực đẹp nữ tử. Bọn hắn không nghĩ tới, hôm nay Tiểu Huyền Phong hai vị đệ tử, vậy mà một trước một sau, đối bọn hắn nội tâm tạo thành liên tiếp rung động. Dư Thiên Vũ ra mặt nhảy lên, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, không dám tin nhìn xem tiếp được hắn nửa trưởng Tô Tú Thường. Hiển nhiên, Tô Tú Thường ra vì Chu Ất ngăn trở một kích, đồng thời tiếp nhận hắn một nửa công kích thực lực, để hắn không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Giờ phút này, Trừ Trường Lão còn chưa kịp đối Dư Thiên Vũ vừa rồi hành vi ôi khiển trách bất mãn. Tô Tú Thường dẫn đầu lạnh lùng mở miệng. Họ Dư, ngươi thật coi ta Tiểu Huyền Phong không người nào sao? Chương 70, sắp kéo ra cự màn. Khi Tô Tú Thường nói ra một câu nói kia về sau, toàn trường rung động. Nếu như nói vừa rồi Chu Ất hành vi để bọn hắn giật nảy cả mình, như vậy hiện tại cái này Tô Tú Thường chính là càng thêm để bọn hắn rung động. Họ Dư, cái này Huyền Đạo Tông có cái nào đệ tử dám như thế nói với Dư Thiên Vũ lời nói? Đây cũng không phải là châm chọc, mà là trần trụi đối chọi gay gắt. Mấu chốt nằm ở cái này Tô Tú Thường vậy mà thật có được có thể cùng Dư Thiên Vũ cùng so sánh thực lực. Cái này mới là nhất khiến người kinh thán không thôi địa phương. Dư Thiên Vũ giờ phút này kinh sợ chi cực, hắn nhìn trước mắt cái này Tô Tú Thường, hôm nay phát sinh hết thảy là tại liên tiếp bạn thai hắn. Lúc đầu Chu Ất một kiếm chu sát Phương Hồng, liền đã đại xuất ngoài ý liệu của hắn, để hắn nổi giận chi cực, nhưng không có nghĩ đến, giờ phút này ra Tô Tú Thường mới là nhất làm hắn không tưởng tượng được người. Cái này Tô Tú Thường, vậy mà tu luyện đến ma ha cảnh giới. Tô Tú Thường lạnh lùng nhìn xem Dư Thiên Vũ, nói, Dư Thiên Vũ, ngươi nghĩ đối ta Tiểu Huyền Phong xuất thủ, ta Tô Tú Thường phụng bồi chính là, lấy lớn hiếp nhỏ tính cái gì bản sự. Liên ngươi điểm ấy độ lượng, còn muốn làm Huyền Đạo Tông tông chủ. Tô Tú Thường. Dư Thiên Vũ sắc mặt tái xanh một mảnh, cắn răng đọc lên ba chữ này. Tô Tú Thường cực đẹp trên mặt, không được một tia tình cảm, nói, thế nào, ta có một câu nói sai sao? Người muốn chết. Dư Thiên Vũ khỏe mắt tất cả đều là sắc ý. Ta đích xác là không nghĩ tới, ngươi cái này nữ lưu hạng người, thế mà âm thầm tu luyện đến ma ha cảnh giới, nhưng là ngươi đã hôm nay như thế muốn chết, như vậy ta liền không ngại ở đây chu sát ngươi. Chu Ất nghe vậy hơi có một ít lo lắng nhìn xem người sư tỷ này, vừa rồi sư tỷ mặc dù tiếp nhận Dư Thiên Vũ nửa chiều, nhưng hiển nhiên là có chút phí sức. Chỉ bất quá, hắn nhìn cái này sư tỷ trên mặt vẫn là một mảnh lạnh lùng, tựa hồ cũng không có lộ ra ngoài mảy may e sợ thái, trong lòng của hắn không khỏi khẽ nhúc nhích. Cái này sư tỷ những năm gần đây cho tới bây giờ chưa từng hiển lộ không thực lực, hiện tại vừa ra tay, chính là ma ha cảnh giới, muốn nói nàng không có cái gì bí mật không muốn người biết là không thể nào, cho nên, nàng bây giờ còn có thể tự tin như vậy nguyên nhân, hiển nhiên là đang nói rõ, coi như thật cùng Dư Thiên Vũ giao thủ, nàng cũng có nắm chắc. Chu Ất thầm nghĩ trong lòng, xem ra không chỉ có ta một người thu được kỳ ngộ, ta vị sư tỷ này, không biết tại thời điểm nào, liền có người khác không biết thần bí cảnh ngộ, mới khiến cho nàng tại hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người. Tô Tú Thường đối mặt Dư Thiên Vũ sắc ý, không có chút nào biến sắc, muốn chiến. Vậy cái này luận võ bãi vừa vặn. Nàng lại không có chút nào yếu thế. Ngay tại Dư Thiên Vũ đầy ngập sắc ý, đang chuẩn bị lúc nói chuyện. Đồng nhiên, một thanh âm truyền vào hiện trường. Đem kia đan dược cho bọn hắn, dẫn đầu các đệ tử đều trở về. Đạo này thanh âm truyền vào nơi này. Lập tức, tất cả mọi người vì đó biến sắc. Là Liêu Sứ Bá. Đại Huyền Phong chủ Liễu Hàn Phong. Chu Ất sắc mặt khẽ động. Tô Tú Thường cũng là gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện mấy phần dị sắc. Ở đây ngoại môn đệ tử tất cả đều ngạc nhiên cùng rung động. Ngay tại thời điểm then chốt này, Đại Huyền Phong chủ vậy mà truyền âm tới đây. Dư Thiên Vũ lúc này biến sắc, hắn không dám tin nhìn về phía Đại Huyền Phong phương hướng, theo sau, sắc mặt xanh đỏ lấp lóe, dãy rủa do dự không chừng. Giờ phút này, trong lòng của hắn không biết nghĩ thế nào, lại không lên tiếng nữa nói chuyện. Cuối cùng nhất, hắn nhìn về phía Chu Ất cùng Tô Tú Thường hai người, trong ánh mắt xâm nhiên giống như hàn băng khiếp người. Đón lấy, hắn vậy mà thật một câu đều không nói, ném ra viên đan dược kia, kiềm chế lại nội tâm sắc ý, nắm quyền rời khỏi nơi này. Tô Tú Thường đứng tại Chu Ất trước mặt, dương nhẹ trắng thuần ngọc thủ, vững vàng tiếp được, rồi mới lạnh nhạt nhìn xem Dư Thiên Vũ mang người rời đi. Chu Ất nhìn xem một màn này như có điều suy nghĩ. Hắn không nghĩ tới cái này Dư Thiên Vũ thế mà lại như thế nghe vị kia Đại Huyền Phong chủ, lấy hắn chi tính cách, dưới loại tình huống này, lại chỉ bằng Liễu Hàn Phong một câu, liền để hắn buông xuống hết thệ phẫn nộ cùng sát ý, ngoan ngoan quay lại. Cái này Liễu Hàn Phong lại có như thế lớn uy nghiêm. Tất cả ngoại môn đệ tử cũng đều là không dám tin. Cái này một hồi này chuyện xảy ra, thật sự là biến đổi bất ngờ. Rõ ràng mới vừa rồi là dương cung bạt kiếm bầu không khí, thế mà tại vị phong chủ kia cách không truyền âm một câu phía dưới, liền như thế bị tùy tiện trừ khử. Bọn hắn nhìn xem Đại Huyền Phong đệ tử rời đi, rồi mới trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hôm nay cái này luận võ bãi bên trên chuyện xảy ra, thật có thể nói là Huyền Đạo Tông 10 năm qua chưa bao giờ có một trận đặc sắc cho hay. Khi Dư Thiên Vũ bọn người mặt lạnh lấy rời đi về sau, những người này cũng biết trò hay kết thúc, là lấy, nhao nhao rời đi. Chu Ất nhìn về phía Tô Tú Thường cầm trong tay đan dược. Tô Tú Thường tựa hồ minh bạch Chu Ất ý tứ, nàng thản nhiên nói, đan dược là thật. Chu Ất nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, Tô Tú Thường nhìn về phía Chu Ất dưới chân kia phương hồng thi thể, nói, ngươi đã giết chết người này, dựa theo luận võ bãi quy củ, có thể đạt được hắn tất cả, nhưng hắn đồ vật đều tại Đại Huyền Phong. Đại Huyền Phong ngươi là không thể đi. Mặc dù chúng ta hôm nay cùng bọn hắn không để ý mặt mũi, nhưng dù sao cũng còn muốn có một ít tự mình hiểu lấy, ngươi xem một chút người này thi thể trên có cái gì đồ vật có thể hữu dụng đi. Chu Ất túi người xuống, một trận tìm tòi. Hắn tại Phương Hồng trên thân lấy ra mấy thứ đồ, trừ mấy thứ tử nội môn đệ tử thông dụng phối sức bên ngoài, còn có một trương hiện ra màu tràm sắc lá bửa. Tô Tú Thường lông mày trao lên, luyện thần phù. Xem ra kia Dư Thiên Vũ là muốn cho người này tại chiến đấu thời điểm. Mượn nhờ vật này đột phá cảnh giới, rồi mới đối ngươi hoàn thành áp chế tính tuyệt sát. Chu Ất nhìn xem trong tay tấm đùa này giấy, ánh mắt lóe lên, xem ra hôm nay trừ đạt được hồi thiên đan bên ngoài, còn có một phần thu hoạch ngoài ý muốn. Lá đùa này bên trong lực lượng, có thể giúp người đột phá đến thức tàng cảnh giới, đối với hắn có rất nhiều tác dụng. Tô Tú Thường cuối cùng nhất nhìn thoáng qua luận võ bãi bên trên chử trường lao, khẽ gật đầu về sau, rồi mới đối Chu Ất nói ra, chuyện nơi đây đã kết thúc, chúng ta về Tiểu Huyền Phong đi. Nói, Chu Ất cùng Tô Tú Thường liền rời đi luận võ bãi. lưu lại chờ Trừ Trường lão đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này Tiểu Huyền Phong một nam một nữ hai vị đệ tử. Lý Thiên Cương sư huynh, tất cả mọi người nghĩ đến đám các ngươi Tiểu Huyền Phong nghèo túng, không nghĩ tới hôm nay luận võ bài phía trên, cái này Tiểu Huyền Phong chỉ còn lại hai người đệ tử, quả thực làm cho cả Huyền Đạo Tông tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Có hai người này tại, Tiểu Huyền Phong chỉ sợ bàn lại không lên nghèo túng hai chữ. Không nói vị này Trừ Trường lão nội tâm phức tạp. Tại Huyền Đạo Tông đỉnh cao nhất trong Mây Thiên Cung bên trong, Huyền Đạo Tông chủ hòa một người khác nhìn xem thủy kính bên trong một nam một nữ kia thân ảnh, đều là một trận trầm mặc. Chốc lát về sau, Lý Thiên Cương, ngươi hai cái này đệ tử, thật là làm cho bản tông giật nảy cả mình a. Một thanh âm khác phức tạp cảm thán, vốn cho rằng thanh niên kia cũng là người ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhất làm cho ngươi ta giật mình, vậy mà là nữ đệ tử kia Tô Tú Thưởng. Tông chủ im lặng nói, nàng này thực lực đã sớm đạt đến có thể đi vào áo tím danh sách tư cách, nhưng thủy chung không có đem thực lực bại lộ với trước mắt mọi người, nếu không phải hôm nay nàng xuất thủ cứu nàng sư đệ, không biết sẽ ẩn tàng đến khi nào. Một thanh âm khác trầm mặc một hồi, nói, cái này, chẳng lẽ là Lý Thiên Cương chỉ thị? Tông chủ lắc đầu, Lý Thiên Cương vì kia trống rông mộng tưởng, gần như cử chỉ điên rồ, như thế nào quản cái này rất nhiều chuyện, hắn năm đó sở dĩ không có phân phát nàng này rời đi. Nguyên nhân trong đó bất quá là bởi vì nàng này chính là hắn bạn cũ chi nữ, ngược lại là người thanh niên kia, năm đó Lý Thiên Cương đem người này mang về thời điểm, liền lần lượt phân phát môn hạ đệ tử, ta mới đầu còn làm kẻ này có cái gì điểm đặc biệt, thậm chí âm thầm dò xét, nhưng năm đó lại cái gì đều không. Nhìn ra, vốn cho rằng là ta nghĩ nhiều rồi, không nghĩ tới hôm nay kẻ này đột phá tự thân cảnh giới một kiếm, để ta cảm thấy, ta có hay không năm đó thật nhìn lầm cái gì. Trong lòng của hắn lấp lóe hoài nghi. Cái thanh âm kia ngược lại là không có đối Chu Ất tỏ vẻ ra là cái gì hiếu kỳ, nhẹ nhàng nói ra, khả năng thật là ngươi suy nghĩ nhiều đi, có thể để ngươi cũng nhìn không ra có cái gì về liền dị, liền thật khả năng không có cái gì. Ngược lại là kia Tô Tú Thưởng, nếu là không có nhận Lý Thiên Cương chỉ thị để nàng ẩn giấu thực lực, đó chính là chính nàng ý nghĩ, không biết nàng này đến tuột cùng tại hôm nay trước đó ẩn giấu thực lực, là vì cái gì mục đích. Tông chủ mặt lộ vẻ trầm tư, kỳ thật, nàng này hôm nay cũng không có hiện ra toàn bộ thực lực. Lời vừa nói ra, cái thanh âm kia một trận ngạc nhiên. Tông chủ thản nhiên nói, ngay cả Liễu Hàn Phong đều đã nhìn ra. Cái thanh âm kia bỗng nhiên chỉ chốc lát, rồi mới minh ngộ, thì ra là thế. Tông chủ nói, hắn đã nhìn ra nàng này còn có chân chính át chủ bài chưa ra, cho nên mới để Dư Thiên Vũ quay lại. Nếu như Dư Thiên Vũ thật cùng nàng này tại luận võ bãi triển khai sinh tử đấu, kết quả kia. Cái thanh âm kia phức tạp mà nói, chẳng lẽ nàng này át chủ bài thật có thể giết Dư Thiên Vũ? Tông chủ nói, khó mà nói, chính là bởi vì khó mà nói, cho nên mới tràn đầy sự không chắc chắn, để Liễu Hàn Phong không dám mạo hiểm. Hắn tại cái này Dư Thiên Vũ trên thân chút xuống suốt đời tâm lực, liền ngóng trông Dư Thiên Vũ tiếp nhận ta về sau, giúp hắn hoàn thành cái kia suốt đời truy cầu, cho nên, hắn sao dám mạo hiểm. Thanh âm kia trầm mặc một hồi, nói, thì ra là thế. Tông chủ theo sau triệt hồi thủy kính, thản nhiên nói, hôm nay xem như nhìn một trận cho hay. Tiểu Huyền Phong hai cái này đệ tử hoàn toàn chính xác để người kinh diễm, nhưng mà đối mặt 6.000 năm đại kiếp, những này đều chẳng qua là chuyện nhà việc nhỏ mà thôi. Đại kiếp, mới là chúng ta cần toàn lực ứng đối sự tình. Kế tiếp 6.000 năm có hay không còn có thể sừng sững tại giới này, liền nhìn tiếp xuống mấy chục năm như đồ. Tông chủ ánh mắt trông về phía xa, hắn thâm thủy ánh mắt, phảng phất như xuyên phá huyền đạo núi mây mù, xuyên phá huyền đạo tông chỗ thiên nam đại địa, thậm chí xuyên phá toàn bộ rộng lớn Nguyên Châu đại lục. Nhìn về phía vô cùng xa xôi không gian bên ngoài một chương hắc ám cự màn. Kia cự màn, ngay tại chậm rãi kéo ra. Chương 71, giúp ngươi sư đệ đem đồ vật thu hồi lại. Đại Huyền Phong bên trên. Dư Thiên Vũ một mặt chìm giận chưa tiêu quay lại. Hắn đi thẳng tới hắn sư tôn đạo phủ. Liễu Hàn Phong còn tại kia cao tọa đầu trên ngồi, giờ phút này thấy Dư Thiên Vũ tiến đến, con mắt khẽ nâng, thản nhiên nói, ngươi có thể nghe lời của ta, trực tiếp quay lại, rất không tệ. Dư Thiên Vũ mặt âm trầm túi lầu xuống. Nói, còn xin sư tôn chỉ rõ. Ngươi cùng kia Tô Tú Thưởng thật một trận chiến, kết quả quá mức không biết, lý do này ngươi nhưng hài lòng. Liêu Hàn Phong thản nhiên nói. Dư Thiên Vũ trong mắt xuất hiện giận dữ, lạnh lùng nói, sư tôn cho rằng chỉ bằng kia Tô Tú Thưởng, có thể uy hiếp được ta. Nàng tiếp ta một kích, đích thật là để lộ ra tới ma ha cảnh giới thực lực, nhưng là, nhiều nhất cũng chính là ma ha sơ kỳ, ta chọn vẹn nghiền ép nàng hai cái tiểu cảnh giới, như thế nào là không biết. Liêu Hàn Phong nhìn hắn một cái. Nói, ngươi thật sự thiên tư siêu tuyệt, tại toàn bộ Huyền Đạo Tông trong lịch sử, đều là ngàn năm mới ra một cái kỳ tài, chỉ bất quá, có một ít sự tình, cũng không phải là đơn thuần lấy cảnh giới liền có thể có kết luận. Ngươi dù sao tu hành thời đại còn thấp, đối với một thứ gì đó, cũng không thể khám phá mánh khóe, điểm này ngươi cần phải có tự biết. Dư Thiên Vũ nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra suy tư, hắn mặc dù bảo thủ tự ngạo, không coi ai ra gì, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không từ thầm. Hắn giờ phút này con mắt hơi híp, nói, kia Tô Tú Thường, nàng còn có thủ đoạn khác. Liễu Hàn Phong yên lặng nói, ta chỉ là phát giác ra được một chút manh mối mà thôi, cũng không xác định, nhưng coi như không thể xác định, cũng nhất định phải để ngươi thu tay lại, ngươi biết tương lai của mình đại biểu cho cái gì, tại lên làm Huyền Đạo Tông tông chủ trước đó, nhất định phải tận khả năng ngăn chặn rơi phong hiểm. Ngươi đánh với nàng một trận, phong hiểm không nhỏ. Dư Thiên Vũ nghe vậy sắc mặt chậm rãi biến khó coi, nhưng hắn cũng biết sự tình nặng nhẹ, đệ tử minh bạch. Liễu Hàn Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài động, tựa hồ nhìn về phía Tiểu Huyền Phong phương hướng, bất quá một viên hồi thiên đan mà thôi, thua thì thua, gần đoạn thời gian, ngươi không thể lại chấp nhất việc này phía trên, nửa năm sau, chính là ngươi bảy đạo khảo nghiệm kỳ hạn hạ, ngươi biết đến lượt nặng phương diện kia. Dư Thiên Vũ nghe vậy chậm rãi thu nạp trên mặt tâm trầm, sự kiện kia, như thế nào một viên hồi thiên đan như vậy đơn giản, bất quá, hắn cũng biết nửa năm này bên trong hoàn toàn chính xác không nên sinh thêm nhiều sự tình. Hắn nhất định phải đem trọng tâm đặt ở tông chủ hậu tuyển khảo nghiệm bên trên. Nửa năm, chờ nửa năm sau, ta lại cùng ngươi Tiểu Huyền Phong thanh toán. Người trong tu hành nửa năm, kỳ thật chớp mắt liền qua, hắn liền tạm thời gác lại chuyện này, chờ đợi nửa năm sau, tông chủ hậu tuyển kết thúc, thân phận địa vị của hắn cùng quyền lực liền thật to không đồng dạng, khi đó lại nghị thu thập Tiểu Huyền Phong, tựa như cùng ăn cơm uống nước dễ như trở bàn tay. Trở về Tiểu Huyền Phong trên đường, Tô Tú Thường cùng Chu Ất hai người một đường không nói chuyện. Thẳng đến tới gần Tiểu Huyền Phong Sơn dưới chân thời điểm, Tô Tú Thường mới thanh khải môi đỏ, nhàn nhạt mở miệng, ngươi hôm nay quả thực để ta đối với ngươi ấn tượng có đổi mới. Có thể tại hình tàng cảnh giới đâm ra thức tàng uy lực một kiếm, nghĩ đến, ngươi đột phá thời gian cũng không xa, sư phụ 8 năm qua không cho ngươi tu luyện tâm pháp, ta từ đầu đến cuối không hiểu nó ý, cũng cho rằng ngươi có lẽ liền như thế phế đi, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể hậu tích bạc phát, tại không có tâm pháp trợ giúp hạ, tự nhiên mà vậy tiến vào nửa bước thức tàng cảnh giới. Chu Ất sờ lên cái mũi, theo sau cười nhạt một tiếng, nói, sư tỷ không phải cũng là đồng dạng sao. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới, sư tỷ thì ra là như vậy một cái thâm tàng bất lộ đại cao thủ. Tô Tú Thường nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lời nói dí dỏm nói ít, ngươi vẫn là ngẫm lại, một hồi đến tột cùng nên thế nào hướng sư phụ giải thích chuyện hôm nay đi. Chu Ất vì Lý Thiên Cương tranh tới hồi thiên đan, nhưng là bước lên cơ hồ bỏ mình nguy hiểm, cứ việc cuối cùng nhất hữu kinh vô hiểm. Nhưng bọn hắn sư phụ tất nhiên sẽ không đối Chu Ất cử động lần này có cái gì cao hứng. Chu Ất bất đắc dĩ cười một tiếng, đan dược đã lấy được, ta cũng còn tốt tốt, sư phó coi như sinh khí, cũng sẽ không quá nghiêm trọng, cùng lắm thì, chính ta đi diện bích mấy tháng để sư phó tha thứ chính là. Hắn vừa vặn muốn cho mình tìm nhàn rỗi không người quấy rầy thời gian, tốt tiếp tục xuyên qua kế tiếp thế giới đâu. Tô Tú Thường đối với Chu Ất giờ phút này thái độ thờ ơ, khe như mày, chợt hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nói. Hai người liền trở về Tiểu Huyền trên đỉnh. Đẩy ra Lý Thiên Cương cửa phòng, cái kia còn xuống lại thân ảnh quen thuộc vẫn là như là thường ngày đồng dạng ngồi ở trên giường. Hai người các ngươi hôm nay đi đâu? Lý Thiên Cương ho khan vài tiếng, mở to mắt hỏi. Tô Tú Thường nhìn thoáng qua Chu Ất. Chu Ất đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để Tô Tú Thường nói. Lý Thiên Cương trông thấy đây đối với đệ tử thần sắc dị dạng, sắc mặt có chút trầm xuống, các ngươi có chuyện gì giấu giếm ta? Tô Tú Thường thấy thế, nhìn thoáng qua Chu Ất. Hít sâu một hơi, rồi mới từ trong tay háo lấy ra viên kia tử da đỏ văn đan dược, sư phụ, ngươi đem viên đan dược này ăn vào đi. Lý Thiên Cương trông thấy hồi thiên đan một nháy mắt, thần sắc thấy không rõ hỉ nộ, thanh âm cũng nghe không ra cái gì cảm xúc, thế nào chuyện. Sau đó, Tô Tú Thường liền mở miệng đem chuyện hôm nay toàn bộ nói tới. Nói xong, trên mặt nàng có chút có một ít do dự, chậm rãi nói, sư phụ, đây cũng là sư đệ hắn một phen tâm ý, mà lại, người khác cũng không việc gì, ngài. Đừng quá trách tội hắn. Lý Thiên Cương vẫn là thần sắc không thay đổi, hắn nhìn về phía viên đan dược kia, cũng không có ngay lập tức nhận lấy, mà là đã hỏi tới một cái khác sự tình. Ngươi nói, Ất Nhi hôm nay lấy hình tàng cảnh giới, đâm ra thức tàng cảnh một kiếm. Hắn mặc dù hỏi chính là Tô Tú Thường, lại nhìn về phía Chu Ất. Chu Ất sờ lên cái mũi, trung thực nói ra, vâng, sư phụ. Nghe được Chu Ất chính xác trả lời, Lý Thiên Cương mặt lộ vẻ trầm tư, đống nhiên nhẹ nhàng tự nói, xem ra. Là đã đem thùng tràn đầy, mới có nước tràn ra tới, lại để cho ngươi dừng lại ở đây cảnh giới, đã không cái gì ý nghĩa. Chu Ất nghe vậy có chút vui mừng, không nghĩ tới sư phó không chỉ có không trách tội, lời nói này bên trong để lộ ra tới ý tứ, sư phụ, ta có thể tu luyện bước kế tiếp công pháp. Tô Tú Thường cũng là ánh mắt lấp lóe, nàng cũng là một mực không biết sư phụ đến tuột cùng muốn để Chu Ất rèn luyện thân thể nguyên nhân ở nơi đó. Lý Thiên Cương lại là chậm rãi lắc đầu, nói, không, ngươi vẫn là không thể tu luyện bất luận cái gì huyền đạo tông thức tàng tâm pháp. Không đợi Chu Ất, Tô Tú Thường sắc mặt biến hóa. Ngươi cần mình sáng tạo ra một môn thuộc về mình tâm pháp. Lý Thiên Cương trong mắt lóe ra dạng dỡ thần thái. Chu Ất như có điều suy nghĩ. Là bởi vì linh lung đạo tâm thể chất nguyên nhân sao? Bất quá, Lý Thiên Cương cũng không có tiếp lấy giải thích tại sao muốn như thế làm. Hắn nói tới chỗ này, tựa hồ đã không định nói thêm nữa, mà là đối Tô Tú Thường phân phó lên một chuyện khác. Mặc dù có hồi thiên đan, nhưng là ta căn cơ đã bại, hồi thiên đan chỉ có thể trị liệu ta thương thế, không thể tái tạo tu vi của ta. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, theo sau tiếp tục nói. Các ngươi đều biết chúng ta Tiểu Huyền Phong có một môn thần thông, gọi là ngũ vận hóa lôi thủ. Nói đến đây, hắn lại ho khan vài tiếng. Chu Ất hai người tranh thủ thời gian quan tâm tiến lên, Lý Thiên Cương lại khoát tay áo, ra hiệu vô sự. Chu Ất mở miệng nói ra, kia Dư Thiên Vũ chính là vì cái này thần thông mà đến. Tô Tú Thường nghe đến đó, mới xem như hiểu rõ Dư Thiên Vũ vì sao đối Tiểu Huyền Phong xuất thủ nguyên nhân. Lý Thiên Cương trầm ngâm về sau nói ra, cửa này thần thông, chính là ta được từ một vị hảo hữu, tự nhiên không có khả năng truyền cho không phải ta mạch hạ bất luận cái gì người. Hiện tại Ất Nhi mà đã đến nước đầy từ tràn cảnh giới, môn thần thông này hẳn giống, nên thời điểm truyền thừa đến trên người hắn. Chỉ là, cái này truyền thừa cần dùng đến một vật, vật này gọi là Huyền Lôi Can, tại Yếm Lôi Trạch một đầu lao yêu nơi đó, lão này yêu năm đó cùng ta giao tình không ít, Thường Nhi, ngươi cầm tín vật của ta, ngày mai liền xuống núi, giúp ngươi sư đệ đem đồ vật thu hồi lại đi. Nghe đến đó, Chu Ất thần sắc biến đổi, đột nhiên hỏi, chỉ cấp một mình ta sao? Thần thông sao mà chân quý? Thế mà chỉ cấp chính mình, mà cho mình đồ vật, còn muốn sư tỷ giúp mình đi lấy. Cái này, ngay cả chính hắn đều cảm thấy, cái này tựa hồ có chút quá không công bằng. Hắn nói xong câu đó, lập tức nhìn về phía Tô Tú Thường. Chương 72, Yếm Lôi Trạch kinh biến. Nhìn thấy Chu Ất ánh mắt, Tô Tú Thường thản nhiên nói, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không cần kia ngũ vận hóa lôi thủ. Nghe được câu này, Chu Ất trên mặt dâng lên một tia kinh ngạc. Lý Thiên Cương cũng chậm rãi nói ra, sư tỷ của ngươi có kỳ ngộ khác, ngươi không cần cho rằng ta ít đợi nàng. Chu Ất trong mắt lóe lên giật mình, trong lòng trầm tư, xem ra vị sư tỷ này kia cái gì thần bí kỳ ngộ, sư phụ nên cũng là biết đến đi. Nhưng cho dù là dạng này, Chu Ất cũng cảm thấy nếu là cho mình đồ vật, sư phụ, đệ tử cảm thấy, cái này Yếm Lôi Trạch, ta vẫn là mình đi thôi. Người tu vi quá yếu, Huyền Đạo Tông khoảng cách Yếm Lôi Trạch có 6.000 dặm đường, trên đường không an toàn. Lý Thiên Cương sắc mặt bình tĩnh nói. Chu Ất lại vẫn là nói ra, sư phụ, chỉ là lấy một kiện đồ vật mà thôi, làm gì làm phiền sư tỷ, chính ta hoàn toàn có thể. Lúc này, Tô Tú Thường trầm mặc một hồi, cũng chầm chậm mở miệng, kỳ thật, ta cũng không muốn giúp hắn đi lấy. Lý Thiên Cương nhìn về phía Tô Tú Thường. Chu Ất ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Lúc này mới phù hợp nàng thái độ đối với chính mình nha. Tô Tú Thường tiếp tục nói, kia Huyền Nguyên Linh Tàng lại có 10 ngày. Lập tức liền muốn đến hiện thế thời điểm, loại thời điểm này, ta không thể bước ra. Lý Thiên Cương ngưng lông mày không nói. Tô Tú Thường ngược lại là mặt không đổi sắc, nhưng nếu như sư phụ kiên trì, đệ tử cũng sẽ không nhiều nói cái gì, từ bỏ chính là. Lý Thiên Cương nghe vậy, cuối cùng nhìn xem Chu Ất nói, vậy được rồi, ngươi chuyến này mình cẩn thận một chút. Nói xong về sau, hắn đối Tô Tú Thường nói, Thường Nhi, ngươi ngày mai liền cùng Ất Nhi cùng nhau xuống núi thôi. Tô Tú Thường nhẹ gật đầu, nói, ta tận lực hộ tống hắn một khoảng cách. Chu Ất bất đắc dĩ trong lòng tự nói, đây là coi ta như con nít. Nói xong chuyện quan trọng, sư đồ ba người liền lại không nhiều lời chút cái gì. Theo sau tại Chu Ất hai người nhìn chăm chú, Lý Thiên Cương ăn vào viên kia hồi thiên đan, theo sau, vận công luyện hóa dược lực. Một đêm này không nói chuyện. Ngày thứ hai, Chu Ất từ sư phụ cầm trên tay đến một viên đen nhánh lân phiến, cùng một bộ đường xem đồ, đạt được căn dặn, đến Yếm Lôi Trạch về sau, hướng bắc mà đi, thấy tối sầm đầm nước. Liền nói là đệ tử của ta, kia lão yêu gặp cái này lần phiến, tự nhiên sẽ đem vẩn lôi căn giao cho ngươi, cẩn thận một chút, cầm tới đồ vật, liền mau chóng trở về. Theo sau, Chu Ất liền cùng Tô Tú Thường cùng lên đường. Đây là Chu Ất 8 năm đến nay, lần thứ nhất rời đi Huyền Đạo Tông địa giới. 8 năm ở giữa, hắn một mực đợi tại Tiểu Huyền Phong, ẩn hiện địa phương cũng không có vượt qua Huyền Đạo Tông dãy núi 1/10. Hắn cũng chỉ biết Huyền Đạo Tông vị trí, tên là Thiên Nam Đại Địa, chính là thuộc về Nguyên Châu Đại Lục phương Nam. Rồi nảy ra Thiên Nam chi danh. Rời đi Huyền Đạo Tông địa giới, Tô Tú Thường đống nhiên từ trong tay háo lấy ra một trương lá bùa, khẽ quát một tiếng, lập tức lá bùa bên trong hóa hiện một đầu lóe ra lam quang vô danh quái điểu. Chu Ất thấy thế, trong lòng thì thảo, phù yêu. Phù trên thế giới này, có tác dụng đặc biệt, đủ loại hiệu quả, khó mà nói tận, đã có thể nuốt tăng trưởng một số phương diện năng lực cùng tu vi, lại có thể xem như thủ đoạn công kích, còn có thể chữa vận. Hiện tại Tô Tú Thường biểu hiện ra chính là một loại khác phù phương pháp sử dụng, đem yêu thú chi hồn phách phong ấn phù trong giấy, đã có thể làm phương tiện giao thông, có chút yêu thú cường đại còn có thể làm chiến đấu bên trong trợ lực. Đi lên. Kêu màu lam quái điểu xuất hiện về sau, Tô Tú Thường liền dậm chân đi tới, rồi mới đối Chu Ất quay đầu nói. Chu Ất theo sau đi lên, lúc này bên tai chuyển đến Tô Tú Thường thanh lánh thanh âm. Một hồi chớ lộn xộn, không phải ta ngươi sẽ biết tay. Chu Ất nhìn một chút cái này màu lam quái điểu thể tích, hẳn là chỉ có thể tiếp nhận một người, hiện tại lên hai người. Hắn tự nhiên có thể lý giải Tô Tú Thường câu này chớ lộn xộn là ý gì. Theo sau, Tô Tú Thường để Chu Ất ngồi xếp bằng xuống. Vỗ quái điểu đầu. Quái điểu cánh vỗ, mang theo hai người bay lên. Chu Ất kiếp trước ngồi qua máy bay, lại còn không có như thế thể nghiệm qua phi hành. Cái này chim tốc độ mặc dù so sánh máy bay chậm rất nhiều, nhưng cũng không có máy bay loại kia tốc độ xuống cương phong thổi mặt. Duy chỉ có chính là quá mức chật hẹp, Chu Ất không thể tránh khỏi sẽ cùng Tô Tú Thường có một ít tứ chi bên trên tiếp xúc. Nhưng, cái này lại không phải Chu Ất cố ý gây nên. Hắn có thể tại mọc đầy rêu xanh tảng đá xanh bên trên như giẫm trên đất bằng, tự nhiên có thể khống chế thân thể của mình bất loạn động. Nhưng khi cái này chim túi người hoặc là gặp được gió mạnh thời điểm, ngoại lực gia tăng hạ, coi như không phải do hắn. Tô Tú Thường cứ việc cũng biết Chu Ất không phải cố ý, trên mặt lại không tự chủ được xuất hiện giận tái đi cùng một tia đỏ ửng. Chu Ất chỉ có thể làm cái gì sự tình đều không có phát sinh, cứ như vậy, tại thỉnh thoảng chạm tới sư tỷ mềm mại trong thân thể. Nửa ngày ở giữa, bay qua 4.000 dặm địa. Tô Tú Thường đem phù yêu đứng tại trên một sườn núi, tựa hồ là lửa giận không nhỏ, theo sau vứt xuống một câu. Ta liền đem ngươi đến nơi này, tiếp xuống, chính ngươi đi, cầm tới đồ vật, về sớm một chút. Câu nói này nói xong, quái điểu kích động cánh. Chu Ất bị quái điểu cánh phiến lên cỗ này gió lớn thổi hít mắt, lại nhìn thời điểm. Tô Tú Thường cùng quái điểu, đã biến thành chân trời một cái điểm nhỏ. Hắn bất đắc dĩ cười cười. Theo sau, lấy ra đường xem đồ, tiếp tục hướng yếm lôi trạch mà đi. Hắn đi bộ hành tẩu, tốc độ tự nhiên chậm mấy lần. Nhưng may mắn trên đường đi không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, ngay tại 5 ngày về sau, hắn bình an vô sự đạt tới yếm lôi trạch. Nơi đây, tựa như khí ẩm đầm lầy, khắp nơi đều có lồi kiệu đứng vững màu đen đá nhọn trụ, tựa như từ trong đất mọc ra đại hào đao kiếm, mặt đất lại là xích hồng sắc khu đất đỏ. Nhìn rất là khô ráo. Trong không khí có khói lửa mùi thuốc súng, hết thảy đều là tối tăm mờ mịt. Cách đó không xa, còn thỉnh thoảng có ầm ầm tiếng sấm rền vang lên. Yếm lôi trạch, quả nhiên như kỳ danh. Chu Ất trong lòng tự nói một tiếng, không có nhiều trì hoãn, tiếp tục dựa theo sư phụ căn dặn, hướng bắc mà đi. Nửa ngày về sau, Chu Ất trước mặt xuất hiện một tòa yếu ớt đầm nước, nói là đầm nước, diện tích rộng, lại càng hơn một cái hồ nước. Nước là hát thủy, trên mặt nước cái gì tạp vật cũng không có. Nhìn liền như là một mặt soát nước sơn đen, xiềng sáng phản quang cái gương lớn. Lại tới đây, Chu Ất hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, Lý Thiên Cương một mạch đệ tử, đến đây cầu lấy ẩn lôi căn. Thanh âm này ở trên mặt hồ quanh quẩn. Một mảnh yên tĩnh. Coi như Chu Ất ánh mắt chớp động, chuẩn bị lần nữa lúc nói chuyện, cái kia màu đen tấm gương mặt nước, chợt hiện hiện gợn sóng. Theo sau, trên mặt hồ một chỗ tựa như nấu mở nước đồng dạng, từ ngực hiện ra bọc trắng. Sau một khắc, ầm vang một thanh âm vang lên. Mặt hồ sóng nước bắn tung tóe mà ra, giống như trên trời rơi xuống mưa to. Một cái quái vật khổng lồ từ trên mặt hồ nhô ra một cái đầu, hai con mắt giống như đèn lồng, trong con mắt lấp lóe tựa như quỷ hỏa. Chu Ất ngưng thần nhìn về phía cái này đại gia hỏa. Lúc này, kia trong hồ quái vật phát ra tiếng trầm, tín vật đâu? Chu Ất đúng hẹn lấy ra viên kia lân thiến. Trong hồ quái vật thấy thế to lớn trong con mắt lấp lóe vẻ kích động, theo sau, trên mặt hồ đống nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Chu Ất biến sắc. Bởi vì một cô khổng lồ hấp lực liền từ trước mặt hắn vòng xoáy này bên trong truyền đến. Chỉ bất quá, hắn theo sau liền bình tĩnh trở lại, bởi vì cỗ lực hút này chính là đối trong tay hắn lân phiến. Chỉ thấy viên kia lân phiến nhận hấp lực cảm hóa, như là một đạo lưu tinh, bắn vào vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, là cười ha ha thoải mái. Thoải mái. Nói xong cái chữ này, một đạo không rõ sự vật từ trong mặt hồ kích xạ ra, đối diện Chu Ất mà tới. Chu Ất giang hai tay vừa tiếp xúc với, vào tay chính là rễ cây giả đồng dạng đồ vật, chỉ bất quá phía trên lóe ra rất nhiều màu lam dị dạng đường vân, để thứ này nhìn rất là bất phàm. Đồ vật cho ngươi, lão yêu cùng kia Lý Thiên Cương lại không tướng thiếu, để hắn sau này đừng đến phiền ta. Chu Ất chắp tay nói, tại hạ cáo tử. Nói, Chu Ất liền muốn rời đi. Nhưng, hết lần này tới lần khác ngay lúc này. Chân trời truyền đến một thanh âm, mang theo uy nghiêm, dạ yêu giao quỷ, ngươi cuối cùng khôi phục hoàn chỉnh chi thân, bản tọa ở đây ảnh lưu niệm, chờ ngươi hoàn chỉnh yêu thân luyện khí độ kiếp, thế nhưng là đã có 10 năm thời gian. Kia trong hồ quái vật, thoáng chốc tức giận cả kinh nói, Trường Sinh Điện, các ngươi thời điểm nào? Chu Ất càng là sắc mặt chấn động, cái này, thế nào chuyện? Sư phụ hắn cũng không có nói, nơi này sẽ có loại này kinh biến. Chương 73, lần nữa xuyên qua. Chu Ất không nghĩ tới, lúc đầu cho rằng chỉ là một chuyến bình tĩnh lộ trình, thế mà thật phát sinh ngoại ý muốn biến hóa. Giờ phút này, cái này hiếm lôi trạch hát thủy đàm đống nhiên kinh biến, chỉ sợ, chính là sư phụ hắn đều không ngờ đến. Mà nghe được kia trong đầm nước quái vật gầm thét Trường Sinh Điện ba chữ, nháy mắt để Chu Ất minh bạch kia trong cao không uy nghiêm thân ảnh lai lịch. Trường Sinh Điện, tại Thiên Nam đại địa bên trên, là có thể cùng Huyền Đạo Tông nổi danh môn phái. Có thể nói là Thiên Nam một phương cự phách. Cái này uy nghiêm thân ảnh không biết là Trường Sinh Điện bên trong cái nào. Chu Ất sắc mặt cấp biến, hắn không còn dám nghĩ những thứ này, mà là muốn rời khỏi nơi này. Hiện tại, kia uy nghiêm thân ảnh mục tiêu tựa hồ chỉ là trong đầm lao quái vật, cũng không có đem mình để vào mắt, lúc này còn không đi chờ đến khi nào. Nhưng mà, ngay tại Chu Ất chuẩn bị rời đi giờ khắc này, kia hắc thủy đàm bỗng nhiên nổi lên kinh đảo hải lãng, một cỗ khổng lồ uy thế hướng xuống đất bên trên cuốn tới. Trường Sinh Điện lại như thế nào? Muốn giết ta luyện khí, nằm mơ. Nương theo lấy trong đầm lao yêu gầm thét. Giờ khắc này, hắc thủy đàm mặt nước cơ hồ hạ xuống ba trượng, một cỗ sóng lớn bị người lao quái kia vật lấy thần lực nhấc lên, thẳng hướng Liêu Không bên trong uy nghiêm thân ảnh. Cỗ này uy thế đáng sợ đến cực điểm. Cái này lao yêu sợ là vượt xa quá ma ha cảnh giới tồn tại. Cỗ này thần lực lộ ra uy thế quét ngang phương viên. Chu Ất vừa định rời đi, liền bị dư ba đánh thẳng tới, sắc mặt biến bạch. Đại địa đều đang run rẩy, tựa như sơn băng địa liệt, hắn ngay cả bình ổn đứng thẳng đều không làm được, còn nói thế nào rời đi. Hắn sắc mặt cuồng biến, nội tâm tranh thủ thời gian kêu gọi Chư Thiên Vương lệnh. Cùng lúc đó, trên bầu trời kia uy nghiêm thân ảnh, lại la lạnh lùng hừ một cái, sơn giã tiểu yêu, kiến càng chi lực, như toan lay trời. Đối mặt toàn bộ trong đầm nước giống như rồng hút nước cuốn ngược mà lên to lớn sóng nước, uy nghiêm thân ảnh nhàn nhạt hừ một cái, nhẹ nhàng giơ tay phải lên, hướng phía dưới đè ép. Kia sóng lớn bên trong sen lẫn hùng hậu yêu ma thần lực, chỉ sợ là một tòa núi nhỏ đều có thể bị oanh kích trở thành bột mịn. Nhưng đối mặt cái này uy nghiêm bóng người đưa tay nhẹ ép, chỉ một thoáng, một cỗ tựa như trời cũng sắp sụp xuống tới sức mạnh cường hãn từ bàn tay kia bên trong truyền ra. Kia kinh đào hải lãng liền tựa như tiểu trùng nghịch nước đồng dạng, bị cỗ này đến từ trên trời hùng vĩ cự lực tùy tiện chấn áp. Hắc thủy đàm bị một trưởng này hùng lực áp hạ, toàn bộ đầm tử giống như một cái nồi bên trong đầu nhập vào một tảng đá lớn, đầm nước cầm vang kích thích mấy chục trượng chi cao. Tại tiếp nhận một trưởng kia đại lực ở trung tâm, lại xuất hiện một cái vòng xoáy chân không, lộ ra xuống mặt lao quái vật thật khuôn mặt. Có 7-8 trượng chiều cao, đầu trâu long thân, bốn cái sắc nhọn cự trảo thật sâu lâm vào tại đáy đầm nước bùn bên trong. Nó thân hình khổng lồ bên trên, cơ hồ mỗi một phiến lân phiến đều tại rớm máu, nhìn thê thảm vô cùng. Giờ phút này, nó thật giống như bị một con bàn tay vô hình gắt gao đặt tại đáy đầm, mặc cho như thế nào dãy rủa, cũng không tránh thoát được, chỉ có thể phát ra tuyệt vọng mà phẫn nộ gào thét. A a a a, ta không cam tâm. Bọn nó rất nhiều năm, mới trở lấy viên kia vảy ngược trở lại trên thân thể, để nó khôi phục lúc đầu hoàn mỹ thân thể, lại không nghĩ rằng, trong vòng một ngày đại hỷ đại bi có thể đồng thời phát sinh ở trên thân. Cái này Trường Sinh Điện người thần bí vậy mà tại nó đều không biết tình huống dưới, tiềm phục tại bên người nhiều hơn 10 năm, nó đang chờ đợi thân thể hoàn chỉnh, người kia cũng đang chờ đợi. Ngay tại nó đạt được vảy ngược trở về sát na, tử vong, cũng theo sát lấy đến. Bên trên bầu trời uy nghiêm bóng người, thần sắc đạm mạc nhìn phía dưới đáy đầm giao quỷ lao yêu, 6.000 năm đại kiếp sắp tới, ngươi nên thuận theo thiên mệnh, lấy bản thân tan ta đạo bình, giúp ta Trường Sinh Điện kháng kiếp, ngươi số mệnh sớm tại ngươi an ra nơi đây thời điểm, cũng đã định ra, ngươi chính là không cam lòng lại có thể thế nào. Nói, hắn từ trong tay háo lấy ra một viên lóe ra kim quang không rõ sự vật, nhẹ nhàng hướng phía dưới ném đi. Viên kia kim quang liền tựa như sắc bén nhất lưỡi dao, tàn nhẫn đâm vào phía dưới giao quỷ lao yêu đầu lâu bên trong. Ngay sau đó, tàn nhẫn một màn phát sinh. Kia giao quỷ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tựa như ngay cả linh hồn đều tại bị xé rách, tại dung nhập viên kia kim quang bên trong. Mà uy nghiêm bóng người lại là thần sắc bình tĩnh nhìn xem một màn này, tựa hồ đã không biết đã làm bao nhiêu lần. Cuối cùng nhất, viên kia kim quang hoàn toàn hấp thu giao quỷ lao yêu, bay trở về uy nghiêm bóng người trong mi tâm. Để thân thể của hắn tựa hồ cũng ngưng thật mấy phần. Trường Sinh Điện. Đây mới thật sự là ma tông, cướp người khác chi mệnh, riêng mình chi sinh. Ngay lúc này, người này sắc mặt khác thường, nhanh chóng cướp thân hướng về phía một cái phương hướng. Ba cái hô hấp về sau, hắn lần nữa lướt về phía những phương hướng khác. Như vậy lặp lại 4 lần về sau, hắn uy nghiêm trên mặt lãnh đạm lần thứ nhất xuất hiện mấy phần chấn kinh. Sao có khả năng? Hắn vốn định tại xử lý rơi giao quỷ về sau, lại tiện tay giải quyết hết một bên không xa Chu Ất. Nhưng không nghĩ tới, tại đem giao quỷ luyện hóa về sau, hắn chuẩn bị theo sau xử lý một con kiến nhỏ, cứ như vậy biến mất tại nơi này. Cái này, coi như mạnh như trường sinh điện đại trưởng lao hắn, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, kia tiểu bối bất quá mới chỉ có hình tàng, cũng liền so người bình thường mạnh chút, thế nào khả năng như thế thời gian ngắn liền rời đi nơi này, chớ đừng nói chi là biến mất một chút tung tích cũng không thấy. Trừ phi là không gian dị bảo. Hắn tựa hồ đoán được đáp án. Uy nghiêm bóng người thần sắc lấp lóe, âm thầm nói, bản tọa thân này tàn ảnh đã hoàn thành nhiệm vụ, cần mau trở về cùng bản tôn dung hợp, không phải sẽ để cho Hỗn Nguyên Đan hiệu lực di thất, không thể ở đây trì hoãn thời gian, nhưng là không gian này dị bảo cũng không thể bỏ qua. Cái này, thật sự là một phần vui mừng ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn nghĩ thầm, trong mắt lóe lên mấy phần dị sắc, theo sau cười lạnh. Sau một khắc, người này bàn tay mở ra, bay ra mấy viên lá cờ, hướng phía Yếm Lôi Trạch tứ phương bay đi. Hắn theo sau nhún người nhảy lên, trong lòng cười lạnh nói, bản tôn sự vật bận rộn, để Lam Nhi dẫn người tới thu thập ngươi đi. Trong lòng của hắn có 7-8 phần xác định Chu Ất nhất định còn tại cái này Yếm Lôi Trạch bên trong, chỉ bất quá, là trốn vào nào đó hạng không gian dị bảo bên trong. Hắn tự thân vừa dung luyện Hỗn Nguyên Kim Đan, không thể trì hoãn thời gian, liền ở đây bày ra trận pháp cấm chế, phong tỏa nơi này trên trời dưới đất, để trong này biến thành một cái tử vong tuyệt địa, coi như Chu Ất đến lúc đó từ không gian dị bảo bên trong ra, cũng vô pháp rời đi nơi này, khi đó, tự có trường sinh điện đệ tử. Tới nơi đây giúp hắn thu hoạch một kiện không gian dị bảo. Yếm Lôi Trạch lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiếng sấm rền vang bên trong, kia hắc thủy đàm đầm nước cũng một lần nữa tích. Duy chỉ có kia đại chiến vết tích, nhớ kỹ nơi này phát sinh sự tình. Thế nhưng là, kia trường sinh điện ma đầu cũng không có nghĩ tới là, Chu Ất cũng không phải là đã trốn vào cái gì không gian dị bảo ở trong. Hắn chính là từ thế giới này rời đi. Địa cầu. Hương Sông thành phố. Tháng 12. Cách bờ phương Bắc đã tuyết tích như thảm, nơi này, nhưng vẫn là ấm áp như xuân thu chi quý. Ban đêm, tòa này đèn đuốc sáng trưng quốc tế thành phố lớn bên trong, chính là rất nhiều con em nhà giàu đi ra ngoài tìm việc vui thời gian. Một tòa núi vây quanh trên đường cái, có mấy chiếc xe tại đua tốc độ lao vụt, lốp xe cùng mặt đất ma sát thanh âm chói tai, nhưng lại để người huyết mạch sôi sục. Một chỗ đường rẽ chỗ. Trước mặt mấy chiếc xe đều dẫn đầu thông qua. Phía sau một cỗ Porsche bị trước mặt xe kéo ra một khoảng cách. Cũng liền tại chiếc này Porsche phải đi qua đường rẽ thời điểm. Đồng nhiên, một người, trống rông xuất hiện tại trên đường. Porsche trong xe lập tức truyền đến một cái tuổi trẻ nữ hài nghẹn ngào gào lên, quỷ a a a. Kia bỗng nhiên xuất hiện người, cũng là bị cái này đối diện vọt tới xe kinh ngạc một chút. Chu Ất vội vàng muốn né tránh, thế nhưng là, không đợi thân thể động đậy, trong miệng liền sặc ra một miệng lớn máu tươi. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thân thể hướng trái trốn tránh. Liền nghe phanh một tiếng. Cứ việc Chu Ất vẫn là lóe, có thể di động làm lại bởi vì thương thế dẫn đến chậm mấy phần, nửa người bị xe đụng vào, hung hăng ngã ở lớn bên lề đường. Tiếng thắng xe chói tai vang lên. Porsche bên trong cái kia cô gái trẻ tuổi, giờ phút này một mặt tái nhợt, bị dọa đến hoang mang lo sợ. Yên tĩnh trong đêm. Cái này đường rẽ bên trên chỉ còn sót một cỗ tắt máy Porsche. Còn có Porsche bên cạnh cách đó không xa ngã một thanh niên. Chương 74, nơi này là địa cầu. Hoắc Linh Nhi ngơ ngác ngồi trên xe, nàng tựa như mất hồn phách. Không biết qua vài giây, nàng chậm rãi vừa quay đầu, nhìn về phía xe bên trái mấy mét bên ngoài. Nơi đó nằm một người mặc kỳ quái phục sức người. Một vũng máu từ trên người của người kia lan tràn ra. Hoắc Linh Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong lòng hoảng sợ không chừng, người này vừa rồi thật giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, nàng nhìn thấy trong nháy mắt đó liền đã không còn kịp rồi. Lại thêm nàng là tại cùng người đua xe, loại tình huống này, căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Một trận tai nạn xe cộ, liền như thế phát sinh. Nhưng bây giờ nhất làm cho nàng sợ hãi vẫn là, nàng đến tột cùng đụng vào đây là người là quỷ. Hoắc Linh Nhi dùng sức lắc đầu, run giọng nói, không thể nào, trên thế giới này không có quỷ. Cứ việc như thế an ủi mình, trong nội tâm đối với không biết e ngại, nhưng vẫn là để trong lòng nàng khó mà bình tĩnh. Nàng khẩn trương nhìn xem người kia, cuối cùng nội tâm do dự mãi, vẫn là quyết định xuống xe nhìn một chút, đến tột cùng là cái gì tình huống. Nếu như không phải quỷ, là người, đối mặt mãnh liệt như vậy va chạm, khả năng, sẽ chết tỷ lệ là 90% trở lên đi. Hoắc Linh Nhi từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, rồi mới mở ra đèn tin, lại mở xe đèn lớn, để trước mặt trên đường lớn đều sáng tỏ như ban ngày, mới chậm rãi xuống xe, hướng phía người kia vị trí đi tới. Đi đến người này bên người, Hoắc Linh Nhi nhìn xem Chu Ất trên người hư hư thực thực cổ đại phục sức mặc, trong lòng run rẩy. Người bình thường thế nào khả năng mặc loại này quần áo? Nhưng là, nhìn thanh niên này ngã trên mặt đất, bị xe đèn chiếu vào, lại có bóng dáng. Có bóng dáng, khả năng này cũng không phải là quỷ, nhưng nếu như là cường thi đâu? Hoắc Linh Nhi nội tâm lóe ra loạn thất bát tao ý nghĩ. Bất quá, nhìn xem Chu Ất nằm ở đây không nhúc nhích, trên thân tất cả đều là máu tươi, trong nội tâm nàng e ngại cũng ít đi rất nhiều, liền xem như cương thi, bị đụng thành cái dạng này, hẳn là cũng không có cách nào làm cái gì đi. Nàng đánh bạo xoay người xuống dưới, đi dò xét Chu Ất hơi thở. Cái này hơi tìm tòi, Hoắc Linh Nhi sắc mặt tái đi, có hô hấp. Có hô hấp đại biểu cho đây quả thật là người, nhưng là, cái này hô hấp lại yếu ớt muốn chết. Điều này đại biểu lấy nàng thật đụng phải người, mà lại người này sắp phải chết. Hoắc Linh Nhi thân thể run lên. Đụng thành cái dạng này, e là cho dù là đưa đến bệnh viện, đều không có cách nào cứu sống đi. Nàng vừa rồi đem chiếc xe mở đến 140 bước, tốc độ như vậy phía dưới, tuyệt đối không ai có thể thụ va chạm còn có thể sống được. Nàng tay run run rẩy rẩy mở ra điện thoại, rồi mới bấm một số điện thoại. Bên kia truyền đến chính là một cái có chút cũ bước thanh âm trầm ổn, tiểu thư. Hoắc Linh Nhi khẩn trương mang theo một chút khóc gầm, thế nào xử lý, Trương Thúc, ta đâm chết một người. Nghe xong lời này, điện thoại bên kia một cái lao giả, lập tức thần sắc biến đổi, lập tức hỏi, thế nào chuyện? Hoắc Linh Nhi đem sự tình ngắn gọn đoạn nói mang theo thanh âm rung động nói cho điện thoại lao giả đối diện. Lao giả giờ phút này lại là duy trì tỉnh táo, tiểu thư trước không nên kinh hoàng, ngươi nói đường kia bên trên, ngươi là cuối cùng nhất một chiếc xe, nói cách khác, không có những người khác trông thấy ngươi đụng vào người. Hiện tại, ngươi trước tiên đem người kia trang đến trên xe, rồi mới mở đến vùng ngoại thành gọi điện thoại cho ta, Trương Thúc một hồi liền đến, ta đến xử trí. Hoắc Linh Nhi tay run một cái, vừa nhìn về phía trên đất vết máu, khẩn trương mà nói, vậy cái này máu thế nào xử lý? Trương Thúc tỉnh táo mà nói, tiểu thư dùng thổ che giấu một chút, các ngươi đều là đua xe, như thế tốc độ xe hạ, đêm hôm khuya khoác hẳn là không người sẽ chú ý tới mặt đất, ta theo sau sẽ để cho người xử trí vết máu. Hoắc Linh Nhi tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt nàng trắng hơn, Trương Thúc, ngươi ý tứ sẽ không làm ớn. Trương Thúc bên kia thở dài một hơi, nói, theo lời ngươi nói, người kia tuyệt đối là không cứu sống nổi, chúng ta chỉ có thể xử trí như vậy. Hoắc Linh Nhi bỗng nhiên liền khóc lên, ta thật giết người. Trương Thúc lại nói, tiểu thư, bây giờ không phải là khóc thời điểm, chuyện này ngươi không cần phải sợ, ngươi nghe ta, Trương Thúc cam đoan ngươi không có việc gì đâu. Tốt, trước đừng nói nữa, ngươi mau đem kia thi thể mang đi, không phải một hồi liền cũng bị người phát hiện. Hoắc Linh Nhi nghe Trương Thúc nói xong, cúp điện thoại, rồi mới sợ hãi nhìn xem Chu Ất, do dự một lát, cuối cùng vẫn cắn răng đem Chu Ất mang lên xe, rồi mới dùng hai bên tảng đá miếng đất đơn giản che giấu một chút vết máu. Theo sau, nàng lái xe quay đầu. Dưới bóng đêm, chiếc này Porsche một mực mở đến một cái cảng khẩu phụ cận. Xe đối diện xuất hiện một cỗ xe, Hoắc Linh Nhi dừng xe ở một bên. Vậy đối mặt xe cũng ngừng, rồi mới từ trong xe đi tới bốn người, một người cầm đầu lão giả mặc đồ tây, hắn đi đến Hoắc Linh Nhi trước mặt, chưa hề nói cái gì khác, trực tiếp hỏi, ngay tại trong xe đi. Hoắc Linh Nhi cắn răng gật đầu. Tiểu thư, đem thi thể giao cho chúng ta là được rồi, ngươi đem chuyện đêm này quên chính là. Lúc này, Hoắc Linh Nhi do dự hỏi, Trương Thúc, thế nhưng là, người kia còn giống như có một ít hô hấp. Trương Thúc sắc mặt không thay đổi, nói, bị đụng thành như thế, cùng chết cũng không có khác biệt, nói không chừng hiện tại hắn liền đã không có hít thở. Hắn biết Hoắc Linh Nhi đang suy nghĩ cái gì, vốn là một trận vô tình gây chuyện, nhưng bây giờ nếu như người này còn sống, vậy cái này tính chất lại là mưu sát. Cho nên, hắn muốn khuyên tiểu thư này, đừng có gánh nặng trong lòng cùng bóng ma. Hoắc Linh Nhi một mặt phức tạp cùng do dự, nàng cuối cùng nhẹ gật đầu, nội tâm an ủi mình. Có lẽ hắn thật đã không có hít thở, xử lý chỉ là một cái ta trong lúc vô tình đâm chết thi thể, mà không phải tại mưu sát một cái còn có hô hấp người sống. Như thế an ủi mình, rồi mới, liền nhìn xem Trương Thúc đi đến trước cửa xe, mở cửa xe ra. Mở cửa xe ra một nháy mắt. Đông nhiên, Hoắc Linh Nhi nghe thấy Trương Thúc hoảng sợ kêu to ra, a, cái này, ngươi. Hoắc Linh Nhi run lên trong lòng, phát sinh chuyện gì rồi? Trương Thúc thân thể ngăn tại trước cửa xe. Nàng giờ phút này không biết Trương Thúc đến tột cùng nhìn thấy cái gì, nàng chỉ có thể nhìn thấy Trương Thúc thân thể đang run rẩy, tựa hồ nhìn thấy quỷ đồng dạng. Sẽ không là. Hoắc Linh Nhi run lên trong lòng, hai chân đều như nhũn ra. Rồi mới, nàng đã nhìn thấy Trương Thúc trước nàng một bước run chân quỳ gối trước cửa xe. Tuy theo, nàng cũng đồng thời nhìn thấy cửa xe mở ra sau, trong xe một màn. chỉ gặp nơi đó đang ngồi lấy một con quỷ đồng dạng đồ vật, tóc hai rối bời choàng tại trước mặt, một chút huyết dịch thuận trên mặt chảy xuôi xuống tới. Chính trọng yếu là con kia con mắt chính sâu kín nhìn mình chằm chằm. A a a, Hoắc Linh Nhi lúc này sợ hãi lớn tiếng hét lên. Kia Trương Thúc toàn thân phát run, không dám lý giải, đến tột cùng là thế nào chuyện. Kia mang tới mấy tên thủ hạ, cũng là hai chân như nhũn ra. Hoắc Linh Nhi cứ như vậy hét lên mười mấy giây, rồi mới, nàng nhìn thấy kia quỷ tựa hồ cũng không có bước kế tiếp động tác. Lúc này, chỉ nghe thấy Trương Thúc phản ứng lại, run giọng mà nói, tiểu thư, ngươi nói cái này, hắn giống như không có việc gì. Không đợi Hoắc Linh Nhi nghe vậy kịp phản ứng. Nơi này là địa cầu. Từ trong xe truyền ra một đạo thanh niên thanh âm. Hoắc Linh Nhi nháy mắt ngây dại. Thật còn có thể nói chuyện. Quả thật không chết. Như thế va chạm, thế mà có thể bất tử. Mà, hắn cái này mở miệng vấn đề, mới là nhất làm cho Hoắc Linh Nhi chấn kinh về sau càng khó có thể hơn lý giải. Nơi này không phải địa cầu, vẫn là hỏa tinh sao. Các loại, Hoắc Linh Nhi nhìn về phía Chu Ất quần áo trên người. Loại này quần áo, giống như thật không phải người địa cầu mặc quần áo. Lúc này, chỉ thấy trong xe Chu Ất, nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy trong xe này trang trí, cùng tay lái. Trên mặt hắn lộ ra phức tạp, địa cầu, xa cách 8 năm, ta lại về tới địa cầu. Chỉ là, hắn cũng rõ ràng, cái này địa cầu không thể nào là hắn cái kia địa cầu. Không biết lần này Chư Thiên Vương lệnh dẫn hắn ngẫu nhiên xuyên qua thế giới, sẽ là cái gì thế giới? Chương 75, Hoắc Linh Nhi, Trần Ngả Dương. Một trang chỗ rửa trong biệt thự. Trương Thúc, ta trước hết đem hắn an trí ở chỗ này. Hoắc Linh Nhi cắn chặt môi đỏ, nói, cha ta bên kia, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho hắn biết. Trương Thúc có chút không người, nói, tiểu thư yên tâm, đã không có người chết, loại chuyện này, ta tự nhiên sẽ không lắm miệng. Hoắc Linh Nhi thở phào thở ra một hơi, nói, vậy là tốt rồi. Trương Thúc lúc này lộ ra một tia do dự, nói, tiểu thư, ngài cũng phải ở chỗ này sao, người kia, hắn cực kỳ cổ quái. Hoắc Linh Nhi lại vỗ vỗ bộ ngực, tràn đầy tự tin nói ra, hắn là người, ta còn sợ hắn làm cái gì, Trương Thúc đừng quên, ta cùng phía ngoài những cái kia nũng nịu nhà giàu nữ cũng không đồng dạng, năm ngoái ta còn đoạt được châu Á Tê Cun Đô thiếu niên thi đấu quán quân kim bài đâu. Trương Thúc vẫn là có chút không yên lòng, nói, như vậy đi, Trương Thúc mang tới mấy người kia, liền lưu tại trong biệt thự. Dạng này cũng bảo hiểm một điểm. Hoắc Linh Nhi lắc lắc tay nhỏ, nói, yên nào, ta đều 15 tuổi, cũng không phải tiểu hài tử. Còn nữa nói, Trần Ngả Dương ca ca còn nói qua mấy ngày phải tới thăm ta đây, đến lúc đó có Ngả Dương ca ca tại, ngươi liền thả 180 cái tâm đi. Trương Thúc cười khổ một cái, nói, tiểu thư kia chính ngươi cẩn thận một chút đi. Hoắc Linh Nhi nhìn thoáng qua trên bậc thang một căn phòng, nói, Trương Thúc yên tâm đi, ta nhìn người kia tổn thương giống như cũng không nặng. Ta mời cái bác sĩ cho hắn nhìn xem, qua mấy ngày chờ hắn tốt, ta liền trở về, ngươi trở về liền đối cha ta nói ta đi tham gia bằng hữu câu lạc bộ hoạt động. Trương Thúc gật đầu bất đắc dĩ, rồi mới rời đi. Chỉ bất quá, hắn nhưng không có hoàn toàn yên tâm, rời đi biệt thự về sau, Trương Thúc trên mặt dâng lên một tia lanh sắc, rồi mới gọi một cú điện thoại. Cha một chút đêm qua vòng quanh núi đường đua nơi đó tất cả camera, nhìn xem người này là thế nào xuất hiện ở nơi đó, mặt khác, liên lạc một chút cảnh sảnh. Nhìn xem gần nhất khoảng thời gian này có người hay không mất tích báo án loại hình, nhất định phải đem người này thân phận tìm ra. Hắn nghe Hoắc Linh Nhi đối với hắn miêu tả tối hôm qua tình huống, nói cái gì bỗng nhiên ở giữa xe trước mặt liền xuất hiện một người, giống như từ trong không khí chui ra ngoài đồng dạng. Loại chuyện này, hắn thế nào sẽ tin tưởng? Tuy nói thật sự là hắn tối hôm qua bị Chu Ất tóc thai bù xù một màn hù dọa, thế nhưng là kia là người bản năng nhất vô ý thức phản ứng, cho dù ai tại lúc ấy nhìn thấy như thế một màn, khẳng định đều dọa cho phát sợ. Sự tình qua về sau, hắn cũng liền bình tĩnh lại suy nghĩ vấn đề. Tam tiểu thư năm nay mới 15 tuổi, như thế tiểu nhân niên kỷ, đụng phải chuyện như vậy, khó tránh khỏi sẽ tinh thần khẩn trương xuất hiện ảo giác loại hình, hắn đối câu nói như thế kia như thế nào coi là thật. Hiện tại, hắn cần điều tra ra được người này thân phận chân thật, nhìn xem, đến cùng có phải hay không người có dụng tâm khác đối Hoắc gia áp dụng cái gì âm mưu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Không nói đến cái này, Hoắc gia quản gia rời đi biệt thự về sau làm động tác. Trong biệt thự, một trương mềm mại trên giường lớn, Chu Ất ngồi xếp bằng trên đó. Trải qua một đêm khí huyết vận chuyển điều tức, hắn đã đem tạng phủ bên trong tụ huyết ám thương thông qua khoang miệng phun ra, bên cạnh một cái ống nhổ bên trong tất cả đều là ho ra tới máu. Chu Ất trong lòng phức tạp tự nói, cảnh giới như vậy giao thủ thật sự là đáng sợ, chỉ là dư ba xung kích, liền để ta nhận lấy không nhỏ nội thương, may mắn kịp thời trao đổi Chư Thiên Vương lệnh, đi tới thế giới này mới tránh rơi một kiếp. May mà hắn chỉ là tiếp nhận dư ba xung kích, lúc này mới có thể tại một buổi tối thời gian, liền thông qua khí máu bắp thịt vận chuyển, đem nội thương chữa khỏi một nửa, tiếp xuống một nửa, liền phải cần chậm rãi ăn dưỡng. Lúc này, Chu Ất hồi tưởng lại cuối cùng nhất xuyên qua một nháy mắt, nghe được một câu. 6.000 năm đại kiếp, là chỉ cái gì? Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ suy tư. Từ trong đầm lao quái vật trong miệng có thể đạt được, kia xuất thủ cường giả chính là trường sinh điện bên trong nhân vật, từ cái loại người này trong miệng nói ra như vậy. Tất nhiên không thể coi thường. Cũng liền tại Chu Ất yên lặng suy tư 6.000 năm đại kiếp mấu chốt này tin tức thời điểm. Đồng nhiên, cửa bị đẩy ra. Chu Ất thình lình dương mắt nhìn sang. Mở cửa là Hoắc Linh Nhi, nàng bị Chu Ất bỗng nhiên nhìn đến ánh mắt giật nảy mình, ánh mắt này thực sự có chút lăng lệ. Nàng bị ánh mắt này nhìn xem không được tự nhiên, rồi mới cúi đầu nói, không có ý tứ, ta không có gõ cửa. Chu Ất thu hồi lăng lệ thần sắc, khôi phục lại bình tĩnh, nói, không sao, vào đi. Hắn đang muốn từ thiếu nữ này trong miệng tìm hiểu một chút, thế giới này đến tột cùng là thế nào cái tình huống. Lúc ấy là Lâm Nguy xuyên qua, cho nên lần này thế giới lại là ngẫu nhiên, tối hôm qua, Chư Thiên Vương lệnh đã nói cho hắn, đây cũng là một cái thức tàng cấp thế giới. Cũng không biết, thế giới này phải chăng cũng là như Lục Tiểu Phụng đồng dạng, là hắn quen thuộc nào đó dạng tiểu thuyết hoặc là truyền hình điện ảnh thế giới. Uy, ngươi gọi cái gì danh tự a? Hoắc Linh Nhi nhìn thấy Chu Ất thần sắc biến chậm, cũng liền trong lòng trầm tĩnh lại, liền bắt đầu hỏi Chu Ất danh tự. Theo sau, Chu Ất cùng Hoắc Linh Nhi đơn giản nói chuyện vài câu, nhưng đạt được đều là một chút không có cái gì tính thực chất đầu mối đồ vật. Cuối cùng, hắn cũng chỉ biết nơi này là Hương Giang thành phố, thiếu nữ này là Hương Giang một cái đại phú hào nữ nhi. Lúc này, Hoắc Linh Nhi kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, lại mở miệng cùng Chu Ất biết nhau về sau, liền không kịp chờ đợi hỏi, ai, ngươi tối hôm qua đến tột cùng là thế nào chuyện, ta liền thấy ngươi bỗng nhiên giống như là từ trong không khí ra đồng dạng, còn có ngươi xuyên bộ quần áo này, ngươi cái này tóc dài. Nàng nhìn thoáng qua Chu Ất não sau dùng một cây vải đơn giản buộc tóc dài, ngươi sẽ không là cái gì người ngoài hành tinh, hoặc là cái kia đoàn làm phim quay phim, lại hoặc là... Nhưng mà, lúc này, Chu Ất lại thản nhiên nói, vấn đề này ngươi không cần biết, ngươi đụng ta tại ngươi nơi này tĩnh dưỡng mấy ngày, qua mấy ngày liền đi, bèo nước gặp nhau, không cần giải quá nhiều. Hoắc Linh Nhi nghe xong lời này, trong nội tâm khí hừ một tiếng, túng cái gì túng à, ngươi không nói ta còn không muốn biết đâu. Nàng dù sao mới chỉ có 15 tuổi tuổi tác, lại là đại phú hào gia tộc quý tộc thiếu nữ tính tình. Bình thường mọi người cái nào không phải sủng ái nàng, hiện tại thình lình nhận thái độ như vậy. Chính là như thế một nháy mắt, nàng liền đem đối Chu Ất hiếu kỳ chuyển thành chán ghét. Nàng thái độ cũng thay đổi, nhàn nhạt một tiếng, ta cho ngươi tìm bác sĩ, buổi chiều liền đến, ta nhìn ngươi thương cũng không nhiều lắm sự tình, nếu là không muốn chờ bác sĩ, hiện tại liền có thể đi. Nói xong câu đó, Hoắc Linh Nhi nhạt hừ một tiếng quay đầu, lại không nguyện ý ở đây lại đợi một phút, thời điểm ra đi, còn giữ cửa trùng điệp vậy một hồi. Chu Ất lại là sắc mặt bình tĩnh, đợi Hoắc Linh Nhi đi về sau, tiếp tục nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thân thể khí huyết an dưỡng thương thế. Hoắc Linh Nhi rời khỏi phòng, bị tức giận dậm chân, thật là xui xẻo, sớm biết để hắn tối hôm qua liền đi, ta thế nào đem hắn mang theo trở về. Nàng ở phía dưới đợi nửa ngày, cũng không có nhìn thấy Chu Ất tại nàng vừa rồi kia không khách khí ngữ hạ bị kích thích lập tức rời đi. Hoắc Linh Nhi nhếch miệng, thật ra mặt dày. Vậy ngươi liền tự mình tại cái này đợi đi, ta cũng không muốn gặp lại ngươi, bản tiểu thư còn có việc đâu. Nói, nàng liền chuẩn bị rời đi cái này biệt thự, nhưng mà, mới vừa đi tới cửa chính. Đống nhiên phía trước truyền đến mấy cái bảo tiêu thanh âm cung kính, Trần công tử tới. Hoắc Linh Nhi nghe được thanh âm này, rồi mới gặp lại cổng người kia, lập tức vui mừng. Ngài Dương ca ca, ngươi không phải nói qua mấy ngày mới đến xem ta sao, thế nào hiện tại liền đến? Còn có, ngươi thế nào biết ta ở chỗ này? Cổng đi tới là một cái khí chất ôn tồn lễ độ, có chút nhã nhặn nam tử, nhìn có 24-25 tuổi, hắn mặt ngậm mỉm cười, hành trình trước thời hạn, liền nghĩ thuận tiện tới nhà ngươi nhìn xem ngươi. Kết quả đến nhà ngươi, không tìm được ngươi, ta nghĩ ngươi đại khái ngay tại địa phương này, tới thử một lần, quả nhiên ở đây. Cũng liền tại hai người này nói chuyện đồng thời. Biệt thự lầu 2 Chu Ất, lại bị lầu dưới này trong viện thanh âm đả động. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhẹ giọng tự nói, Hoắc Linh Nhi, Trần Ngả Dương, nguyên lai là lòng xà diễn nghĩa. Chương 76, học trộm. Một cái Hoắc Linh Nhi để hắn không nghĩ quá nhiều, nhưng lại nhiều ra một cái Trần Ngả Dương, Chu Ất lập tức liền biết thế giới này là nơi nào. Không nghĩ tới, lần này xuyên qua thế giới, lại còn là một cái mình chô biết rõ kịch bản thế giới. Long xà diễn nghĩa. Nơi này, chính là một cái đem thân thể tiềm lực phát đào móc đến cực hạn thế giới. Mà quyển sách này hậu kỳ kia bốn cái thần cấp nhân vật. Vương Siêu, Đường Tử Trần, G. Hoa Giờ, Ba Lập Minh. bốn người này kia gần như vô song vô địch quân ý, để thế giới này, bị định là vì thức tàng cấp thế giới, là một chút cũng không có khoa trương. Bốn người kia cuối cùng nhất cảnh giới, cơ hồ đã có thể được xưng là thức tàng đỉnh phong cảnh giới. Cho nên thế giới này, so sánh với Lục Tiểu Phụng thế giới, đẳng cấp khả năng còn muốn cao hơn một chút. Đây là một cái thức tàng đỉnh phong cấp bậc thế giới. Chư Thiên Vương lệnh lập tức dẫn hắn xuyên qua tới thế giới này, đối với hắn tu luyện thật sự là rất thích hợp cực kỳ. Ở cái thế giới này, hắn có thể cảm nhận được loại kia quyền ý tinh thần, đối với mình đột phá đến thức tàng cảnh giới có trợ giúp lớn lao. Theo sau, Chu Ất liền từ trên giường xuống tới, đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía lầu dưới trong viện. Đây là một tòa dựa vào núi biệt thự, tựa hồ là dùng để nghỉ mát hưu nhàn chỗ, biệt thự không lớn, lại cái gì đồ vật đều có, từ đi vào cửa liền có một cái viện, giờ phút này Hoắc Linh Nhi cùng Trần Ngả Dương đều trong sân. Chỉ gặp, Hoắc Linh Nhi cùng Trần Ngả Dương bắt chuyện qua về sau, lập tức trong mắt liền lộ ra mấy phần hưng phấn, Ngả Dương ca ca ngươi tới được vừa vặn, đến kiểm nghiệm một chút công phu của ta tiến triển bao nhiêu đi. Nói, Hoắc Linh Nhi liền hai chân căng cứng, sau một khắc, đột nhiên phát lực, xông tới. Nàng mặc dù là nhà giàu nữ, lại thích đánh đánh giết giết, giờ phút này vọt tới Trần Ngả Dương bên người, giơ chân đá hướng về phía Trần Ngả Dương. Trần Ngả Dương cười khổ tránh né. Nhưng Hoắc Linh Nhi lại là không buông tha, một cước thất bại về sau, cả người thân thể đều chuyển động, mượn nhờ chuyển động mang tới quán tính, sử xuất một chiêu cắt bên trong thường thấy nhất lăng không đá. Đối mặt một chiêu này, Trần Ngả Dương trên mặt hiện lên tiếu dung. Một chiêu này đích thật là uy lực không nhỏ, Hoắc Linh Nhi có thể cầm tới châu Á thiếu niên cắt tranh tài kim bài. Đủ để chứng minh nàng là có một chút công phu. Một cước này nếu là đá phải người bình thường trên thân, tuyệt đối là có thể đem người mũi đều đá gãy. Nhưng mà, đối mặt một chiêu này, Trần Ngả Dương lại là không chút hoang mang, một cái tay như thiểm điện như là bạch hạc một mổ, điểm vào Hoắc Linh Nhi đầu gối chỗ, thoáng chốc, Hoắc Linh Nhi liền cảm giác mình một cước này đã đi, hoàn toàn lệch phương hướng. Nàng lăng không một đá, bị Trần Ngả Dương dễ dàng dẫn ra phương hướng, rồi mới liền đã mất đi trọng tâm. Hoắc Linh Nhi sắc mặt thảm biến. Ngay tại tiểu cô nương muốn quẳng một cái mông ngồi xổm thời điểm, Trần Ngả Dương tiến lên tiến một bước, bắt lấy Hoắc Linh Nhi ống tay áo, tại trước mặt nắm lấy chuyển một cái hình cung, liền để Hoắc Linh Nhi bình ổn đứng tại trước mặt. Trần Ngả Dương cười nói, cả thế công hung mãnh, nhưng là không luyện hạ bản, không có công phu, một chiêu này lăng không đá đối phó người bình thường vẫn được, nhưng nếu là tùy tiện gặp được một cái người luyện võ, ngươi nhất định phải ăn thiệt thòi. Hoắc Linh Nhi nhíu lại cái mũi, lại là cái gì muốn ôm Trung Bình Tấn đi. Ta đều mời mấy cái sư phó, kết quả bọn hắn đều là gạt người, ta ôm vài ngày Trung Bình Tấn, cái gì cũng không có luyện ra. Trần Ngả Dương bất đắc dĩ nói, chân truyền nào có như vậy dễ dàng đạt được, còn nữa, dạy người công phu loại chuyện này. Bản thân liền cần sư phụ có cực cao võ học tố dưỡng, mới có thể để đệ tử ít đi đường quanh co. Hiện tại trên thế giới này, có công phu thật đại sư vốn cũng không nhiều, mỗi một cái đều là giới võ thuật bảo bối, lại chỗ nào là ngươi tiểu nha đầu này có thể mời tới. Hoắc Linh Nhi đi lòng vòng con mắt, tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, vậy ngươi dạy ta nhà, ta biết nhà các ngươi thái cực quyền là gia học quyền thâm, ngươi là chính thống Trần gia câu thái cực quyền hậu nhân. Trần Ngả Dương cười khổ một tiếng, Trần gia thái cực không truyền ra ngoài, cái kia phim truyền hình thái cực tông sư ngươi dù sao cũng nên nhìn qua đi. Vậy ngươi không dạy ta thái cực không được sao, dạy ta điểm phổ thông sao? Trần Ngả Dương lắc đầu, nhưng rõ ràng vừa mình kia lời nói, lần này bị nha đầu này bắt được cơ hội. Hắn chỉ có thể nói, bắt ngươi không có cách, tốt, ta liền dạy ngươi đứng cái cọc, cái này cọc là thiếu lâm thung pháp, không tính chúng ta Trần gia, ngươi bây giờ trước ôm một cái bình thường Trung Bình Tấn, rồi mới ta lại chỉ đạo ngươi chính xác thế đứng. Hoắc Linh Nhi nghe lời gật đầu, trên mặt hiện hiện vui mừng, lập tức ôm lên một cái bình thường Trung Bình Tấn. Trần Ngả Dương nhìn thấy Hoắc Linh Nhi ôm cái này Trung Bình Tấn, lắc đầu. Theo sau, hắn đưa tay hướng Hoắc Linh Nhi sau lưng đẩy. Lập tức liền để Hoắc Linh Nhi cảm nhận được cùng bình thường ôm Trung Bình Tấn trô khác biệt. Liền như thế một chút xíu biến hóa rất nhỏ, chính là chân truyền nhập môn. Cái này nhẹ nhàng đẩy, quả thực đáng giá ngàn vàng. Nhưng, ngay lúc này, Trần Ngả Dương biến sắc, thình lình nhìn về phía lầu 2. Cái gì người? Hoắc Linh Nhi bị Trần Ngả Dương bỗng nhiên một tiếng này quát khẽ giật nảy mình, rồi mới nhìn về phía Trần Ngả Dương, hắn đang xem lầu 2. Nàng còn không có kịp phản ứng thế nào chuyện. Giờ phút này, liền gặp Trần Ngả Dương một mặt chìm giận, bước xa hướng phía biệt thự xông tới, hắn đến cửa chính, dẫm lên cây cột, tựa như một con linh hoạt thạch sủng, mấy cái lấp lóe, liền thả người lên lầu 2, hướng phía một cái cửa sổ phá cửa sổ mà vào. Hắn không nghĩ tới, tại mình vừa mới chuẩn bị truyền thụ Hoắc Linh Nhi một điểm công phu thật thời điểm, lại có thể có người trong bóng tối nhìn lén. Học trộm loại chuyện này, mặc kệ là tại dân quốc võ lâm, vẫn là tại hiện nay xã hội giới võ thuật, đều là để người trơ trẽn, cũng nhìn tới như chết thủ hành vi. Mặc dù trong nhà này trừ Hoắc Linh Nhi còn có mấy cái bảo tiêu, nhưng là, hắn cũng không phải là ngôn truyền, mà là giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, loại tình huống này, những người hộ vệ kia căn bản là nhìn không ra cái gì đồ vật. Nhưng lầu hai này người cùng những người hộ vệ này khác biệt. Hắn vậy mà tại giáo Hoắc Linh Nhi thời điểm, cảm nhận được một cỗ không kém thăm dò cảm giác. Người luyện võ, tự nhiên có một loại trực giác bén nhạy, mặc dù Trần Ngả Dương cũng không có đường tử trần loại kia trí cao tinh thần cảnh giới, có thể thành tâm thành ý chi đạo, có thể tiên tri, nhưng trong phạm vi nhất định ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng vẫn là có thể cảm giác được. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm thấy đạo này nhìn chăm chú ánh mắt ở trên người hắn. Loại này có thể để cho trong lòng của hắn khẽ động ánh mắt, nói rõ đối phương cũng là một cái người luyện võ, người bình thường ánh mắt, là không thể nào để hắn có chốt như vậy cảm giác. Đây cũng chính là Trần Ngả Dương đống nhiên nổi giận nguyên nhân. Cùng là giới võ thuật bên trong người, lại có thể có người như vậy không để ý đạo đức, âm thầm nhìn trộm người khác giáo quyền. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Trần Ngả Dương phá cửa sổ đi vào lầu 2, nên mục chính là một thanh niên nhanh chóng lùi lại. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, người này tại Hoắc Linh Nhi trong nhà, hiển nhiên cùng Hoắc Linh Nhi có chỗ quan hệ, nhưng bất luận như thế nào nhìn lén người khác giáo công phu, đây đều là giới võ thuật tối kỵ. Nội tâm của hắn quyết định, mặc kệ ngươi cùng Linh Nhi có cái gì quan hệ, hôm nay đều phải giáo huấn ngươi một phen. Trong sân, Hoắc Linh Nhi nhìn xem Trần Ngả Dương nhảy mấy cái, rồi mới liền thần hồ kỳ kỹ lên lầu 2, nàng mới phản ứng được, gian phòng kia không phải liền là cái kia đồ quỷ sứ chán ghét chỗ. Nàng cũng minh bạch Trần Ngả Dương sinh khí nguyên nhân. Tốt, ngươi lại dám nhìn lén Ngải Dương ca ca dạy ta công phu. Hoắc Linh Nhi cũng là tức giận không được, nàng thật vất vả mới nói động Trần Ngả Dương dạy nàng, thế mà liền như thế bị Chu Ất phá hư. Nhìn Ngải Dương ca ca thế nào giáo huấn ngươi. Liền ngay cả nàng cũng biết, học trộm, là giới võ thuật tối kỵ, có lúc, thậm chí là sinh tử đại thủ. Hoắc Linh Nhi bước nhanh xông vào biệt thự, rồi mới lên lầu 2, xông về Chu Ất chỗ phòng, rồi mới tức giận reo lên, Ngải Dương ca ca, ngươi không cần cố kỵ ta, hảo hảo giáo huấn gia hỏa này, hắn chỉ là ta trong lúc vô tình nhặt về một cái vô lại quỷ mà thôi. Nàng như thế la hét, đồng thời cũng đến ngoài cửa. Cũng liền tại Hoắc Linh Nhi cho là mình khẳng định gặp được Trần Ngả Dương đem Chu Ất giáo huấn vô cùng thê thảm thời điểm. Mở cửa sau nhìn thấy một màn, lại làm cho nàng khiếp sợ nuối rộng ra miệng nhỏ đỏ hồng. A, cái này. G.O.G, nhân vật này mình không biết nó là ai, TXT nó ghi là G.O.G, mọi người nếu ai biết nhân vật này thì hãy cờ mở tờ để mình sửa lại nha, chỉ biết ba tên kia, còn thiếu ai thì mình chịu. Mong mọi người thông cảm. Chương 77, đánh người như bức họa. Trần Ngả Dương từ lầu 2 cửa sổ phá cửa sổ mà vào. Chu Ất giờ phút này phi tốc lùi lại. Nhưng đã trong lòng còn có muốn giáo huấn Chu Ất ý nghĩ Trần Ngả Dương, lại là không chịu từ bỏ ý đồ, tại Chu Ất lùi lại đồng thời, hắn hai chân ngay cả đạp lên trước, hiện ra một loại khó chịu tư thế, tựa như đi tại vũng bùn bên trong đồng dạng. Công phu này gọi là tranh nê pháp, người hành tẩu tại vũng bùn bên trong, giống như hai chân rót chỉ, mỗi đi một bước đều cần điều động toàn thân mỗi bộ vị khí lực, mới có thể nâng lên tiếp theo chân. Giờ phút này Trần Ngả Dương lấy loại này lội bùn bộ pháp hướng phía Chu Ất lấn người quá khứ, nhưng không có mảy may thân ở vũng bùn bên trong giam cầm, ngược lại là bước đi như bay. Đây chính là đã đem tranh nghe công phu luyện được hỏa hầu cảnh giới. Phim truyền hình bên trong thường xuyên có dạng này tiểu đoạn, có người tập võ nghĩ luyện khinh công thời điểm, tất nhiên trước muốn ở trên người thêm chú phụ trọng, đợi đến một ngày kia công phu đã thành, rút đi phụ trọng, nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể trèo lên mấy mét chi cao. Giờ phút này cũng là đồng dạng đạo lý. Trần Ngả Dương lấn người đi tới Chu Ất trước mặt, lên tay chính là một cái thái cực tiểu cầm đả, làm bộ muốn nháy mắt chế trụ Chu Ất. Chu Ất khẽ nhíu mày, lần nữa vừa lui, đồng thời lui thân pháp rất là xảo diệu, vừa vặn ở vào cái này tiểu cầm đả chiêu thức khe hở. Trần Ngả Dương một kích thất bại, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Người này có thể như thế tùy tiện tránh thoát mình một kích, hiển nhiên là một cái công phu hảo thủ. Nhưng chính là bởi vì Chu Ất giờ phút này biểu hiện ra thực lực chính là một cái hảo thủ, mới khiến cho Trần Ngả Dương trong lòng giận quá. Một cái thân thủ như thế người, tự nhiên không có khả năng không biết trong chốn võ lâm kiến kỵ, nhưng hắn lại vẫn còn âm thầm nhìn trộm người khác giáo quyền. Đây quả thực là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, mới càng khiến người ta lửa cháy đổ thêm dầu. Trần Ngả Dương một kích thất thủ, tiếp tục lấn người tiến lên. Quyền kinh bên trong có mây đả nhân như thân trùy. Nam nữ hôn môi thời điểm, ngay từ đầu nữ khẳng định sẽ ngượng ngùng hướng lùi lại, nhưng là nam liền càng phải mặt dày mày dạn đi lên gót. Thẳng đến đem nữ dồn đến không có chỗ lui, cũng liền thân đến miệng. Quyền pháp đánh người cũng là đạo lý này, một kích đánh không trúng, liền muốn tiếp tục đuổi lấy đánh, dạng này một cỗ mãnh liệt khí thế đầu tiên liền ra, tại cỗ khí thế này phía dưới, đối phương tự nhiên sẽ luống cuống tay chân, rồi mới không ngừng rút lui, cuối cùng thật giống như cái kia bị buộc đến lui không thể lui nữ nhân đồng dạng, bị đánh trúng. Giờ phút này Trần Ngả Dương lấy đả nhân như thân trụy tư thế, tiếp tục đuổi lấy công kích. Tiểu Cầm đả thất bại, chân hắn dẫm lội bùn bước đồng thời, nước chảy mây trôi biến chiêu, sử xuất một chiêu đơn tiên. Cái này một roi vãi ra, trong không khí đột nhiên chuyển đến một tiếng phanh bạo hưởng, giống như đem không khí đều quất bạo đồng dạng. Đây chính là người luyện võ tha thiết ước mơ minh kình, cái gọi là ngàn vàng khó mua một thanh âm vang lên, chỉ chính là cái này tiếng vang. Một chiêu này thực sự là cương mãnh chi cực. Trong mắt thế nhân thái cực quyền kinh thường là loại kia nhu nhu nhược nhược tư thế, nổi tiếng thái cực quyền lý cũng là tứ lưỡng bát thiên cân. Theo đạo lý Trần Ngả Dương giờ phút này đánh ra tới đơn tiên hẳn là có một loại nhuyễn tiên tư thế, nhưng giờ phút này tựa hồ muốn đem không khí đều quất nổ khí lực, rõ ràng chính là một thanh thật tâm chế tạo roi thép. Chu Ất thấy thế trên mặt hiện hiện vui mừng, không hổ là long xà bên trong mấy cái trọng yếu vai phụ. Cái này Trần Ngả Dương quốc thuật cảnh giới quả thực để trước mắt hắn sáng lên. Chỉ bằng hắn có thể sẽ lấy nhu khắc thăng thái cực quyền sử xuất như thế cương mãnh tư thế, người này chính là hàng thật giá thật ám kình cao thủ. Mà lại, hắn vẫn là ám kình trong cao thủ số một người. Trần Ngả Dương đã có thể sức lực luyện được cương nhu cùng tồn tại, đây chính là đem ám kình luyện đến đỉnh phong thời điểm mới có cảnh giới. Đối mặt cái này đã áp sát tới trước mặt, lại muốn tránh cũng không được đơn roi rút tới. Chu Ất xoay người ôm tay, liền như thế chạm đến cái này rút tới roi thép. Tại tiếp xúc một sát na kia, Chu Ất trên cánh tay lông tơ loe sáng, tựa như điện giật. Đây là bởi vì tại cái này cương manh vô song một kích phía dưới. Con ẩn chứa âm hiểm như phun châm ám kình. Cỗ này kinh lực nếu là quất vào một viên trăm năm dương thụ bên trên, không đề cập tới ngoại bộ cương mãnh lực đạo, âm hiểm ám kình mới thật sự là sát chiêu, đủ để cho thụ tâm toàn bộ bị hư hao, rồi mới nhẹ nhàng đẩy, một cái cây liền có thể ngã hạ. Nhưng là, giờ phút này Chu Ất tiếp xúc đến một kích này, lại là cánh tay lắc một cái, trên cánh tay cơ bắp run rẩy bạo khởi, tựa như vận thành một cái bánh quai trèo. Nguồn sức mạnh này từ tay trái của hắn truyền đến thân thể, lại truyền đến tay phải. Trên cánh tay phải áo sơ mi ngắn tay cũng bị uốn éo, đứt thành từng khúc. Rồi mới, Chu Ất cánh tay phải hất lên. 3. Lại phát ra so trước đó Trần Ngả Dương đơn tiên càng vang lên một tiếng. Trần Ngả Dương chấn kinh với cái này một vang, hắn giờ phút này đơn tiên lực đạo không ngờ trải qua toàn bộ bị tháo bỏ xuống, đồng thời bởi vậy người cơ bắp xoắn úp nhúc nhích vận hành, từ bên ngoài cơ thể đẩy ra ngoài. Nhưng hắn lại không kịp khiếp sợ đến đâu cái gì, bởi vì, Chu Ất cái tay kia đã như là kìm sắt bắt lấy hắn cổ tay. Lại không nghĩ ứng biến phương thức, hắn liền muốn rơi vào hạ phong. Giờ phút này, chính là Hoắc Linh Nhi đẩy cửa nhìn thấy một màn. Hoắc Linh Nhi vốn cho rằng tiến đến về sau sẽ nhìn thấy Ngải Dương ca ca hung hăng giáo huấn Chu Ất, nhưng không có nghĩ đến, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy. Lúc này, Trần Ngả Dương một cái tay bị Chu Ất bắt lấy, rồi mới dắt lây Trần Ngả Dương tựa như muốn ném ra đi một cái thiết cầu đồng dạng, đem Trần Ngả Dương ném ra. Nhưng là Trần Ngả Dương dù sao cũng là trong chốn võ lâm có ít cao thủ. Hắn mặc dù tuổi trẻ, cùng người giao thủ kinh nghiệm cũng đã là phong phú chi cực, có một vị lao tiền bối đã từng nói hắn tiếp qua mấy năm, liền có thể đạt tới xuất thần nhập hóa hóa kình, có trăm năm trước kinh thành Dương vô địch cảnh giới. Dương Lộ Thiện, Dương vô địch, trăm năm trước đó cơ hồ có thể xưng được là dân quốc giới võ thuật đỉnh phong cùng thần thoại. Cho nên, có thể được như thế khen ngợi Trần Ngả Dương, như thế nào dễ với hàng người. Hắn bị Chu Ất nắm lấy cánh tay liền muốn vãi ra, giờ phút này, tiếp lấy Chu Ất cố lực lượng này. Ngược lại thừa cơ dựa theo Chu Ất, một cái tay khác công hướng Chu Ất hạ thể, chiêu này tại thái cực bên trong cũng có chút thành tựu, gọi là chỉ đang truy tên như ý nghĩa, chính là âm hiểm đánh hạ âm chiêu thức. Nhìn xem trước mặt hai người một nháy mắt tương hố giao thủ, như thế hiểm tượng hoàn sinh một màn. Hoắc Linh Nhi một mặt chấn kinh cùng không dám tin, nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Nàng không nghĩ tới nàng hôm qua ngoài ý muốn mang về người này, lại có thể cùng nàng Ngải Dương ca ca đánh có qua có lại. Điều này thực để nàng quá mức rung động. Ngải Dương ca ca thế nhưng là đại lục giới võ thuật có danh tiếng đại cao thủ, ngay cả những cái này lão sư phó đều nói Ngải Dương ca ca không ra mấy năm, sẽ đạt tới năm đó những cái kia dân quốc võ thuật tông sư cảnh giới, chính là hiện giai đoạn, tại đại lục cũng không có mấy người là đối thủ của hắn, cái này đồ quỷ sứ chán ghét, thế mà có thể. Hoắc Linh Nhi bây giờ không có nghĩ đến, nàng vô ý ở giữa mang về một cái người xa lạ, công phu thế mà dạng này tốt, tốt như thế để người chấn kinh. Nhưng kinh hãi nhất còn tại một màn kế tiếp. Một giây trước, Hoắc Linh Nhi còn tại chấn kinh với Chu Ất có thể cùng Trần Ngả Dương đánh có qua có lại. Trong mắt của nàng nhìn lại, Chu Ất cánh tay trái quần áo đều bị đánh rách ra, Trần Ngả Dương ca ca lại còn hoàn hảo, cho nên, lấy Hoắc Linh Nhi nhận biết bên trong, cái này có qua có lại ở giữa, kỳ thật nàng ngải Dương ca ca vẫn là ở vào thượng phong. Nhưng mà, nàng ý nghĩ này còn không có cầm đồng hồ, đón lấy bên trong một màn, liền để thân thể nàng cứng ngắt lại. Chỉ thấy, chân ngả Dương nghĩ lấy chỉ đang truy thừa cơ chuyển về ưu thế, đồng thời Chu Ất lại là trong lòng hơi động. Hắn cùng Trần Ngả Dương mặc dù chỉ là giao thủ 4-5 chiêu, nhưng là cùng Trần Ngả Dương cánh tay tiếp xúc một sát na kia, liền nháy mắt sáng tỏ cái gọi là quốc thuật bên trong minh kình cùng ám kình là thế nào chuyện. Hắn vốn là hình tàng cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, lại thêm tại lục tiểu phụng thế giới đọc nhiều bách gia sở trường, đối với thân thể khống chế cùng chiêu thức biến hóa, sớm đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới. Linh lung đạo tâm phía dưới. Nhất pháp thông, vạn pháp minh. Cùng Trần Ngả Dương tiếp xúc về sau, nháy mắt, đã đột phá minh kình. Ám kình, ngược lại, nhập hóa. Theo sau, Trần Ngả Dương tựa như một mực con ruồi bị Chu Ất một cước đá trúng thân thể, hắn một chiêu kia chỉ đang truy còn chưa kịp xuất ra, cả người liền bay ra ngoài. Lại là một tiếng ba. Hoắc Linh Nhi ha to miệng, như giống như nằm mơ, nhìn xem mình Ngải Dương ca ca thật giống như bị đánh treo ở trên tường. Rồi mới, chậm rãi từ trên tường thuật xuống. Đánh người như bức họa. Chương 78, hắn là cái gì lai lịch? Nhìn xem tại mình cảm nhận ở trong cơ hồ đã coi như là vô địch Ngải Dương ca ca, thế mà bị Chu Ất đánh treo ở trên tường, rồi mới chậm rãi trượt xuống. Hoắc Linh Nhi tâm tình vào giờ khắc này đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nàng nhìn về phía Chu Ất ánh mắt đã có phẫn nộ cùng gấp, đồng thời còn có một tia đối có được lợi hại như vậy công phu Chu Ất ước mơ. Hoắc Linh Nhi vốn là thích võ thành si, yêu nhất chém chém giết giết, đối với công phu cái môn này, có cơ hồ chấp mê yêu thích. Nàng trước kia cho rằng trên thế giới này Trần Ngả Dương chính là thiên tài nhất cao thủ, hắn mới hơn 20 tuổi, liền đạt đến rất nhiều lao sư phó mấy chục năm cũng không thể đạt tới cảnh giới, cho nên, trong lòng nàng tự nhiên đối với Trần Ngả Dương có như vậy một tia lòng ngưỡng mộ. Nhưng lại không nghĩ tới, hôm nay đã thấy đến một cái so Ngải Dương ca ca càng thêm lợi hại, đồng thời càng thêm tuổi trẻ người. Chu Ất thu thập trên người vết máu về sau, thoạt nhìn cũng chỉ so Hoắc Linh Nhi lớn 2-3 tuổi, dạng này người hẳn là còn tại lên cấp 3 hoặc là đại học mới đúng. Tuyệt đối không cao hơn 18-19 tuổi. Cho nên, chứng kiến Trần Ngả Dương thua ở thủ hạ về sau, Hoắc Linh Nhi trong lòng trừ phẫn nộ cùng gấp, còn có vẻ khâm phục cùng hiếu kỳ. Nhưng là, bây giờ lại không phải nàng hiếu kỳ người thanh niên này thân phận cùng thực lực thời điểm, bởi vì Trần Ngả Dương còn bỏ tới trên mặt đất chưa thức dậy đâu. Hoắc Linh Nhi lập tức gấp gáp hỏi. Ngươi đem Ngải Dương ca ca đánh thế nào, là chính ngươi học trộm Ngải Dương ca ca dạy ta công phu trước đây? Hiện tại lại đem Ngải Dương ca ca đánh thành cái dạng này, ngươi người này thế nào như thế không nói đạo lý. Chu Ất nhàn nhạt quét Hoắc Linh Nhi một chút. Không đợi Chu Ất nói cái gì, lúc này, Trần Ngả Dương chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, vội vàng nói, Linh Nhi, không thể không lễ, là ta lỗ mãng, hiểu lầm vị huynh đệ kia, chính ta đã làm sai trước, ngươi không nhưng này sao nói chuyện. Hoắc Linh Nhi nghe tiếng quay đầu, tranh thủ thời gian chạy tới, quan tâm hỏi, Ngải Dương ca ca, ngươi không sao chứ? Trần Ngả Dương che ngực bị Chu Ất đá trúng địa phương, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, rồi mới nói, ta không sao, vừa rồi cái này huynh đệ một cước đá trên người ta, chỉ là đem ta đá bay, nhưng không có hạ nặng tay. Nói xong câu đó về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Ất, trong ánh mắt mang theo kính sợ, nói, vị huynh đệ kia hảo công phu, đánh người như bức họa, vậy mà đã đem công phu luyện đến hóa kình cấp độ, hơn nữa còn nhìn như thế tuổi trẻ, thật sự là Ngải Dương bình sinh không thấy đệ nhất thiên tài, mới vừa rồi là Ngải Dương lỗ mãng. Tại các hạ trước mặt đều xấu. Trần Ngả Dương nói đến đây chút lời nói, trong lòng phức tạp không thôi, hắn vốn cho là mình có hy vọng tại 30 tuổi trước đó, thành tựu truyền thuyết kia bên trong hóa kình cảnh giới tông sư, cái này đã có thể tính được là 50 năm gặp một lần luyện võ kỳ tài. Hôm nay nhìn thấy Chu Ất công phu cùng tuổi tác, mới biết được nhân ngoại hữu nhân. Loại này tuổi tác, loại công phu này, có thể xưng tuyệt đại vô song. Liền xem như quốc thuật cường thịnh nhất dân quốc thời kỳ, những cái này trong truyền thuyết giả các bậc tông sư. Cái nào không phải 3-40 tuổi, trải qua bách chiến, mới tiến vào hóa kình cảnh giới. Nhưng Chu Ất, nhìn mới bất quá 18-19 tuổi. Chu Ất đối mặt Trần Ngả Dương xin lỗi, gật đầu hừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Vừa rồi hắn mượn nhờ Trần Ngả Dương công phu, tiếp theo dòm đốm mà được toàn bộ sự vật, đem mình hình tàng đỉnh phong tu vi, một nháy mắt liền chuyển hóa trở thành hóa kình cấp độ quốc thuật cao thủ, nói đến, còn là hắn chiếm tiện nghi. Hắn hiện nay chân chính thực lực. Coi như cùng chưa thành thần cấp trước ba lập minh giao thủ, cũng có nắm chắc chiến thắng. Nhưng là, hắn tới này cái thế giới mục đích là tu luyện đột phá. Long xà thế giới hệ thống tu luyện phi thường phù hợp bản thân hắn chủ thế giới con đường tu luyện, cho nên, nghĩ trên thế giới này đột phá thức tàng cảnh giới, như vậy đi một chút quốc thuật con đường, chính là nhất định. trải qua cùng Trần Ngả Dương giao thủ, hắn đã sơ bộ dung nhập vào quốc thuật hệ thống tu luyện ở trong. Nhưng lúc này Hoắc Linh Nhi lại dậm chân nói ra, Ngải Dương ca ca, thật sự là hắn rất lợi hại, nhưng là hắn học trộm ngươi dạy ta công phu thế nhưng là hàng thật giá thật, công phu lợi hại lại làm sao, chính hắn không nói đạo lý, ngươi hà tất sợ hắn, còn cho hắn nói xin lỗi. Trần Ngả Dương nghe được câu này lúc này biến sắc, rồi mới nhìn về phía Chu Ất, nhìn thấy Chu Ất sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không có đem Hoắc Linh Nhi tiểu cô nương này coi là chuyện đáng kể. Trong lòng của hắn mới chậm rãi thả lỏng, cười khổ nói, Linh Nhi, vừa rồi đích thật là ta có lỗi. Hoắc Linh Nhi nhăn nhăn tú khí lông mày, có chút không hiểu. Trần Ngả Dương cười khổ giải thích nói ra, ta vừa rồi coi là tại lầu 2 rình mỏ chính là một cái bình thường người luyện võ, cho nên mới sẽ cho là hắn đang trộm học ta dạy cho người công phu. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng vị huynh đệ kia, chính là một cái hóa kình tông sư cao thủ. Hoắc Linh Nhi cau mũi một cái, rõ ràng hóa kình tông sư đại biểu cho cái gì, nhưng vẫn là không rõ Trần Ngả Dương muốn nói cái gì. Trần Ngả Dương thở dài một hơi, có chút hổ thẹn, nói, đánh cái so sánh, một cái thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngẫu nhiên nhìn thấy một cái nhị lưu cao thủ đang dạy đệ tử công phu, ngươi sẽ cho rằng thiên hạ này đầu tiên là đang trộm học người khác võ công sao. Hoắc Linh Nhi ngây dại. Trần Ngả Dương nói đồng thời, một mặt hối hận. Đã nhập hóa kình tông sư cao thủ, nhất pháp thông, vạn pháp minh. Hắn giao Hoắc Linh Nhi kia thúng pháp, cứ việc cũng là không tầm thường, nhưng là tại loại này tông sư trong mắt, cũng sớm đã không phải cái gì thứ đăng giá, đến bọn hắn cái này một cảnh giới, coi như trước đó chưa từng học qua loại này thúng pháp, nhưng cảnh giới phía dưới, cũng đã sớm tự học cơ bản nhất đứng như cọc gô nguyên lý. Đứng như cọc gô nói lợi hại hơn nữa, cũng chính là đứng như cọc gỗ mà thôi. Một cái hóa kình cao thủ sẽ học trộm người khác đứng như cọc gỗ chi pháp. Hoắc Linh Nhi cuối cùng minh bạch Trần Ngả Dương nói là ý gì. Nàng đột nhiên nhìn về phía Chu Ất, trong mắt nàng xuất hiện ánh sáng. Hoắc Linh Nhi ý thức được đây là một trận hiểu lầm về sau, nàng lập tức thay đổi trong lòng đối Chu Ất cách nhìn. Liền như là nàng tại nguyên tắc bên trong, chỉ gặp Vương Siêu vài lần, nghe nói Vương Siêu sự tích về sau, liền nhất định phải khi Vương Siêu đồ đệ đồng dạng, đây là một cái thích võ thành si nữ hài tử. Ở thời điểm này, nàng ý niệm đầu tiên chính là mình nhặt được bảo, cái thứ hai suy nghĩ là, nhất định phải đem cái này đại cao thủ giữ ở bên người. Đồng thời muốn bái hắn làm thầy. Chỉ cần có thể học được công phu thật, Hoắc Linh Nhi làm một chuyện gì, xin lỗi nhận lỗi cái gì đều là không đáng giá nhắc tới. Chu Ất nghe Trần Ngả Dương đối với mình ví von lại là khoát tay áo, Trần công tử lời nói mới rồi nói quá lời, thế giới này tàng long ngọa hổ, thiên hạ đệ nhất cao thủ ta thế nào dám đảm đương, mà quyền pháp của ngươi đương thời có 102, cũng tương tự không phải cái gì nhị lưu có thể so sánh được. Trần Ngả Dương thấy Chu Ất thái độ rất là ôn hòa, trong lòng cũng là chậm rãi thư giãn. Xem ra người thanh niên này mặc dù võ công siêu tuyệt, nhưng cũng không phải trong mắt không người hạng người, dạng này tâm tính, nói rõ trên người hắn cũng là có một ít tu dưỡng cùng khí độ chỗ. Theo sau, Trần Ngả Dương liền ôm quyền, nói, tại hạ Trần Ngả Dương, còn không có thỉnh giáo vị huynh đệ kia cao tính đại danh, sư tổng cái kia đường quyền loại. Hắn mới vừa rồi cùng Chu Ất giao thủ quá trình bên trong, vậy mà nhìn không ra Chu Ất quyền pháp, đến từ với trên đời này bất luận cái gì một mạch võ công, coi như hắn đã trở thành hóa kình. Có tự thành một mạch, thậm chí như dân quốc tông sư khai sáng quyền pháp cảnh giới, nhưng dù sao cũng nên cũng có một tia tu tập quyền pháp vết tích để lộ ra tới đi. Nhưng, tất cả cũng không có, thậm chí vừa rồi Chu Ất tháo bỏ xuống mình thái cực đơn roi kia một chút, ra sức phương thức rất giống thái cực quyền, nhưng lại từ trên căn bản không giống. Người thanh niên này, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Tại Trần Ngả Dương hiếu kỳ hỏi thăm hạ. Chu Ất cười nhạt một tiếng, nói, thực không dám dầu dếm, ta tựa hồ mất trí nhớ. Chỉ biết mình tên cứ gọi Chu Ất, còn như cái khác, tất cả đều không nhớ rõ. Chương 79, ôn cố mà chi tân. Nghe được Chu Ất nói mình mất trí nhớ, trừ mình danh tự bên ngoài khác cái gì cũng không biết, cái này khiến Trần Ngả Dương bỗng cảm giác ngạc nhiên. Chu Ất trên mặt lại là bình tĩnh mỉm cười. Long xà diễn nghĩa ở trong là một cái tin tức hóa xã hội hiện đại, muốn điều tra một người thân phận là rất dễ dàng, cho nên, chỉ cần cái này Hoắc Tiểu Linh cùng Trần Ngả Dương cố ý điều tra. Kia rất nhanh liền sẽ phát hiện mình là một cái không có thân phận người, cùng nó tại ngày sau cùng những người khác tại tao ngộ thời điểm, tốn sức giải thích cái gì, không ngại liền dùng một chút cái này sắp bị dùng nát xuyên qua lý do chứ. Lý do dù nát, nhưng thắng ở thực dụng. Mất trí nhớ, hết thảy không muốn nói rõ sự tình, đều có thể dùng lý do này để giải thích. Mặc dù lý do này hoàn toàn chính xác rất thực dụng, nhưng lấy Trần Ngả Dương loại người này lại thế nào khả năng dễ dàng tin tưởng Chu Ất. Nhưng lại tại lúc này, Hoắc Linh Nhi bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, ngươi mất trí nhớ, sẽ không là bởi vì tối hôm qua bị ta đụng à. Nghe được Hoắc Linh Nhi câu nói này, Trần Ngả Dương ánh mắt biến hóa, hỏi, Linh Nhi, thế nào chuyện? Còn không có hỏi ngươi, vị huynh đệ kia đến tột cùng ngươi là cái gì quan hệ? Theo sau, Hoắc Linh Nhi có chút chột dạ nhìn Chu Ất một chút, chậm rãi giải thích lên chuyện tối ngày hôm qua. Nàng trước đó còn tưởng rằng Chu Ất đối với hắn thái độ lãnh đạm, không nguyện ý cho nàng nói rõ tối hôm qua đến tột cùng là thế nào chuyện, là tính cách của người này vấn đề, không nghĩ tới hiện tại nghe Chu Ất nói mất trí nhớ, mới hiểu được, là hắn căn bản là không nhớ nổi chuyện lúc trước. Cái này khiến Hoắc Linh Nhi lập tức đối Chu Ất trước đó khinh mạn thái độ của nàng, tìm được một lời giải thích, lại thêm vừa rồi thấy được Chu Ất thực lực cường đại. Nàng hiện tại đối với Chu Ất thái độ, hoàn toàn chính là 180 độ bước ngoặt lớn, cơ hồ liền muốn kìm nén không được nội tâm võ si tâm tính, tại chỗ thỉnh giáo bái sư. Trần Ngả Dương nghe được Hoắc Linh Nhi đem chuyện tối ngày hôm qua nói rõ, minh bạch chân tướng hắn, đối với Chu Ất giờ phút này lời nói mất trí nhớ một chuyện, không hiểu có mấy phần tin tưởng. Chỉ bằng Chu Ất mở miệng nói mình mất trí nhớ, Trần Ngả Dương là có chút không tin, nhưng là trải qua Hoắc Linh Nhi bổ sung, nguyên lai là bị xe đụng phải, như vậy mất trí nhớ ngược lại là thật sự có khả năng phát sinh. Nguyên lai là Chu Minh, Ngải Dương vừa mới thật sự là thất lễ mạo phạm. Trần Ngả Dương nói, lại liếc mắt nhìn Hoắc Linh Nhi, nói như vậy, là Linh Nhi muội muội lái xe đụng ngã Chu Minh, rồi mới đem Chu Minh mang về nơi này an dưỡng chính là sao? Chu Ất mỉm cười gật đầu, nói, không đánh nhau thì không quen biết. Nếu không phải mới vừa rồi cùng ngươi giao thủ, ta cũng sẽ không đem quốc thuật công phu dung hội. Trần Ngả Dương lại là hiểu lầm, cho rằng Chu Ất nói là nhờ có tự mình ra tay, để Chu Ất phát động trong thân thể quốc thuật ký ức, mà trên thực tế Chu Ất nói là một chuyện khác. Lúc này, Hoắc Linh Nhi có chút khẩn trương nói ra, Ngải Dương ca ca, chuyện này ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng nhà ta bên trong người nói. Trần Ngả Dương gật đầu mỉm cười, ngươi yên tâm, ta sẽ không lắm miệng. Nói lời này đồng thời, trong lòng hắn lấp lóe. Như thế một cái hiếm thấy tuyệt đỉnh thiên tài, còn như thế tuổi trẻ, hiện tại vừa vặn lại là hắn mất trí nhớ, chính là một cái cơ hội cực tốt, nếu là có thể đem hắn lôi kéo đến bên cạnh mình. Trần Ngả Dương dù sao khác biệt với phổ thông người luyện võ, ở trên người hắn tự nhiên mà vậy có một loại thượng vị giả lớn cách cục chỗ, bởi vì hắn trừ thần kiêm Trần Thị Thái Cực truyền nhân cái này một thân phận bên ngoài, vẫn là đại lục bên kia Trần Thị tập đoàn tổng giám đốc, có được cái này hai trọng thân phận hắn, suy nghĩ vấn đề liền sẽ không vẹn vẹn là võ giả thái độ. Mà là nghĩ đến một loại khác phương hướng. Dạng này một cái bảo bối cao thủ, lại mất trí nhớ, quả thực chính là tặng không tới cửa tới tốt lắm sự tình, có thể nào không bắt được cơ hội. Chu Ất mặc dù nhìn qua chỉ có 18 tuổi niên kỷ, nhưng là hắn sống lại hai đời, tuổi tác cộng lại thế nhưng là so Trần Ngả Dương còn muốn lớn mấy tuổi, lại thêm hắn tại người kia tâm hiểm ác Huyền Đạo Tông bên trong chờ đợi 8 năm, lại trải qua thời gian nửa năm lục tiểu phụng thế giới sông sáo giang hồ, đối với lòng người phỏng đoán trình độ mặc dù không nói được là cao thâm. Nhưng lại cũng có thể nhìn ra mấy phần Trần Ngả Dương tâm tư suy nghĩ. Cũng liền tại Trần Ngả Dương muốn thuận nội tâm ý nghĩ, trước cùng Chu Ất giao hảo quan hệ, rồi mới liền có thể thừa cơ lôi kéo thời điểm. Hoắc Linh Nhi lại cuối cùng kiềm chế không được nội tâm lửa nóng cầu võ chi tâm. Chỉ gặp nàng lách mình đứng ở Chu Ất cùng Trần Ngả Dương ở giữa. Lúc này Hoắc Linh Nhi còn không phải trong nguyên tắc cái kia lần đầu ra sân 19 tuổi niên kỷ, chỉ bất quá, mặc dù như thế, nàng nhưng cũng đã phát dục có nhiều thứ. Giữa mùa đông, Hoắc Linh Nhi hạ thân lại còn mặc đơn bạc hát tuyến vớ, lại chụp vào một cái váy xếp nếp, nhìn rất có thanh xuân sức sống, nàng đứng tại Chu Ất trước mặt, so Chu Ất chỉ thấp nửa cái đầu. Giờ phút này, Hoắc Linh Nhi hai con vừa đen vừa sáng mắt to, nhìn chằm chằm Chu Ất ca ca, ta hy vọng ngươi có thể thu ta làm đồ đệ. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện Trần Ngả Dương bị Hoắc Linh Nhi cái này máy động nhưng cử động đánh gãy cơ hội mở miệng, đồng thời gượng cười. Đã sớm nên nghĩ đến, tiểu nha đầu gặp được loại cao thủ này. Nhất định là sẽ không bỏ qua cơ hội. Chu Ất trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, trước đó còn đóng sập cửa mà đi, vừa rồi lại là đối với mình mở miệng một tiếng không nói đạo lý tức giận biểu lộ, hiện tại mới mở miệng liền gọi cái gì Chu Ất ca ca, cái này thái độ biến chuyển thực để hắn không có kịp phản ứng. Hoắc Linh Nhi nhìn Chu Ất không nói lời nào, coi là Chu Ất còn đang tức giận nàng vừa rồi cử động. Nàng đống nhiên bái tại Chu Ất trước mặt, Chu Ất ca ca, mới vừa rồi là ta không đúng, ta không nên đối ngươi phát cáu. Nhưng xin ngài nhất định phải nhận lấy ta, như vậy lợi hại Ngải Dương ca ca đều thua ở ngươi trên tay, ta đã sớm nghe nói, có vị lao nhân nhà nói Ngải Dương ca ca tiếp qua mấy năm có thể trở thành cái thứ hai thái cực đại sư Dương Lộ Thiện, đây chính là đệ nhất thiên hạ cao thủ, nhưng vẫn là bị ngươi đánh bại, điều này nói rõ võ công của ngươi mới thật sự là thiên hạ đệ nhất. Trần Ngả Dương sờ lên cái mũi, tiểu nha đầu này vẫn là thật một điểm mặt mũi cũng không cho mình lưu a. Hoắc Linh Nhi tiếp tục kiên định nói, ta nhất định phải bái ngài làm thầy. Ngươi nếu là còn giận ta, ta vẫn quỳ gối chỗ này cùng ngài xin lỗi, đợi đến ngươi tha thứ cho ta thời điểm ta tái khởi tới. Chu Ất thấy thế khoát khoát tay, luôn miệng nói, ngươi, ta từ đầu đến cuối cũng không có giận ngươi nha. Hắn còn không còn như bởi vì một cái 15 tuổi tiểu nữ hài một chút thái độ mà tức giận. Hoắc Linh Nhi nghe xong lời này, trên mặt hiện hiện vẻ mừng rỡ, ngài để ta, như vậy nói cách khác đáp ứng thu ta làm đồ đệ rồi. Chu Ất lại lắc đầu, nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có dạy qua người khác luyện công phu, thế nào có thể làm sư phụ của ngươi, tương lai ngươi nhất định sẽ có tốt hơn một vị sư phụ. Hắn cái này thực sự nói thật, hắn có được linh lung đạo tâm, cái gì đồ vật nhìn một lần liền sẽ, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn cũng có thể để người khác nhìn một lần liền sẽ. Hoắc Linh Nhi nàng này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 4 năm sau liền sẽ gặp gỡ Long Xà nhân vật chính Vương Siêu. Long Xà nhân vật chính Vương Siêu mới thật sự là các phương diện thiên tài, hắn không chỉ có ngộ tính kinh người, dạy đồ đệ cũng là một tay hảo thủ, Hoắc Linh Nhi tại Vương Siêu dẫn đầu hạ, cuối cùng nhất thành tựu thế nhưng là đan đạo cao thủ. Hắn chưa từng dạy qua đồ đệ, nếu là thu Hoắc Linh Nhi làm đồ đệ, ngày sau không đạt được trong nguyên tắc loại kia thành tựu, chẳng lẽ không phải trà đạp một cái thượng hạng luyện võ người kế tục. Nhưng lại tại lúc này, Trần Ngả Dương nhưng từ phía sau ấm giọng nói ra, Chu Minh vẫn là nhận lấy Linh Nhi đi. Ồ! Chu Ất nhìn về phía Trần Ngả Dương. Trần Ngả Dương giờ phút này trong lòng đặt quyết tâm không có ý định lôi kéo Chu Ất cho mình dùng. Hắn mặc dù có thượng vị giả loại kia mưu lược chi tâm, nhưng bản tính lại còn chưa tới loại kia hết thảy đều vì trục lợi gian trá thương nhân trình độ. Gặp được Hoắc Linh Nhi trước tiên mở miệng, là hắn biết mình lại nói liền không có cái gì ý nghĩa. Hắn còn có thể cùng Hoắc Linh Nhi một cái 15 tuổi tiểu nữ hài cấp người. Kia không khỏi cũng quá không ra gì. Ngay ngắn như người, khéo đưa đẩy như trời. Đây chính là Trần Ngả Dương quyền ý. Giờ phút này, Trần Ngả Dương mở miệng nói, Chu Minh không phải nói mình mất trí nhớ sao, kia không ngại trước hết ở nhờ tại Linh Nhi nhà bọn hắn, thuận tiện dạy một chút Linh Nhi công phu, Linh Nhi nhà bọn hắn tại Hương Giang có địa vị nhất định, tin tưởng hẳn là có thể giúp ngươi tìm về thân phận của mình, đồng thời, ngươi sẽ còn đạt được Linh Nhi nhà bọn hắn một bút không tệ thù lao, mặc dù Chu Minh công phu cảnh giới nhập hóa, nhưng dù sao cũng vẫn là muốn sinh hoạt không thành, lấy ngại. Công phu như vậy, chẳng lẽ còn muốn đi những cái kia bất nhập lưu dưới mặt đất quyền quán càn quét băng đảng quyền lưu sinh sao? Còn nữa, dạy đồ đệ loại chuyện này, đối với tự thân quyền thuật cũng có cực lớn trợ giúp, luận ngữ có mây, ôn cố mà chi tân, tin tưởng Chu Minh đang dạy Linh Nhi quá trình bên trong, hẳn là sẽ tìm về mình mất trí nhớ trước quyền thuật cảnh giới, đồng thời, nói không chừng còn có thể sinh ra cái gì cảm ngộ mới. Hoắc Linh Nhi cảm kích nhìn Trần Ngả Dương giúp mình nói chuyện. Chu Ất cũng là trong lòng hơi động. Nhưng mà đả động hắn lại không phải cái gì Hoắc gia thủ lao cùng giúp mình tìm về thân phận loại chuyện nhỏ nhặt này, mà là một câu kia ôn cố mà chi tân. Nếu quả như thật thu Hoắc Linh Nhi làm đồ đệ, như vậy đang dạy Hoắc Linh Nhi thời điểm, cũng là tương đương với tại trải vớt cơ sở nhất quốc thuật lý luận. Mình muốn ở cái thế giới này đột phá cảnh giới, liền nhất định phải thuận quốc thuật con đường đi đến đỉnh phong, cuối cùng đạt tới vương siêu, gờ ho giờ như thế vô địch quyền ý cảnh giới, đến loại trình độ đó, cũng liền tự nhiên mà vậy đến thức tàng cảnh giới. Nhưng lầu cao vạn trượng từ lên, muốn đạt tới loại kia thần cấp cao thủ cảnh giới, đánh ôm thực căn cơ là nhất định. Hắn mặc dù cùng Trần Ngả Dương giao thủ thời điểm, từ Trần Ngả Dương trên thân lĩnh ngộ được minh kình, ám kình cảnh giới, thậm chí còn đạt đến hóa kình, nhưng hắn vẫn là thiếu khuyết một loại quốc thuật lý luận lắng đọng, nếu là không có loại này nặng nề tri thức lắng đọng, kia muốn trở thành loại kia thần cấp cao thủ là không thể nào. Cho nên, Chu Ất mở miệng nói chuyện, hắn nhìn xem Hoắc Linh Nhi, "Tốt, ta đáp ứng. Tạ ơn sư phụ." Hoắc Linh Nhi cao hứng nhảy lên, thanh xuân rào rạt trên mặt tất cả đều là kích động. Chương 80, Quốc cái quốc. Chu Ất cuối cùng vẫn quyết định nhận Hoắc Linh Nhi. Quyết định này là hắn trải qua cân nhắc về sau quyết định, chính như Trần Ngả Dương nói, hắn dạy đồ đệ đồng thời, cũng có thể đối với mình công phu có mới trải vớt cùng lĩnh ngộ. Trần Ngả Dương nhìn xem Chu Ất đáp ứng xuống, trong lòng bao nhiêu có một tia thất lạc. Không có lung lạc đến như thế một vị tuyệt đỉnh thiên tài cao thủ, là một cái tổn thất. Nhưng là thấy đến Hoắc Linh Nhi có thể tìm tới một vị hóa kình tông sư làm sư phụ, trong nội tâm vẫn là vì Hoắc Linh Nhi cao hứng nhiều. Trần Ngả Dương là nội địa Trần gia tập đoàn tổng giám đốc, kế thừa chính là gia nghiệp. Trần gia gia phổ đến kỹ, có thể đẩy lên mấy trăm năm không có đứt gãy, nhà bọn hắn mới đầu chính là trong Trần gia câu phồn diễn sinh sống, sau đó trải qua thanh mạt, dân quốc lại đến kiến quốc, Trần gia hậu nhân thuận theo thời đại trào lưu, đến xã hội hiện đại. Cái này trầm hậu gia tộc bối cảnh để bọn hắn đã sớm để dành tới giàu có gia nghiệp, Trần gia tập đoàn bây giờ tại đại lục là số 1 số 2 sản nghiệp. Hoắc gia cũng là đồng dạng, tại Hương Giang căn cơ thâm hậu, cho nên hai nhà này nhà trừ trên phương diện làm ăn hợp tác vãng lai bên ngoài, còn có bạn cũ chi tình. Trần Ngả Dương mặc dù cũng có một người muội muội, nhưng đối với Hoắc gia Hoắc Linh Nhi, lại coi nàng là làm muội muội mình đồng dạng yêu thương. Hôm nay cái này hiểu lầm cuối cùng bị giải trừ. Buổi chiều, Hoắc Linh Nhi an bài Trần Ngả Dương cùng Chu Ất ba người tại trong biệt thự ăn một bữa cơm. Lúc ăn cơm, Trần Ngả Dương cùng Chu Ất nói chuyện thật vui. Bọn hắn nói đều là quốc thuật cùng công phu bên trên sự tình, Chu Ất nói bóng nói gió đến không ít quốc thuật lý luận cùng danh nhân giật sự, Trần Ngả Dương cũng bị Chu Ất kia khác biệt dị với quốc thuật, cái khác luyện thể vận kình một chút lời nói xúc động, mà cảm thấy thu hoạch rất nhiều, Hoắc Linh Nhi một bên như đói như khát hấp thu những kiến thức này. Bữa cơm này ăn ba người đều rất hài lòng. Cơm sau, Trần Ngả Dương liền đưa ra cáo tử, hắn này đến Hương Giang chính là đảm một chuyện làm ăn, cũng cùng Hương Giang một vị võ lâm tiền bối dựng cái tay. Bởi vì một chút nguyên nhân khác, hành trình trước thời hạn, lần này tới nhìn Hoắc Linh Nhi chỉ là thuận tiện, đã đều đã nhìn qua, lại nhìn xem Hoắc Linh Nhi tìm được một vị tốt sư phụ, Trần Ngả Dương cũng không có lại lưu lại ý nghĩ, hắn còn có cái khác chuyện quan trọng muốn làm. Chờ Trần Ngả Dương đi về sau, Hoắc Linh Nhi liền không kịp chờ đợi đuổi theo Chu Ất hỏi, sư phụ, ngươi chuẩn bị thời điểm nào dạy ta công phu? Chu Ất lắc đầu, ta cảm thấy ngươi gọi ta sư phụ không quá thỏa đáng, ta nhìn cũng lớn hơn ngươi không được 2 tuổi. Ta dạy cho ngươi kỳ thật cũng là trợ giúp mình, cho nên, không cần như thế gọi ta. Hoắc Linh Nhi nghe hỉ hỉ cười một tiếng, nàng thiếu nữ tâm tính, tự nhiên không có những cái này cứng nhắc tâm tư, nói cái gì thụ nghiệp người tất vì ân sư loại hình, không cứ gọi sư phụ đang cùng tâm ý của nàng. Vậy ta gọi ngươi chú Ất ca ca. Chú Ất nghe vậy không có phản đối. Hoắc Linh Nhi lại hỏi, chú Ất ca ca, ngươi chuẩn bị thời điểm nào dạy ta nha? Chú Ất nhìn một chút dần dần tối xuống sắc trời, nói, một ngày kế sách nằm ở thần, luyện công tốt nhất thời điểm là tại buổi sáng, cũng không phải nói buổi sáng có cái gì mặt trời tử khí huyền huyễn sự tình, mà là bởi vì mặt trời mới lên thời điểm, ngươi có thể cảm nhận được kia cố mạnh mẽ, chiếu rọi vạn vật ý vị, người bình thường nếu như sinh hoạt tương đối ánh nắng, như vậy hắn nhất định có thể sống lâu. Hắn đi vào thế giới này liền đã nhận ra, thế giới này đích thật là không có bất kỳ cái gì nguyên khí hoặc là sóng linh khí. Chu Ất tiếp tục nói ra, luyện võ thời điểm cũng là đồng dạng. Tâm tính rất là trọng yếu, tại sáng sớm mặt trời mới lên thời điểm luyện quyền, trải nghiệm mặt trời mọc thời điểm loại kia bừng bừng phân chấn ý vị, đối với luyện quyền có trợ giúp rất lớn. Nói đến đây, Chu Ất như có điều suy nghĩ. Luyện võ cùng tâm tính, đây là thức tàng con đường. Hắn bỗng nhiên đạt được một cái linh cơ. Chu Ất trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, xem ra ôn cố mà chi tân đạo lý này quả nhiên không giả. Hắn tại khuyên bảo Hoắc Linh Nhi thời điểm, liền tự nhiên mà vậy đem mạch suy nghĩ cũng phát tán ra ngoài. Lấy linh lung đạo tâm thiên phú, bằng là đầu nhập đi vào điều nghiên, quả nhiên có chỗ được. Hoắc Linh Nhi cũng hơi có sở ngộ nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta bắt đầu từ ngày mai cái thật sớm, rồi mới Chu Ất ca ca sẽ dạy ta thế nào luyện. Nói xong, hai người lại nói một chút những lời khác, 10 giờ hơn thời điểm, liền trở về phòng của mình ngủ. Chu Ất về đến phòng bên trong, cũng không có lập tức chìm vào giấc ngủ, đến hắn cảnh giới này, giấc ngủ đã không phải là như vậy bắt buộc. Hắn bắt đầu vận dụng giữa trưa từ trên thân Trần Ngả Dương đạt được hóa kình, tiếp tục chữa trị trên người mình thương tích. Hắn tại chủ thế giới là hình tàng đỉnh phong cảnh giới, đến thế giới này tùy tiện liền đem cảnh giới chuyển hóa thành hóa kình, đây là bởi vì giữa hai bên có liên hệ chỗ. Quốc thuật cùng luyện thể, đều là tại khai quật cũng nắm giữ thân thể tiềm lực. Chỉ bất quá, long xà thế giới, tại một bước này bên trên, đi còn muốn càng xa. Hắn hình tàng đỉnh phong cảnh giới đã có thể làm được trưởng khống thân thể mỗi một tấc cơ bắp cùng da lông, cùng nội tạng. Mà thế giới này hóa kình cũng chính là như thế, nhưng lại không chỉ là dạng này. Hóa kình muốn càng vượt qua một chút, đặt tới cái này một cảnh giới, có thể đem thông qua thân thể nội tạng vận động khí cùng nhiệt lượng hình thành áng kình, lực đạt đầu lưỡi, răng, móng tay, lông tóc cái này 4 sao. Đến cảnh giới này, một cây lông vũ rơi vào trên người đều có thể có chỗ phát giác, cũng đánh bay nó. Loại cảnh giới này, quả thực siêu việt hình tàng đỉnh phong. Mà tại hóa kình phía trên còn có đan kình, cương kình. Đánh vỡ hư không có thể gặp thần, thần cấp, cái này 3 cái cảnh giới. Long xà thế giới hệ thống tu luyện, thực sự là đã đem nhân thể tất cả có thể đào móc tiềm lực, tất cả đều kích phát ra. Đây cũng không phải nói chủ thế giới không bằng long xà thế giới, chính là thế giới khác biệt, chủ thế giới sở dĩ chỉ ở khống chế thân thể đến làn da, cơ bắp một bước này liền đình chỉ, là bởi vì cũng không cần tiếp tục luyện thêm đi xuống, bởi vì chủ thế giới có thiên địa nguyên khí. Luyện thể chẳng qua là vì có thể tốt hơn tiếp nhận nguyên khí nhập thể mà thôi. Mà long xà thế giới trước mắt không có nguyên khí loại vật này, chỉ có thể tại thân thể đầu này trên đường không ngừng mà tiếp tục đào móc, cuối cùng đi đến cực hạn. Cho nên cuối cùng nhất Vương Siêu mới có thể nói phía trước không có đường. Trong biệt thự, Chu Ất ánh mắt lấp lóe, đợi đến hắn đem cảnh giới tu luyện đến thân thể đủ khả năng đạt tới đỉnh phong, tiến thêm một bước nhập thức tảng, lại kết thánh thai, nhập thai tảng, loại này căn cơ hạ hán, chính là chủ thế giới người cùng cảnh giới không thể so sánh. Một đêm thời gian, liền như thế trôi qua. Chu Ất trong lòng đáng tiếc, mình còn không có lĩnh ngộ ra đến hổ báo lôi âm thủ đoạn, không phải liền có thể thông qua nội tạng cộng minh, đến càng nhanh chữa trị thương thế trên người. Bất quá, lúc này mới chỉ đến thế giới này ngàn lẻ một điểm, không cần quá gấp. Coi như mạnh như Vương Siêu loại kia thiên phú, cũng không phải một sớm một chiều liền thành liền thiên hạ đệ nhất. Vương Siêu từ 15 tuổi bắt đầu tập võ, trải qua 15 năm khổ luyện, hơn 100 trận luận võ, hơn 80 người chỉ điểm, cuối cùng nhất mới thành tựu kia bất thế võ đạo thần thoại. Ngày thứ 2 sáng sớm, trên núi không khí rất là tươi mát. Hoắc Linh Nhi chuyên môn đã đặt xong náo đồng hồ, mùa đông mặt trời mọc tương đối trễ một chút, nhưng Hoắc Linh Nhi vẫn là chuyên môn dậy sớm. Nàng trải qua rửa mặt về sau, thu thập sạch sẽ, vừa định muốn đi qua gõ Chu Ất cửa, đi tới cửa mới phát hiện cửa là mở, bên trong không có người. Người đâu? Hoắc Linh Nhi sờ lấy cái đầu nhỏ. Theo sau, nàng mơ hồ nghe được cái gì thanh âm, ghé vào trên cửa sổ nhìn một chút, nhãn tình sáng lên, rồi mới quay người thuận thang lầu chạy chậm xuống dưới. Đi vào bên ngoài viện cửa chính. Đã thấy Chu Ất trên tay chính cầm một cây cuốc, cũng không biết hắn là từ đâu mà lấy được, giờ phút này, chính một cuốc hướng xuống vung. Hoắc Linh Nhi vui vẻ, chỉ vào Chu Ất cười nói, Ất ca ca, ngươi bây giờ dáng vẻ, thật giống cực kỳ một cái nông phu. Động tác của hắn thực sự là quá tiêu chuẩn, nhất là thần thái và khí chất, hiển nhiên một cái đồng ruộng ở giữa nông phu. Nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ, không có người sẽ hoài nghi người này có mấy chục năm tại đồng ruộng làm việc kinh nghiệm. Nhưng Chu Ất rõ ràng nhìn mới không đến 18 tuổi. Hắn giờ phút này dừng động tác lại, nhìn xem Hoắc Linh Nhi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đây chính là ta muốn dạy ngươi, ngươi đi thử một chút. Nói, hắn cây cuốc đưa tới. Hoắc Linh Nhi ngây ngẩn cả người, Ất ca ca, ngươi muốn ta cuốc cái cuốc. Chu Ất nhẹ gật đầu. Đây chính là hắn tối hôm qua lấp lóe kia một điểm linh cơ. Cuốc cái cuốc, một môn đến từ với một cái khác cùng long xà không sai biệt lắm tính chất cuốc thuật thế giới công phu. Chương 81, thí nghiệm. Nhìn xem Chu Ất đưa tới cuốc, Hoắc Linh Nhi trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Rồi mới, ngây người 3-4 giây đồng hồ về sau, nàng mới chậm rãi nhận lấy cuốc, mặc dù không biết cái này đào đất thể luyện công phu có cái gì quan hệ, nhưng là gặp lại qua Chu Ất cùng Trần Ngả Dương giao thủ về sau. Nàng đã đối vị thanh niên này ca ca có không hiểu sùng bái cùng tín nhiệm. Hoắc Linh Nhi nhận lấy cuốc về sau, nhìn xem Chu Ất đã đào 3-4 mét phương viên thổ địa, thử thăm dò đào ra cái thứ nhất cái cuốc. Chu Ất lúc này ở một bên nhàn nhạt đề điểm nói, mặc kệ làm chuyện gì, cũng phải cần dùng đến chính xác phương thức, cuốc cũng giống như nhau. Giống như ngươi nắm cuốc phương thức, ngươi không dùng đến 5 phút, liền sẽ trên tay nổi bóng. Vung vẩy cuốc thời điểm, ngươi cần làm điểm thứ nhất, chính là nắm chặt, trên tay nổi bóng, chính là nắm không kín đưa đến. Hoắc Linh Nhi một bên nghe, đem trong tay cuốc tóm đến chăm chú địa, một bên tiếp tục hướng phía trước mặt thổ địa một cuốc vung dậy. Nàng đích xác là rất có thiên phú và nghị lực cái chủng loại kia người. Chính như trong nguyên tắc đồng dạng, Hoắc Linh Nhi thiếu khuyết chính là một cái tốt sư phụ, nàng bản thân liền là một cái thượng giai luyện võ vật liệu, thiên phú và nghị lực hai thứ này nàng cũng không thiếu, có hai thứ này Hoắc Linh Nhi, lại phối hợp cái trước tốt sư phụ, như vậy phi tốc trưởng thành chính là chuyện lại không quá bình thường. Nhìn xem Hoắc Linh Nhi một câu cũng không hỏi, liền nghe mình dạy bảo hoàn thành động tác, Chu Ất trong lòng chậm rãi gật đầu. Mặc dù hắn chẳng qua là đem nàng này xem như một cái giúp mình từng bước một đặt vững quốc thuật cơ sở bồi luyện, nhưng nàng này kiên định nghị lực cũng thực để trong lòng của hắn tán thưởng. Hắn tiếp tục dạy bảo, nắm chặt quốc, lại tiếp sau đó, chính là tính kỹ thuật động tác suy yếu, người đào đất thời điểm cần xoay eo, thuận vai, dùng đến eo lực lượng, thật giống như động vật săn mồi một chút, dùng hết khí lực toàn thân ấn xuống, dạng này mới có thể cây quốc xâm nhập trong đất. Lại vượt lên tới thời điểm, cũng phải dùng đến xảo kình, trước hướng phía dưới đạp lên thổ, rồi mới dùng cuốc bên trên lật chắp tay. Dựa theo Chu Ất đề điểm từng bước động tác đều làm được yếu lĩnh bên trên, Hoắc Linh Nhi quả nhiên cảm thấy cái cuốc bất phàm. Liền cái này đơn giản mấy cái động tác, liền đã rèn luyện đến trên thân thể mấy cái trọng yếu bộ vị, Hoắc Linh Nhi đối với cuốc thuật cũng là có một chút hiểu rõ, biết luyện công thời điểm, nhất muốn rèn luyện chính là eo lực lượng, nơi này là hết thể lực lượng sinh ra nguồn suối. Nhìn xem Hoắc Linh Nhi nắm giữ yếu lĩnh, trong nháy mắt liền nhập môn, Chu Ất tiếp tục nói, nắm giữ quốc yếu lĩnh còn chưa đủ, dạng này ngươi chỉ có thể rèn luyện ra được cơ bản nhất thân thể, nếu muốn ở quốc thuật trên đường đi đi càng xa, ngươi còn cần tại quốc đồng thời, nội tâm có một loại cảm động. Cảm động Hoắc Linh Nhi nhai nuốt lấy mấy chữ này. Chu Ất chậm rãi nói, cảm động, tâm cảm giác mà động, tựa như luyện võ công đồng dạng, ngươi phải biết ngươi tại sao luyện võ, ngươi phải biết ngươi tại sao xuất thủ, tìm được trước mình đặt chân điểm. Phía sau hết thể cảnh giới, đều là từ cái này một cái điểm lên bắt đầu, cái gọi là không quên sơ tâm, phương được từ đầu đến cuối, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, chính là đạo lý này. Hoắc Linh Nhi đào lấy quốc, có chút mê mang nói, ta có chút nghe không hiểu. Ngươi bây giờ nghe không hiểu không quan hệ, ấn ta nói làm là được rồi. Chu Ất tiếp tục chỉ điểm mà nói, ngươi đang đào quốc thời điểm, ngươi phải có một loại hận. Hoắc Linh Nhi hỏi, hận? Chu Ất nói, ngươi muốn hận ngày này tại sao không có một cá biệt, dạng này ngươi liền có thể đem bầu trời đều kéo xuống, ngươi muốn hận đất này tại sao không có một cái vòng, dạng này, ngươi chỉ cần dùng sức kéo một cái liền có thể đem toàn bộ đại địa đều kéo dậy. Hoắc Linh Nhi nghe rung động. Cái này, nàng chỉ nói một chữ này, rồi mới liền không lại nhiều lời, bắt đầu dựa theo Chu Ất chỉ thị, để cho mình nội tâm tưởng tượng. Nàng chậm rãi suy nghĩ. Mười mấy giây về sau, Hoắc Linh Nhi đột nhiên trừng to mắt, nhìn trước mắt đại địa, trong mắt có vô tận hận ý cùng lửa giận. Rồi mới phát thành một tiếng gầm thét. Chỉ nghe phanh một tiếng, cái này một quốc vung đánh tại thổ địa bên trên. Rồi mới, Hoắc Linh Nhi lại là hai chân mềm nhũn, cơ hồ muốn ngã nhào trên đất. Chu Ất không có đi dịu nàng, nhìn xem Hoắc Linh Nhi cắn răng tiếp tục đứng vững. Hoắc Linh Nhi giờ phút này trong lòng tràn đầy kích động, vừa rồi dùng hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn tâm thái vung ra đi một quốc, nàng cảm giác cơ hồ có thẳng tiến không lùi lực lượng. Quả nhiên, Chu Ất ca ca loại này mới thật sự là đại sư, giả truyền không phí miệng lưỡi, chân truyền một điểm liền thông. Chu Ất nhìn xem Hoắc Linh Nhi đứng vững vàng, hắn mới nói ra, đây chính là ta muốn dạy ngươi, liền cái này trang giá bả thước, ngươi trước luyện một tháng. Đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi khác. Hoắc Linh Nhi nghe lời gật đầu, rồi mới trong mắt lấp lóe vẻ kích động, lập tức nghiêm túc hướng phía thổ địa bên trên vung lên quốc. Chu Ất cuối cùng nhất nói ra, mỗi sáng sớm mặt trời mọc về sau, ngươi ở đây đào nửa giờ thổ, về sau, ngươi liền có thể đi làm chuyện khác, nhớ lấy không cần tham công, ngươi bây giờ thân thể chịu đựng không được thời gian dài bảo trì hận loại tâm tính này, nên nắm chắc một cái độ, qua, chính là tâm lực tiểu tụy, như hao tổn tâm lực, đó là dùng cái gì thuốc đều bổ không trở lại. Hoắc Linh Nhi nghe trong lòng run lên, rồi mới mang theo một loại lòng kính sợ gật đầu. Chu Ất theo sau liền rời đi cổng, hắn về tới lầu 2. Mới nổi lên mặt trời mới mọc hạ, một tòa cửa biệt thự, một cái sức sống thanh xuân thiếu nữ tại cơ quốc đào địa, vốn là quái dị một màn, nhưng chẳng biết tại sao thiếu nữ kia động tác lại là như vậy để người thấy thuận mắt, giống như nàng không phải tại làm việc nhà nông, mà là tại làm một môn nghệ thuật. Chu Ất tại lầu 2 phía trên bình tĩnh nhìn một màn này. Hắn dạy cho Hoắc Linh Nhi. Là đến từ với cùng long xà thế giới 10 phần giống nhau một cái thế giới khác điểm đạo vị chỉ, đồng dạng đều là mộng nhập thần cơ sáng tạo quốc thuật thế giới. Chỉ bất quá, hắn hiện tại giáo cái này không hề chỉ là đứng như cọc gỗ rèn luyện eo phương pháp, còn có tâm pháp. Kia hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn chính là luyện võ một loại tâm pháp. Tâm pháp hai chữ này tựa hồ nghe rất là huyền huyễn, nhưng trên thực tế chính là một người làm sự tình tâm thái. Người là tâm linh cùng thân thể chỗ tập hợp sinh vật. Tâm linh mới là một người lực lượng chân chính nguồn suối. Đánh cái so sánh một người nếu như khởi sướng giận tới lui đánh người, vậy hắn tự nhiên là sẽ phát huy lên so bình thường thực lực mạnh hơn. Đây chính là bởi vì cảm xúc độ cao tập trung, từ đó ảnh hưởng tới thân thể, để thân thể sinh ra căng cứng, tự nhiên là điều động lên càng lớn lực lượng. Dùng tinh thần đi ảnh hưởng thân thể, đây chính là thức tàng. Cái này, cũng là long xà diễn nghĩa ở trong nhắc tới cảm động. Chu Ất bản thân thể cảnh giới đã đạt đến cùng hóa kình đồng dạng tình trạng. Hắn không cần cảm động liền có thể trở thành hóa kình nguyên nhân là, cái này tương đương với đem một cái trong giỏ trứng gà, trang đến một cái khác rổ. Bởi vì tại hắn chủ thế giới, cảm động là cảnh giới tiếp theo thức tàng mới cần làm sự tình. Nhưng ở long xà trong thế giới, là tề đầu tịnh tiến. Khi tiến vào ám kình thời điểm, thế giới này liền có người phát hiện có thể lợi dụng tâm tình của mình đến ảnh hưởng thân thể của mình, đến điều động trong cơ thể vận động nhiệt lượng, cũng có thể nói là khí, đến thành tựu ám kình. Chu Ất hiện tại đến hình tàng đỉnh phong. Lại đi xuống dưới, hắn cũng cần một loại cảm động, đến giúp hắn thành tựu thức tàng, thế nhưng là đó cũng không phải một sớm một chiều liền có thể thành tựu. Con đường này, không có bất kỳ người nào chỉ điểm, toàn phải dựa vào chính hắn lĩnh ngộ. Hắn chuẩn bị tìm một cái đối tượng thí nghiệm, trước quan sát một chút người khác đạt được cảm động quá trình. Rồi mới, hắn mới có thể có được, mới có thể sáng chế tâm pháp của mình. Hiện tại, Chu Ất lấy thế giới khác một hạng tâm pháp đến trên người Hoắc Linh Nhi lại xuống hạt giống. Nhìn xem hạt giống này trên người Hoắc Linh Nhi nảy mầm, nhìn xem Hoắc Linh Nhi một ngày tiến bộ. Cái này, nhìn như là đang dạy Hoắc Linh Nhi, nhưng thật ra là đang giúp mình luyện công. Ôn cố mà chi tân, có thể vì sư vậy. Chương 82, hổ báo lôi âm, gân cốt cùng vang lên. Hương Giang chỗ Trung Quốc Nhất Nam, mùa đông không tuyết, chính là hạ cũng là nước mưa. Cửa ải cuối năm đã qua, sấm mùa xuân một vàng, chân trời liền tung xuống màn nước. cả tòa núi đều bị hơi nước dâng lên, bao phủ thành một bộ tiên cảnh dáng vẻ, sương mù không được, có mông lung huyễn cảnh chi thanh mỹ. Chu Ất ngồi ở trên giường, nghe ngoài phòng tiếng sấm rền âm. Cách hắn đi vào thế giới này ngày đầu tiên, đã qua hơn 20 ngày. Cái này hơn 20 ngày, hắn từ đầu đến cuối đều tại biệt thự này bên trong không có ra ngoài, là bởi vì hắn cần phải ở chỗ này an dưỡng thân thể. Tại chủ thế giới tao ngộ kia hai cường giả công kích dư ba, đối với hắn tạo thành không nhỏ nội thương, mặc dù hắn tại vào lúc ban đêm liền đã thông qua cơ bắp đem trong thân thể tụ huyết phun ra, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ còn được cần không ít thời gian. Nội thương khó khăn nhất càng. Cho nên Chu Ất từ đầu đến cuối tại đếm thử lấy lĩnh nộ hổ báo lôi âm, loại này nội luyện tạng phủ công phu. Môn công phu này có thể khiến cho tạng phủ càng cường tráng hơn, đồng thời có thể nhanh chóng chữa thương, chỉ cần nắm giữ hổ báo lôi âm, liền có thể để tạng phủ càng nhanh hiệu suất vận chuyển, thông qua tạng phủ cùng kinh lực cộng minh, có thể tăng tốc thay cũ đổi mới, khiến cho nội thương nhanh một bước khỏi hẳn. Hắn đã liên tiếp suy tư hơn 10 ngày, mà dù sao đây là tại giới võ thuật đều giữ kín không nói ra thuộc về thần thông cấp bậc cao thâm công phu, tại không có người chỉ điểm tình huống dưới, tiến bộ dù sao chậm chạp. Nhưng, ngay hôm nay, Chu Ất nghe ngoài phòng gù gù tiếng sấm, chợt có chỗ lĩnh ngộ. Hắn nhắm mắt lại, khống chế kinh lực của mình hướng tạng phủ bên trong mà đi. Ngay lúc này, ngoài phòng tiếng sấm phích lịch vành một cái, hết thảy đều trở nên yên lặng. Đồng thời, ừm, chúc. Hai tiếng kéo dài như tồn, như có như không tiếng vang từ Chu Ất trên thân thể truyền ra. Lại xuống một khắc, bùm bùm, lạc lạc thanh âm vang lên, Chu Ất thân thể phát ra xương cốt mà sát thanh âm. Loại thanh âm này người bình thường trên thân cũng có thể phát ra, khi một người ngồi lâu thời điểm, hắn hoạt động cái cổ thời điểm, liền sẽ phát ra loại thanh âm này, lại hoặc là nén xương ngón tay tiết, cũng sẽ phát ra thanh âm như vậy. Đây là xương cốt cùng xương cốt va chạm thanh âm. Khác biệt với kia hoạt động của một hai cái tiếng vang, hiện tại Chu Ất là toàn thân cao thấp đều phát ra tiếng vang, như là trong thân thể đốt lên một nhỏ pháo nổ. Hổ báo lôi âm, gân cốt cùng vang lên, cuối cùng xong rồi. Chu Ất nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nguyên lai lôi âm chỉ là kia âm thanh phích lịch vang trước đó cái chủng loại kia như có như không thanh âm, chưa phát sinh lúc trước đợi cái chủng loại kia trầm đục, đồng thời cần kinh lực trong chiều thẩm thấu, tạng phủ thanh âm hướng ra ngoài, cùng cộng hưởng theo mới có thể luyện thành công phu. Hôm nay bỗng nhiên ngày mưa rông, nảy mầm lôi âm, khiên động hắn linh cơ, một khi đốn ngộ, tháng qua trước đó hơn 20 ngày suy nghĩ. Lĩnh ngộ hổ báo lôi âm, Chu Ất thương thế chính là lấy một ngày ngàn dặm tốc độ nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Một ngày này, hắn như thường ngày nhìn xem ngoài cửa Hoắc Linh Nhi quốc cái quốc. Nửa giờ qua sau, Hoắc Linh Nhi lau mặt một cái bên trên mồ hôi dịt, nhìn thấy Chu Ất đang nhìn nàng, lộ ra ánh nắng tiếu dung, theo sau chạy chậm đi qua. Gần đây một tháng qua, nàng xác thực nghe Chu Ất. Mỗi ngày quốc cái quốc công phu một ngày không rơi, trừ cái này mỗi ngày nửa giờ bên ngoài, Chu Ất cũng lại là như hắn nói, khắc cái gì đều không có dạy cho Hoắc Linh Nhi. Chu Ất mỗi ngày ngồi trong phòng chữa thương, Hoắc Linh Nhi cũng không dám quấy rầy, làm xong công khóa về sau, chỉ có một người rời đi biệt thự, không biết ở bên ngoài làm cái gì, ban đêm mới có thể trở về. Ất ca ca, ta nói cho ngươi, hôm qua ta đi trường học cặt quán, thế mà đánh thắng ta giáo sư. Hoắc Linh Nhi đi tới Chu Ất trước mặt, hưng phấn nói. Chu Ất nhẹ gật đầu, tục ngữ nói luyện võ không luyện công, đến giả công giả trảng, ngươi một tháng qua đem công phu nội ra luyện được hỏa hầu, trên người có công phu, tự nhiên xuất thủ cũng không phải là trước kia cái thùng rỗng. Kia Ất ca ca, ngươi nhìn ta hiện tại có hay không đến minh kình cao thủ cảnh giới? Hoắc Linh Nhi mong đợi hỏi. Chu Ất thản nhiên nói, muốn đạt tới minh kình, ngươi chí ít còn được luyện hơn nửa năm quốc cái quốc, công phu hai chữ, đã tên là công phu, chính là thời gian rèn luyện ra. Không phải một sớm một chiều có thể thành tựu sự tình. Hoắc Linh Nhi thiên tư có lẽ là thế hệ trẻ tuổi bên trong, trừ qua Vương Siêu bên ngoài tốt nhất một người, nhưng là cái này cũng không có một tháng liền có thể thành tựu minh kình đạo lý. Mà Chu Ất muốn từ trên người nàng nhìn thấy, là nàng tấn thăng ám kình thời điểm loại kia phản ứng. Khả năng này ngắn nhất cũng cần 2 năm mới có thể nhìn ra hiệu quả. Ngay lúc này, Hoắc Linh Nhi tựa hồ phát hiện chuyện gì, nàng kinh ngạc nhìn Chu Ất lẳng ra, Ất ca ca. Da của ngươi thế nào so ta nữ hải tử này còn nhỏ hơn non, quả thực tựa như một khối ngọc đồng dạng, ta thế mà chưa từng có chú ý tới. Chu Ất nhẹ nhàng cười một tiếng, đây chính là hổ báo lôi âm tác dụng, công phu tiến vào hoa kình, ngay sau đó liền cần điều trị nội tạng, để nội tạng sạch sẽ không một hạt bụi. Hắn hơn 10 ngày trước lĩnh ngộ hổ báo lôi âm, đã để thân thể của mình lỗ chân lông phần lớn khép kín, lại hướng lên luyện thành là như thần gờ ho giờ như thế kim cương bất hoại, không để lọt chi thể. Bất quá cái kia còn cần nhiều năm tu luyện mới có thể đạt tới, tạm thời không để cập tới. Chu Ất nhìn xem Hoắc Linh Nhi, nói, ngươi công phu nội gia đã bước vào môn lý, lại hướng xuống mãi cho đến ám kình cảnh giới, tất cả đều là mài nước công phu, ta sẽ dạy ngươi mấy thứ cùng người giao thủ công phu, liền không có khác có thể dạy ngươi, nếu là ngươi có thể tại trong vòng 2 năm đến ám kình, ta có lẽ còn có thể truyền thụ cho ngươi hổ báo lôi âm công phu. Nghĩ luyện hổ báo lôi âm, chí ít cũng phải nắm giữ ám kình, mới có thể kình phát với bên trong cùng tạng phủ cộng minh. Như nàng này có thể tại đột phá ám kình thời điểm, có thể để cho hắn có chỗ linh ngộ, chính là chuyển cho nàng hổ báo lôi âm, xem như đối với mình có chỗ trợ giúp khao thưởng, cũng không phải không thể. Nghe xong Chu Ất hứa hẹn, Hoắc Linh Nhi kích động trên mặt đất nhảy nhảy nhót nhót. Theo sau, Chu Ất liền đơn giản dạy Hoắc Linh Nhi mấy chiêu từ Lục Tiểu Phụng trong thế giới đạt được ngoại môn quyền pháp, sẽ dạy Hoắc Linh Nhi 7-8 ngày về sau. Ngày này, Chu Ất đem Hoắc Linh Nhi gọi vào bên người, ta chuẩn bị xuống núi. Hoắc Linh Nhi trên mặt quýnh lên, hỏi, Ất ca ca, ngươi là ở đây ở không tốt sao? Chu Ất chậm rãi nói, không có, chỉ là ta thương thế đã tốt, ở chỗ này thời gian dài, tĩnh cực tự động, nghĩ xuống núi nhìn xem. Hoắc Linh Nhi nghe xong nội tâm buông lỏng, nàng thật đúng là sợ Ất ca ca là muốn rời khỏi nơi này không trở lại, theo sau, nàng liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, xuống núi đi dạo à, Ất ca ca ngươi chờ, ta đi lấy một vài thứ tới cho ngươi. Không bao lâu, Hoắc Linh Nhi ôm một cái bọc nhỏ chạy tới. Mở ra sau nói ra, trong này là một bộ điện thoại, còn có ngươi thẻ căn cước, cùng một chương thẻ ngân hàng, còn có một số tiền lẻ, thân phận là ta nhờ Trương thúc cấp cho ngươi, có thể để ngươi ở bên ngoài bình thường hoạt động. Chu Ất không có chối từ, trực tiếp liền nhận. Giáo Hoắc Linh Nhi công phu hạng thứ 2 chỗ tốt ở đây liền thể hiện ra ngoài, cô bé này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là tâm tư linh thấu, so thật nhiều đại nhân suy nghĩ chuyện còn muốn toàn diện, thân phận này một chuyện, chỉ sợ là nàng đã sớm giúp mình xử lý tốt. Chu Ất cuối cùng nhất cùng Hoắc Linh Nhi nói mấy câu, liền một người xuống núi. Xuống núi trên đường, hắn mở ra trên điện thoại di động hướng dẫn phần mềm, tìm tòi một cái từ mấu chốt võ quán. Đạt được mấy cái địa điểm về sau, Chu Ất trên đường gọi một chiếc xe taxi, nửa ngày về sau, đi tới một cái trận trước quán mặt. Hắn còn không có quên mình ở cái thế giới này trừ muốn tu luyện đột phá, còn muốn thu hoạch thế giới khí vận. Phá quán, mặc kệ là tại dân quốc giới võ thuật, vẫn là hiện nay giới võ thuật bên trong, đều là lưu truyền rộng rãi nổi danh thủ đoạn. Trước hết từ đánh khắp hương giang vô địch thủ bắt đầu đi. Chương 83, phá quán. Chu Ất đi tới cái này một nhà quyền quán cổng. Hắn chính là muốn phá quán. Đừng nói cái gì võ đức loại hình đồ vật. Phá quán, bản này chính là võ lâm quốc thuật giới thường thấy nhất một loại hành vi. Liền xem như dân quốc thời điểm những cái này quyền pháp đại sư, tông sư, như Thượng Vân Tường, Dương Lộ Thiện, thậm chí võ thánh Tôn Lộc Đường bọn người. Những người này lúc tuổi còn trẻ, cái nào không phải từ vô số đối thủ trên thân thể đạp đi qua. Dương Lộ Thiện Dương vô địch, võ thánh Tôn Lộc Đường tên tuổi cũng không phải từ trên trời rớt xuống, mà là bọn hắn lúc tuổi còn trẻ một người lên cửa phá quán, cuối cùng nhất đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thắng được. Võ đức, đó cũng là già về sau không tiện xuất thủ mới có võ đức, lúc còn trẻ bọn hắn, cái nào lại là loại lương thiện. Chu Ất người mang chư thiên vương lệnh, mỗi đến một cái thế giới đều muốn tại cái kia thế giới lưu lại đầy đủ lực ảnh hưởng, mới có thể hấp thu đến đầy đủ thế giới khí vận, để hắn có thể tiếp tục xuyên qua kế tiếp thế giới. Mà mặc kệ ở đâu một cái thế giới, vũ lực đều là tốt nhất tại trên thế giới chiếm cứ địa vị cùng ảnh hưởng phương thức, nắm đấm lớn mới là cứng rắn nhất đạo lý. Chỉ bất quá, thế giới này chính là một quốc gia săn sát, đồng thời khoa học kỹ thuật vũ khí nóng phát triển đến cảnh giới nhất định thế giới, Chu Ất đoán chừng mình có thể trên thế giới này đạt tới ảnh hưởng, khả năng cũng liền giới hạn với truyền thuyết. Tại dạng này một cái xã hội hiện đại, Newton lấy lực lượng cá nhân, dung chuyển một quốc gia phát triển cùng biến đổi, quả thực là không biết sống chết. Liền xem như mạnh như Vương Siêu, cuối cùng nhất đạt đến siêu nhân cảnh giới, cơ hồ đã trở thành người bên trong thần Phật chi cảnh, vẫn là có bị quân đội vây quét vẫn lạc nguy hiểm. Đồng nhiên, Chu Ất lại là ở thời điểm này nghĩ đến một điểm nữa. Long xà diễn nghĩa tại chư thiên vương lệnh phán định bên trong, là thuộc về thức tàng cảnh giới, nhưng là tựa như thế giới này còn có mặt khác một cái sau tục phát triển. Đó chính là mộng nhập thần cơ tạo nên Long Xà Hậu Truyện Tinh Hà Đại Đế. Chuyện của tôi C. Hấm VN Vương Lệnh, thế giới này cùng Tinh Hà Đại Đế có quan hệ sao? Nếu có quan hệ, tại sao sẽ là một cái vẹn vẹn thức tàng thế giới? Chư Thiên Vương Lệnh nói ra, ta không hiểu ngươi nói Tinh Hà Đại Đế là cái gì, nhưng thế giới này hoàn toàn chính xác vẹn vẹn chỉ có thức tàng cảnh giới. Nếu như ngươi nói thế giới này còn có mặt khác biến hóa, kia có lẽ phải là tương lai hoặc là địa cầu ở ngoài. Chu Ất nhíu mày, nói, ngay cả ngươi cũng không xác định thế giới này cùng tương lai một cái cường đại thế giới có quan hệ hay không. Thế giới cùng thế giới khác biệt, một khỏa tinh cầu là một cái thế giới, một cái vũ trụ cũng là một cái thế giới, ta mang ngươi đi tới nơi này, chỉ là một cái tinh cầu, trên cái tinh cầu này tối cao thực lực chính là thức tàng đỉnh phong. Ngươi cái trước thế giới chỗ cũng bất quá là một mảnh nhỏ đại lục mà thôi, thậm chí còn không có cái tinh cầu này lớn, mà kia đại lục bên ngoài còn có khác không biết, chỉ là ngươi cũng không thể lực tiếp tục thăm dò mà thôi. Chư Thiên Vương lệnh nói, mà ngươi bây giờ tới người trên tinh cầu này vẹn vẹn đem thân thể tu luyện đến đỉnh phong, nếu như ngươi ở đây đạt đến thức tàng cảnh giới đỉnh phong, ngươi liền có thể rời đi, tự nhiên không liên lụy cái khác cái gì, nhưng nếu như đến lúc đó ngươi không muốn rời đi, có lẽ có thể thăm dò cái vũ trụ này bí mật. Chu Ất không nói gì, nội tâm lấp loe suy nghĩ. Tinh cầu cùng với vũ trụ khác nhau sao? Lục Tiểu Phụng thế giới bên trong xác thực chỉ là một cái đại minh triều mà thôi, ai có thể nói kia đại minh triều bên ngoài, đại minh triều chỗ địa cầu bên ngoài, không có tồn tại càng cường đại hơn đâu. Nói như vậy, Chư Thiên Vương lệnh phán định thực lực tiêu chuẩn, là có khu vực hạn chế. Nếu như nói thế giới này tương lai là tinh hà thế giới, như vậy liền tương đương với hắn chỉ bị đặt ở tinh hà thế giới ở trong một cái nhỏ địa đồ ở trong. Tại tinh hà thế giới không có trước khi bắt đầu, những cái này vũ trụ sự kiện lớn không có đem địa cầu cuốn vào thời điểm, nơi này, cũng chỉ là thức tàng cấp mà thôi. Cái này long xà thế giới tồn tại một cái không biết biến số, xem ra khí vận hao tổn về sau Chư Thiên Vương lệnh hiển nhiên nhận lấy hạn chế, không thể cho ra hắn một cái đáp án chuẩn xác. Nếu như nơi này cùng tinh hà đại đế không có quan hệ lời nói, khả năng cũng chỉ là một cái đơn thuần độc lập thế giới song song, vẹn vẹn cũng chỉ có long xà kịch bản. Nhưng nếu là cùng tinh hà đại đế có quan hệ. Như vậy, Chu Ất ánh mắt chớp động, hắn nghĩ tới cướp đoạt càng nhiều khí vận phương pháp. Chu Ất đem cái này tia ý nghĩ đặt tại trong lòng, tạm không đi nghĩ, kia dù sao cũng là sau này sự tình, hiện tại vẫn là làm tốt chuyện trước mắt. Trên đường cái, Chu Ất một mặt bình tĩnh cất bước đi vào cái này hình ý quyền quán ở trong. Hắn tại trên địa đồ tìm tòi ra tới xếp hạng thứ nhất chính là cái này quyền quán. Hình ý quyền, là quốc thuật quyền loại bên trong nổi danh nhất một môn. Dân quốc thời điểm các bậc tông sư, 10 cái cơ hồ có 5-6 cái đều là luyện hình ý quyền xuất thân. Liền ngay cả thế giới này nhân vật chính Vương Siêu ban đầu cũng là từ hình ý quyền long xà hợp kích luyện lên, cuối cùng nhất mới có thể dung luyện thiên hạ võ học với một thân, đi ra con đường của mình. Chu Ất đi vào quyền quán bên trong, đối diện chính là một cái sân khấu. Sân khấu treo trên vách tường một cái dân quốc thời điểm nhân vật chân dung. Phía dưới viết mấy chữ, Chu Ất miễn cưỡng nhận ra tranh này bên trên người là ai. Dân quốc thời điểm xuất sắc nhất mấy cái tông sư một trong. Nửa bước băng quyền đánh thiên hạ, có sắc chân Phật danh xương thượng vân tưởng tiên sinh. Xem ra cái này thân ở với hương giang nhà này quyền thuật quán, là dân quốc thời điểm vị tông sư kia nào đó thay mặt truyền nhân một trong, không phải không có khả năng đem thượng vân tưởng chân dung, treo ở chỗ dễ thấy nhất. Đại lục đã từng trải qua kháng chiến cùng một chút đặc thù thời kỳ, đoạn thời gian kia, có rất nhiều nhân tài đều lưu lạc đến hương giang, rất nhiều quyền loại cũng ở nơi đây rơi xuống đất nở hoa, tiếp tục sinh sôi. Chu Ất đi tới sân khấu. Nhân viên lễ tân là một người dáng dấp không chỗ nào chê tiểu mỹ nữ, giờ phút này nhìn thấy Chu Ất tiến đến, lễ phép gật đầu mỉm cười nói, ngài tốt, giống như chưa từng gặp qua ngài, xin hỏi ngài là muốn hỏi ý kiến cái gì, hoặc là muốn gia nhập chúng ta quyền quán. Chu Ất nhìn cô bé này rất có lễ phép, cũng liền lộ ra cười ôn hòa mặt. Chỉ bất quá, hắn sau đó nói đi ra một câu, lại làm cho tiểu mỹ nữ này sắc mặt một thoáng biến bạch. Chu Ất cũng lễ phép cười nói ra, ta là tới phá quán. Phá quán? Tiểu mỹ nữ sắc mặt đều cứng ngắt lại, nàng trọn vẹn sửng sốt mấy giây, mới phản ứng được, giờ phút này có chút cả lăm nói ra, ngài, xác định ngươi không phải nói đùa. Chu Ất lần nữa gật đầu, xác định mình không có nói sai. Ngài! Ngài chờ một lát, tiểu mỹ nữ giờ phút này khẩn trương tới cực điểm. Nàng tranh thủ thời gian chạy chậm lên, đẩy ra sân khấu bên trái một trường pha lê đại môn. Chu Ất xuyên thấu qua kia pha lê đại môn, trông thấy cô bé này chạy tới bên trong trận quán một người mặc tiểu áo tôn trung sơn thanh niên nam tử bên người, khoa tay nói cái gì. Rất rõ ràng nhìn thấy thanh niên kia nam tử đột nhiên sắc mặt thay đổi, rồi mới xuyên thấu qua cửa thủy tinh, ánh mắt chừng tới, cùng Chu Ất ánh mắt chạm vào nhau. Chu Ất mỉm cười, hướng phía nơi đó đi tới. Hắn đẩy cửa một sát na kia. Toàn bộ trận trong quán ước chừng 40, 50 người, nam nam nữ nữ, đồng thời nhìn về phía Chu Ất. Rất rõ ràng, vừa rồi kia tiểu mỹ nữ đối kia tiểu áo tôn trung sơn nam tử nói lời, không có thấp giọng, cho nên để trong này tất cả mọi người nghe thấy được. Trông thấy Chu Ất hướng hắn đi tới. Kia tiểu áo tôn trung sơn thanh niên trầm mặt, ngươi muốn tới phá quán. Chu Ất mỉm cười nói, không tệ. Tiểu áo tôn trung sơn nam tử lạnh lùng đến đâu mà hỏi, ngươi là cái gì người? Ta gọi Chu Ất. Giờ phút này, trận này trong quán tất cả luyện quyền người đều dừng động tác lại, chậm rãi hướng nơi này vây quanh. Chu Ất nhìn xem những này vây tới người, nhẹ nhàng nói, thân là người trong võ lâm, đều hẳn là có bị người tới cửa khiêu chiến chuẩn bị đi. Câu nói này cùng câu kia ra hốn luôn luôn cần phải trả là giống nhau ý tứ. Mặc kệ là tại dân quốc vẫn là tại hiện tại, chỉ cần có người dám mở cửa giáo quyền, liền phải làm bị người khác phá quán chuẩn bị. Đây chính là võ lâm. Cường giả vi thượng, một thế hệ dẫm lên một thế hệ thượng vị, nổi danh. Vĩnh cửu bất biến. Thanh niên kia mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, chúng ta đã dám mở quán dạy học, liền không sợ có người đến phá quán, chỉ một mình ngươi sao, vậy thì tới đi. Thanh niên có chút chắp tay, triển khai tư thế, hình ý quyền đời thứ 13 truyền nhân, hương giang hình ý quyền quán đời này đệ tử đại sư Minh Lâm Trạch Văn, thay ta sư đón lấy khiêu chiến của ngươi. Chu Ất lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi không được, gọi ngươi sư phụ ra. Thanh niên thoáng chốc lửa giận vọt lên ra mặt, mặt như lửa đốt, gầm thét một tiếng, cuồng vọng. Hắn lập tức liền vung ra hình ý quyền bên trong uy lực lớn nhất pháo quyền giá thế, hướng phía Chu Ất đối diện đánh tới. Chương 84, dựng cái tay. Cái này hình ý quyền trong quán đại đệ tử Lâm Trạch Văn, giờ phút này trong mắt chứa lửa giận, lên tay chính là hình ý pháo quyền thẳng thiếp mặt mũi đánh tới. Chu Ất nhìn thấy người này một quyền đánh tới, sắc mặt bình tĩnh. Thanh niên này quyền pháp cũng là thật có mấy phần tư thế, nhưng hạ bản căn cơ bất ổn, hiển nhiên đứng như cọc gỗ công phu cũng còn không có nhập môn. Mặc dù luyện được là quốc thuật bên trong nổi danh nhất hình ý quyền, lại cùng những cái kia luyện cả người bình thường không có cái gì khác nhau, đều là chỉ có một ít tư thế, không có công phu mang theo. À, người kia thế mà không tránh, hắn liền cùng một cái cây cột đồng dạng sự ở nơi đó, hắn là choáng váng sao. Bên cạnh hình ý quyền quán các đệ tử nhìn xem Chu Ất giờ phút này đứng tại chỗ không nhúc nhích, không khỏi kinh hô. Người này thật là tới khiêu chiến sao, hắn sẽ không là người bị bệnh thần kinh đi. Những người này nhìn xem bọn hắn đại sư Minh Lâm Trạch Văn đều đã vọt tới, người kia lại một điểm tư thế đều không có bày ra đến, tựa hồ bị sợ choáng váng. Có người cười hắc hắc, ta nhìn tiểu tử chính là cái ăn nhiều chết no, muốn tìm một chút sự tình. Không chỉ có những này vây xem hình ý quyền quán đệ tử như thế cho rằng, ngay cả giờ phút này xuất thủ Lâm Trạch Văn đều trong lòng không khỏi khẽ động, hắn thầm nghĩ, cái này sợ không phải thật là một cái đồ đần. Hắn nhìn Chu Ất một điểm không định tránh né, cũng không bày ra tư thế. Trên tay cũng thu mấy phần khí lực. Hiện tại xã hội này cái gì người đều có, hắn đã đem Chu Ất nhận định là một ít người giả bộ bị đụng, liền đợi đến bị hắn đánh một chút, rồi mới nằm dạp trên mặt đất không nổi, muốn hoa nhân. Cho nên, Lâm Trạch Văn nghĩ như vậy, liền vô ý thức thu hồi mấy phần khí lực, tới gần Chu Ất thân thể, thử một quyền đánh ra ngoài. Thế nhưng là, ngay tại Lâm Trạch Văn một quyền này đánh phía Chu Ất ngực một nháy mắt, hắn lập tức sắc mặt trắng bệch một mảnh, cánh tay như là nổi da gà lên, rồi mới liền cảm thấy đến từ với Chu Ất trên người một cỗ tràn trề đại lực, tựa như một cái lò xo, liên tục không ngừng từ ngực sinh ra. Một quyền này của hắn xuống dưới không chỉ có đối Chu Ất không có tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại, nháy mắt sau đó, chính hắn như là một cái đánh vào cao su nhở cây bên trên, bị trong chốc lát bắn ra ngoài. Ầm. Lâm Trạch Văn bị đẩy lùi đi ra 4-5 mét, rơi trên mặt đất, phát ra trầm muộn một thanh âm vang lên. Hắn cả khuôn mặt đều bóp méo, cái này rơi trên mặt đất một chút, quả thực giống như từ hai tầng lầu bên trên rơi xuống. Đại sư Minh Ba. Cái này, thế nào khả năng? Một ngáy mắt. Nơi này ầm vang đại loạn. Trước một khắc, còn tại bình chân như vậy trở lấy nhìn đại sư Minh nháy mắt có thanh niên này quyền quán đệ tử. Tất cả đều tại thời khắc này, sắc mặt trắng bệnh, kinh hô một mảnh. Cái gì? Phát sinh cái gì? Có người đều không có thấy rõ ràng mới vừa rồi là thế nào chuyện. Đại sư Minh, ngươi không sao chứ? Mấy chục người tất cả đều vây đến Lâm Trạch Văn bên người, khẩn trương quan tâm hỏi. Rồi mới, bọn hắn lại quay đầu nhìn về phía Chu Ất ánh mắt, đã là hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại không dám tin kinh hãi. Người thanh niên này, lại là một cái trước đây chưa từng gặp cao thủ. Hắn đều không có xuất thủ, lại liền để đại sư huynh bị thảm như vậy bại. Vừa rồi đến tột cùng là thế nào chuyện? Rõ ràng đại sư huynh đã đánh trúng người này, tại sao bay rớt ra ngoài sẽ là đại sư huynh? Đối mặt các sư huynh đệ quan tâm hỏi thăm. Lâm Trạch Văn che ngực, tại nguyên chỗ nằm chậm một hơi, mới chậm rãi bò lên, rồi mới nhìn về phía Chu Ất. Giờ khắc này, nội tâm của hắn đem vừa rồi kia khinh thường cùng nghi kỵ tất cả đều ném rơi, còn lại cũng chỉ có một loại cảm xúc. Không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vừa mới đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lâm Trạch Văn giờ phút này như cùng sống ở trong mơ, hắn bái sư hình ý quyền quán đã có 3 năm lâu, chưa từng có nhìn thấy qua dạng này đánh người công phu. Rõ ràng là mình đánh trúng hắn. Bay ra ngoài nhận trọng kích lại là chính mình. Đây quả thực là trong tiểu thuyết võ hiệp mới có thể phát sinh sự tình. Công phu, còn có thể luyện thành dạng này. Nói cách khác, người này luyện được thật là công phu sao? Lấy cái này một nhà nho nhỏ hình ý quyền quán bên trong đệ tử kiến thức, đối một màn này cảm thấy hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Chu Ất sắc mặt vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nói, ta đã sớm nói, để ngươi sư phụ ra. Những cái kia quyền quán đệ tử lúc đầu đều còn tại mồm năm miệng 10 quan tâm Lâm Trạch Văn tình trạng, lại hoặc là dùng e ngại ánh mắt nhìn xem Chu Ất. Lúc này, Chu Ất còn nói ra một câu nói kia, lập tức để trong này lâm vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Để sư phụ ra, trong lòng bọn họ đều hoảng loạn, chỉ bằng vừa rồi người thanh niên này thi triển ra kia thần kỳ một tay. Coi như mình sư phụ ra, lại thật sự có thể chịu được sao? Lúc này, bọn hắn mới cuối cùng tin tưởng đồng thời xác nhận, bọn hắn thật gặp phải loại kia chỉ tồn tại với nghe nói bên trong võ lâm cao thủ phá quán. Hiện tại, nên làm sao đây? Nếu như mình sư phụ cũng thua, vậy bọn hắn hình ý quyền quán thanh danh coi như toàn xong. Lâm Trạch Văn giờ phút này cắn răng, trừng mắt Chu Ất, nói, ngươi chờ, ta cái này cho ta sư phụ gọi điện thoại, hắn rất nhanh liền tới. Đại sư huynh, người kia, ngươi thật chuẩn bị để sư phụ cùng hắn đánh A. Sư phụ sẽ là thanh niên này đối thủ sao? Lâm Trạch Văn đi hướng phòng nghỉ, có mấy cái đệ tử đi theo, rồi mới khẩn trương hỏi. Lâm Trạch Văn tức giận nói, vậy các ngươi nói thế nào xử lý, chẳng lẽ muốn để người này rời đi nơi này, tại giới võ thuật truyền ra chúng ta sư phụ sợ chiến thanh danh sao? Hắn công phu không có luyện đến nhà, nhưng là đối với giới võ thuật một chút quy củ cũng rất là rõ ràng. Gặp gỡ phá quán người, sợ chiến so chiến bại còn để người xem thường. Nghe được Lâm Trạch Văn, đệ tử khác cũng không dám lại nói cái gì. Chu Ất bình tĩnh đứng tại quyền quán trong sân tâm. Chung quanh hắn là dùng e ngại ánh mắt nhìn quyền của hắn quán đệ tử, kia e ngại trong ánh mắt còn có mấy phần hiếu kỳ, bọn hắn không rõ, cái mới nhìn qua này trẻ tuổi như vậy thanh niên, đến tột cùng tại sao sẽ có được như thế lợi hại công phu. Thế mà ngay cả đại sư huynh đều thua ở trên tay hắn. Tại ngày xưa bọn hắn coi như 4-5 người cùng tiến lên, cũng khó khăn có thể tại đại sư huynh thủ hạ đi qua một hiệp. Hôm nay, thế mà tại người thanh niên này thủ hạ bị bại như thế cấp tốc, bị bại phương thức cũng là để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Thanh niên này đến tột cùng là thế nào làm được? Lúc này, Lâm Trạch Văn đã bấm bọn hắn sư phụ điện thoại. Lưu Ngạn Vũ là nhà này hình ý quyền quán quyền sư, hắn nguyên quán nhưng thật ra là nội địa. Thời gian trước gia gia của hắn vì tránh né đại lục chiến loạn, mang theo vợ con đi tới Hưng Giang, gia gia hắn đã từng là dân quốc võ thuật đại sư Thượng Vân Tưởng cách đời đồ tôn, nhận một cái còn thị hình ý quyền sư phụ dạy bảo, nếu quả thật bàn về đến, đích thật là có thể cùng Thượng Vân Tưởng dính líu quan hệ, đến Lưu Ngạn Vũ thế hệ này, có thể tính bên trên còn thị hình ý đời thứ 5 truyền nhân. Hình ý quyền đời thứ 12 truyền nhân. Chỉ bất quá, gia gia hắn cũng không phải là trực tiếp bái tại Thượng Vân Tưởng môn hạ. Là lấy chân chính hình ý quyền trong truyền thừa, cũng không có đem bọn hắn mạch này ghi vào trong đó. Nhưng bởi vì bọn hắn lại hoàn toàn chính xác luyện được là còn thị hình ý, cho nên treo một cái tổ sư chân dung làm quyền quán tên tuổi cũng là không phải không thể. Giờ phút này, Lưu Ngạn Vũ nghe được đồ đệ điện thoại, nhất là nghe được Lâm Trạch Văn một quyền đánh vào người bị dung ra đi một chuyện, trên mặt hắn ba tái đi, cái này, bị người một quyền, ngược lại có thể tương lai người dung ra đi, đây chẳng lẽ là nhất võ bất năng ra cái chủng loại kia cảnh giới tông sư. Không, không có khả năng, Trạch Văn nói kia phá quán chỉ là một cái tuổi 18-19 tuổi thanh niên, loại này tuổi tác, thế nào khả năng? Nội tâm của hắn bên trong suy nghĩ nhanh chóng chớp động, lo sợ bất an, nhưng bất kể như thế nào vẫn là phải hướng quyền quán đi một chuyến. Phá quán một chuyện, không thể coi thường. Chu Ất tại quyền trong quán đợi có nửa cái giờ. Chợt nghe một thanh âm ngạc nhiên hô, sư phụ đến. Chu Ất lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy từ cổng đi tới một người mặc đường trang, tinh thần quắc thước trung niên. Hắn nhìn có hơn 40 tuổi, đây chính là một cái người trong võ lâm nhất hoàng kim tuổi tác, nhất là hắn hai bên huyệt thái dương, đều là nâng lên tới, nói rõ công phu đã vào hỏa hậu. Cũng không biết có hay không tiến vào ám kình. Tiểu huynh đệ, ngươi chính là đến phá quán. Lưu Ngạn Vũ trên mặt một tia cẩn thận hỏi, đồng thời nhìn kỹ Chu Ất. Chu Ất mặt ngậm mỉm cười, nói, mạo muội bái phỏng, muốn cùng sư phụ dựng cái tay, mời. Nói, Chu Ất vươn một tay nắm, tựa hồ muốn nắm tay đồng dạng. Chương 85 mới chỉ là mới bắt đầu. Nhìn xem Chu Ất hướng mình đưa qua tới cái tay này. Cái khác quyền quán đệ tử đều là không rõ ràng cho lắm. Nhưng là sư phụ của bọn hắn Lưu Ngạn Vũ lại là như lâm đại địch. Giúp đỡ, đây là từ dân quốc võ lâm giới truyền thừa, liền xem như hiện đại giới võ thuật bên trong, cũng là thường thấy nhất đến một loại đấu văn phương thức. Giúp đỡ, bình thường dùng với không muốn gặp máu luận bàn đọ sức. Nhưng là, cái này có một cái tiền đề, đó chính là giúp đỡ người nhất định phải có ám kình cảnh giới. Mới có thể được xưng tụng đáp thủ. Đáp thủ, mặc dù nhìn qua là đơn giản nắm tay, nhưng là nguy hiểm chi cực đọ sức, liền như là trong tiểu thuyết võ hiệp người so vức nội lực đồng dạng. Cái này đáp thủ vức chính là đối với kình lực vận dụng, mà sở dĩ phải có ám kình cảnh giới, chính là bởi vì chút này, chỉ có đến ám kình, mới có thể làm được nhìn bằng mắt thường không ra được tranh phong. Nếu như không phải, cái này đấu văn liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Giờ phút này Lưu Ngạn Vũ nhìn xem Chu Ất đưa qua tới cái tay này, nội tâm lo sợ bất an, có thể biết đáp thủ đấu truyền thống, đồng thời còn đưa tay ra, điều này nói rõ thanh niên này chí ít đều là ám kình cao thủ, lại liên tưởng đến vừa rồi đệ tử cho mình đánh tới điện thoại, kia mơ hồ đoán hóa kình cảnh giới. Thanh niên này. Lúc này, tất cả quyền quán đệ tử đều là nhìn xem sư phụ của mình như lâm đại địch, chậm rãi vươn tay phải của hắn. Lưu Ngạn Vũ cái này tay phải 10 phần rộng lớn, đồng thời đầu ngón tay khớp xương chỗ còn có thật dày vết chai, điều này nói rõ người này trừ là hình ý quyền sư bên ngoài, còn kiêm tu cùng loại với thiết sa trưởng hoặc là ương trảo tay loại này cương mãnh ngoại công. Chỉ bất quá, hiện tại là ám kình luận bàn đọ sức, loại này ngoại công liền không có bất kỳ dùng võ lực.